Chương 106, Long Thủy Tiểu chương 106, Long Thủy Tiểu trong màn đêm u ám, một người đang bước đi trên vùng hoang vu cằn cỗi, gió cát không ngừng thổi vào bóng dáng hắn, khiến nó trở nên mờ nhạt. Trên đường, hắn rảnh rỗi xem bảng xếp hạng, phát hiện bản thân vẫn là người dẫn đầu. Điểm số của hắn đã tăng vọt từ hơn 900 lên 3780, hơn người thứ hai đến cả ngàn điểm. Cái tên Nam Vô Song này đuổi theo gắt gao thật, ta giết nhiều cốt long như vậy mới có được nhiều điểm như thế, hắn lấy đâu ra nhiều điểm vậy? Nhưng hắn nhanh chóng gạt chuyện này ra khỏi đầu. Việc người khác thế nào hắn không quan tâm, chỉ cần bản thân luôn là người đứng đầu là được. Tuy cốt long vương ẩn nấp rất kỹ, nhưng cuối cùng Phương Hưu vẫn tìm được hang ổ của nó, đó là một ngọn núi mà nửa trên như bị gọt bằng. Ngọn núi dựng đứng khác thường, như một thanh đao khổng lồ cắm vào mặt đất. Nếu bay lên không trung, sẽ phát hiện giữa ngọn núi bị rỗng, từng tầng cấm chế ẩn hiện bao phủ không gian, khiến Phương Hưu không thể dùng mắt thường nhìn thấy tình hình bên trong. Nhưng điều đó không phải là vấn đề, cứ xông vào là được. Nhân loại, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng tưởng ta sợ ngươi, nếu ngươi dám xông vào, cùng lắm là cá chết lưới rách. Phương Hưu cười nhạt, không hề bị lay động, bước chân huyền diệu tiến lên ngọn núi. Đáng chết, ta liều với ngươi. Cốt Long Vương phát ra tiếng gầm giận dữ, từ chỗ tối xông ra tấn công Phương Hưu, xung quanh thân thể nó bao phủ hắc diễm, khí thế rất hùng hổ. Phương Hưu để phòng vạn nhất vẫn sử dụng thất sát đao thức, sát lực màu đen đỏ đáng sợ hóa thành đao khí dài mấy trượng bay ra, chém thẳng vào người Cốt Long Vương. Cốt Long Vương thậm chí còn chưa kịp kêu một tiếng đã tan vỡ, ý thức tiêu tán không còn gì để tiêu tán hơn. Cứ tưởng ngươi sẽ trốn mãi không ra chứ? Vượt qua từng tầng cấm chế, Phương Hưu cuối cùng nhìn thấy bảo vật trong truyền thuyết, đó là một vũng nước tự nhiên, nước có màu đỏ nhạt tỏa ánh. Chỉ cần ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ nước, nguyên cương của hắn đã tăng lên một chút, đây tuyệt đối là thứ tốt không thể bỏ qua. Thì ra là Long Thủy Tiểu tự nhiên hình thành, công tử thật có phúc. Long Thủy Tiểu này có lai lịch gì? Long Thủy Tiểu là do tinh tụy của cường giả Long tộc sau khi tạo hóa, trải qua tạo hóa của trời đất tự nhiên mà thành linh hữu. Nó chỉ xuất hiện vào thời thượng cổ, và ngay cả trong thời thượng cổ cũng là trí bảo cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả trong nội bộ Long tộc cũng chỉ có một số ít hậu duệ có thiên tư mạnh mẽ mới có tư cách uống. Vậy Long Thủy Tiểu này có tác dụng gì? Tác dụng lớn nhất của Long Thủy Tiểu là tăng tốc độ tu luyện của võ giả, đồng thời có ích rất lớn trong việc tôi luyện nguyên cương, tăng cường nhục thân. Nói như vậy thì đúng là thứ tốt. Phương Hưu cười đến không khép được miệng, một tay ném thịt của Cốt Long Vương vào miệng, rồi hai mắt sáng rực hướng về phía Long Thủy Tiểu. Cốt Long Vương rất chu đáo chuẩn bị cho hắn một cái bình chứa đủ lớn, đó là một cái hồ lô màu xanh cổ xưa, trên bề mặt được khắc những hoa văn huyền bí, nhìn một cái đã biết là thứ tốt không thể bỏ qua. Thì ra là một pháp khí không gian bên trong còn lớn hơn cả cái ta đang có, lớn bằng 10 sân bóng đá, đúng là bà bối. Phương Hưu thèm đến chạy cả nước miếng, vì biết hắn đã muốn đổi một pháp bảo chứa đồ lớn hơn từ lâu rồi, chỉ là túi tiền không cho phép. Giờ thì hay rồi, trực tiếp nhặt được luôn. Không có gì để nói, uống cạn Long Thủy Tiểu trước đã. Sau đó hắn hướng về phía hồ lô uống một hơi cạn sạch, Long Thủy Tiểu vào cổ họng có cảm giác cực kỳ mãnh liệt, giống như uống dung nham, nhưng lại có một mùi thơm khó tả, đây chắc chắn là loại rượu ngon nhất mà hắn từng uống, có lẽ cái gọi là tiền tương ngọc ngưỡng cũng chỉ đến thế mà thôi. Mới uống 16 ngụm, hắn đã cảm thấy đầu óc choáng váng, cảnh vật trước mắt bắt đầu xuất hiện bóng chồng, làm hắn sợ đến vội vàng bịt miệng, không dám uống tiếp. Nếu uống say rồi ngủ một giấc đến khi kết thúc thí luyện thì lỗ to rồi, danh ngạch đứng đầu hóa long hắn nhất định phải có, đó là cơ duyên tạo hóa cao nhất trong long chủng. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện thất sát phá quân quyết, phát hiện tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10 lần so với trước kia, hơn nữa tử viêm nguyên cương cũng không ngừng co rút ngưng tụ, đã ẩn ẩn có dấu hiệu biến đổi. Quá tốt, tử viêm nguyên cương quả nhiên vẫn có thể tiếp tục biến đổi, không biết sau khi biến đổi sẽ như thế nào nhỉ. Thật là mong đợi. Không chỉ là nguyên cương, nhục thân của hắn cũng đang dần mạnh lên dưới tác dụng của long vị tiểu. Nếu người ngoài ở đây sẽ phát hiện toàn thân hắn đỏ như một con tôm hùm. Đây là phương thức rèn luyện nhục thân độc đáo của Long Thủy Tiểu. Ân công khí vận thật kinh người, Long Thủy Tiểu vốn được tính bằng dọn, ân công lại có được cả một vũ lớn, ít nhất cũng có hơn bạn dọn, chuyện này mà lan ra không biết sẽ khiến bao nhiêu người đỏ mắt phát điên. Hơn nữa thể chất của ân công thật cứng hãn, uống hơn 10 ngụm Long Thủy Tiểu mới có cảm giác say, e rằng ngay cả Long Quân khi còn trẻ cũng không làm được điều này, chẳng phải nói thể chất của ân công đã ngang bằng hoặc thậm chí vượt qua cả chân Long Thuần Huyết rồi sao? Thật không thể tin được, bên ngoài, chính đế và vệ quốc minh nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Khí vận của đồ nhi ta quả thực nghịch thiên, Long Thủy Tiểu trong truyền thuyết lại bị hắn tìm thấy, đây là trí bảo có tác dụng ngay cả với thiên nhân cảnh. Ai có thể ngờ rằng trong Long Trùng lại có dị bảo như vậy, nếu chuyện này lan ra, e rằng cả thiên hạ sẽ phải sôi sục. Phương Hưu không hề biết rằng việc bản thân thu hoạch đã khiến ba người kinh ngạc đến tự nói tự cười, lúc này hắn đang toàn lực luyện hóa Long Thủy Tiểu trong cơ thể, chìm đắm trong cảm giác mạnh lên không ngừng không thể thoát ra được. Nửa canh giờ sau, hắn mở mắt ra, cảnh giới tự động từ võ sư cảnh sơ kỳ đột phá đến hậu kỳ, khí tức lập tức bạo tăng một đoạn lớn. Nguyên cương trong cơ thể đã biến thành màu tím đậm, đã bắt đầu biến đổi mới. Nếu thời gian đủ thì thật muốn cứ tu luyện như vậy, cho đến khi nguyên cương triệt để biến đổi thành công. Đáng tiếc thời gian không chờ người, thí luyện chỉ có 3 ngày, hiện tại đã qua hơn nửa ngày, mà hắn còn cần giúp Giao Cơ đưa hài cốt của cô về tổ địa của Long tộc. Giao Cơ, tổ địa của Long tộc ở đâu? Ta hiện tại sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Đa tạ ân công, xin hãy đi theo chỉ dẫn của thiếp thân là được. Trong tổ địa còn tồn tại một cơ duyên, nếu ân công có duyên, có lẽ có thể có được. Đó là đại cơ duyên mà ngay cả trong Long tộc cũng không có nhiều, vốn là do Long Quân lưu lại cho con cháu của mình. Đáng tiếc cho đến khi Long Quân vẫn lạc, thiếp thân vẫn không thể sinh ra một đứa con, thiếp thân quý trọng Long Quân. Nói đến cuối cùng, Giao Cơ đã khóc không thành tiếng. Phương Hưu cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể lặng lẽ làm người nghe, đi theo chỉ dẫn của Giao Cơ hướng về một phương hướng nào đó. Sau khi hắn rời khỏi Hoang Nguyên không lâu, cuối cùng gặp phải đối thủ đầu tiên trong Long Trùng, đó là một nam tử trẻ tuổi mặc hắc y liễu, tay cầm một thanh xích kiếm, cảnh giới võ sư đỉnh phong. Cuối cùng lại gặp một con mồi rồi, muốn tìm được các ngươi đúng là không dễ dàng gì. Nam tử liếm liếm đôi môi đỏ tươi, trên mặt đầy vẻ hưng phấn nói. Nói như vậy, điểm số còn có thể thông qua việc giết chết đối thủ để có được. Ngươi ngay cả cái này cũng không biết. Xem ra là một kẻ gà mờ, phế vật không có bao nhiêu điểm. Thôi thôi, mua tuy nhỏ cũng là thịt, nhớ kỹ, kẻ giết ngươi là thiếu tông chủ Vạn Kiếm Tông Dịch Hàn, đến Hoàng Tuyền địa phủ đừng quên báo danh của bản công tử. Chương 107, tổ địa của Long tộc. Chương 107, tổ địa của Long tộc. Đinh. Kiếm quang lóe lên rồi vụt tắt, thanh xích kiếm của võ giả tên là Dịch Hàn bị chặn lại giữa hai ngón tay của Phương Hưu. Dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi kẹp của hai ngón tay đó. Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Dịch Hàn đại biến, hắn biết rõ mình đã đụng phải tấm sắt rồi. Kiếm pháp không tệ, chỉ là tốc độ hơi chậm, lực đạo lại yếu đi một chút. Phương Hưu thản nhiên nhận xét một câu, sau đó hai ngón tay bẻ gãy thanh xích kiếm đang lóe sáng, phần chuôi kiếm gãy ra với tốc độ còn nhanh hơn, bay thẳng về phía Dịch Hàn. Vài giây sau, Dịch Hàn trợn trừng hai mắt, từ từ ngã xuống, hai tay hắn ôm chặt lấy đầu lâu đã bị chém đứt, cố gắng giữ lại sinh mệnh lực đang chảy ra điên cuồng. Tiếp sau hãy làm người tốt. Phương Hưu nhẹ nhàng để lại một câu, rồi biến mất ở cuối con đường. Trên đường, hắn lại gặp vài người, đối phương không nói hai lời đã ra tay, kết quả đương nhiên đều bị hắn dễ dàng giết chết. Đáng nói là trong lúc đó, hắn đã nhìn thấy một loại hắc vụ đáng sợ từ xa, nghe nói đó là tử vụ do vong linh của Long Trùng cố ý thả ra, mục đích là để đưa những người thí luyện vào trung tâm, điều này khiến hắn nhớ đến một trò chơi có tên là ăn gà ở kiếp trước. Xem ra giữa những người thí luyện chắc chắn sẽ có một trận chiến, không biết thực lực của những người khác ra sao, lão giao Long kia lại trốn đi đâu rồi. Tấn công, con đường phía trước phải tiến vào tử vụ, thiếp thân sẽ giúp tấn công ngăn chặn phần lớn tử vụ xâm nhập, nhưng vẫn sẽ có một phần tử vụ xâm nhập vào trong cơ thể tấn công, tuy không chí mạng, nhưng sẽ gây ra nỗi đau đớn khó có thể chịu đựng. Giao Cơ do dự nói. Không sao, cứ dẫn đường là được. Phương Hưu sắc mặt không đổi nói. Chỉ cần có thể trở nên mạnh hơn, một chút đau khổ thì có là gì. Vậy ân công xin hãy đi theo. Vừa bước vào tử vụ, Phương Hưu đã cảm thấy toàn thân tế bào như bị xé nát, nỗi đau khủng khiếp đủ để khiến linh hồn phải gào thét tập đến trong nháy mắt, khiến ý thức của hắn chìm vào khoảng trống ngắn ngủi. Thật sự rất đau. Nhưng sau khi vận chuyển nguyên cương, nỗi đau này đã bị hóa giải đi không ít, mặc dù vẫn rất đau, nhưng cắn răng cũng có thể chịu đựng. Ân công hãy cố gắng lên, đã không còn xa nữa. Dưới tác dụng của nỗi đau dữ dội, Phương Hưu đã quên khái niệm về thời gian, không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi giọng nói của Giao Cơ vang lên lần nữa mới biết mình đã đến nơi cần đến. Đây là một nơi ẩn náu trong núi non và rừng rậm cổ xưa, nhìn từ bên ngoài không có gì đặc biệt, nếu không phải Giao Cơ kích hoạt pháp trận khiến lối vào hiện ra thì cả đời hắn cũng không tìm được một nơi ẩn náu như vậy. Chìa khóa của tổ địa Long tộc chỉ còn lại chiếc cuối cùng này, sau khi mở ra sẽ triệt để phong ấn, vĩnh viễn không thể mở lại, Ân Công cũng sẽ là người cuối cùng bước vào tổ địa Long tộc. Giao Cơ ngữ khí cảm thán nói. Sau đó, Phương Hưu đi theo Giao Cơ vào trong tổ địa. Bên trong tổ địa là một vùng đất bằng phẳng với những khe nứt nẻ, vô số quan tài đổ nát lộ ra bên ngoài, tử khí vô biên và sự hoang vắng là những nét đặc trưng duy nhất ở đây. Ngay cả tổ địa cũng bị hủy diệt, thật sự ông trời muốn diệt tộc Long tộc sao? Giao Cơ ngữ khí vô cùng bi thương nói. Tiếp hai thuật biến, ít nhất ngươi cũng có thể lá dụng bề cội, chẳng phải sao? Giao Cơ bình ổn lại tâm tình, hướng về phía Phương Hưu cung kính hành lễ rồi nói, cơ duyên được gọi là Long huyết lôi trì, đó là bảo vật quan trọng nhất của Long tộc, tồn tại từ khi Long tộc sinh ra, Long tộc các đời Long quân đều dốc toàn tộc lực tìm kiếm thiên tài địa bảo dung nhập vào trong Long huyết lôi trì, các cường giả Long tộc sau khi chết cũng sẽ đem tinh huyết của bản thân dung nhập vào trong Long huyết lôi trì để ban phúc cho đời sau. Cho nên Long huyết lôi trì là trấn tộc chí bảo của Long tộc, Long tộc có thể luôn mạnh mẽ không thể tách rời công lao của Long huyết lôi trì, mà nay theo sự diệt vong của Long tộc, Long huyết lôi trì cũng chỉ còn lại cơ hội mở ra cuối cùng, Ân Công ngươi là người may mắn có được vinh dự này. Nói đến cuối cùng, ngữ khí của Giao Cơ đã trở nên có chút phức tạp, nếu không phải nàng tất chết không nghi ngờ gì nữa, lại thêm Long tộc đã diệt vong, nàng vạn vạn không muốn đem danh ngạch Long huyết lôi chỉ đưa cho người khác. Độ quý giá của danh ngạch này người ngoài căn bản không thể tưởng tượng được, đó là thứ dù có nhiều vàng bạc châu báu đến đâu cũng không thể đổi được. Phương Hưu nghe vậy cũng ý thức được Giao Cơ đã ban cho mình cơ duyên lớn đến nhường nào, vừa uống thuốc vừa trịnh trọng đứng dậy, hỏi, vậy tiến vào Long huyết lôi chỉ sẽ có nguy hiểm gì không? Có thể nói là cựu tử nhất sinh. Cho dù là thuần huyết Long tộc tiến vào trong đó cũng có nguy hiểm chết người, nhưng nếu có thể sống sót thì thu hoạch cũng vô cùng to lớn. Long huyết lôi chỉ có thể khiến huyết mạch của Long tộc trở nên thuần túy hơn, nếu là sinh linh khác thì sẽ chuyển hóa thành huyết mạch Long tộc. Huyết mạch chia làm Giao Long, Cầu Long, Chân Long ba cấp bậc, bởi vì Ân Công không phải là Long tộc, cho nên có thể đạt được huyết mạch Giao Long đã là giới hạn rồi, đừng mong đến huyết mạch Cầu Long ở trên nữa. Trong lịch sử có người ngoài nào từng đạt được huyết mạch Cầu Long, thậm chí là Chân Long chưa? Không có, phàm là ngoại tộc tiến vào Long huyết lôi chỉ đều chết hết, không có một hai ngoại lệ. Cho nên thiếp thân cũng không kiến nghị Ân Công tiến vào Long huyết lôi trì, chỉ tu luyện bên cạnh cũng đã có ích lợi rất lớn hơn rồi. Long huyết lôi trì ta nhất định phải vào, nói không chừng ta có thể đạt được huyết mạch trên cả Giao Long thì sao? Phương Hưu cười nói, đối với bản thân rất có tự tin. Ân Công nói đùa rồi, điều này là không thể. Giao Cơ hoàn toàn không tin, nhịn xuống kích động không có đánh kích Phương Hưu đều là xem ở trên mặt Phương Hưu cứu nàng. Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Sau đó Giao Cơ kết ra một đạo thủ ấn phức tạp, hai tay nàng xuất hiện một chiếc chìa khóa hình rồng, chìa khóa tản ra bạch quang lưu hòa, phá tan không gian trước mắt, như một tấm vải bị xé ra, một cái hồ màu đỏ sẫm như nham thạch xuất hiện trước mắt Phương Hưu. hồ có kích thước tương đương một hồ bơi, trên bề mặt lại có lôi long lớn nhỏ đang chìm nổi, vừa xuất hiện đã tản ra nhiệt độ cao vô cùng đáng sợ, khiến không gian cũng chỉ bị nứt vặn. Phương Hưu cảm thấy toàn thân truyền đến đau đớn, dường như dây tiếp theo cả người hắn sẽ bị thiêu đốt, cuối cùng vẫn là âm thầm vận chuyển nguyên cương mới áp chế được xu thế này. Điều này khiến trong lòng hắn chấn kinh không thôi, không khỏi nghĩ, đây mới chỉ là đứng bên cạnh mà đã có uy thế như vậy, sự đáng sợ của Long Huyết Lôi Chỉ quả nhiên không phải là hư danh. Ân Công xác định muốn tiến vào Long Huyết Lôi Chỉ sao? Hiện tại hối hận vẫn còn kịp, một khi tiến vào thì không còn đường quay lại nữa. Giao Cơ thiện ý nhắc nhở, ta không biết Long Huyết Lôi Chỉ thì thôi, đã biết rồi thì tuyệt đối không có chuyện từ bỏ giữa chừng, hiện tại nên làm thế nào, trực tiếp tiến vào sao? Đã Ân Công quyết tâm, vậy thiếp thân chúc Ân Công gặp may mắn, phương thức tiếp nhận tẩy lễ rất đơn giản, trực tiếp tiến vào trong hồ là được. Phương Hưu gật đầu, sau khi trạng thái được nâng lên mức tốt nhất, vận chuyển nguyên cương liền nhảy vào trong Long Huyết Lôi Chỉ. Đau, nỗi đau vô biên, mỗi tế bào trên toàn thân đều phát ra nỗi đau từ linh hồn. Đau đến mức hắn sống không bằng chết, đau đến mức hắn lần lượt muốn mất đi, nhưng lại dưới tác dụng của Long Huyết Lôi Chỉ mà luôn giữ được trạng thái tỉnh táo nhất, loại cảm giác đau hơn vạn lần so với ngàn đau vạn quả kia tuyệt đối là cảm nhận phi thường. Hống, hắn phát ra tiếng gào thét đau đớn phi thường, toàn thân máu thịt đều đang tan chảy từng chút một dưới nhiệt độ cao đáng sợ, vạn thiên lôi long không ngừng xâm nhập vào tủy cốt và thần hồn của hắn, mang đến cho hắn nỗi đau càng ngày càng dữ dội. Quả nhiên là như vậy sao, cho dù là mạnh như thiên tư của Ân Công, tiến vào Long Huyết Lôi Chỉ cũng khó tránh khỏi kết cục bất lạc, không biết thiếp thân làm như vậy là đúng hay sai. Giao Cơ đầy mặt bi thương nói, đã không còn cho rằng Phương Hưu có thể sống sót. Chương 108, thuế biến tiến hành chương 108, thuế biến tiến hành chậm rãi, sinh cơ của hắn đã đoạn tuyệt, cả người phảng phất như đã chết hẳn, toàn thân không còn chút máu thịt, chỉ còn một bộ khung xương vẫn còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, cùng với tạng phủ phát ra thần quang ngũ sắc. Ngũ hành thần hoàn đầu đuôi nối liền, tựa như một con thần long ngũ sắc bảo vệ sinh cơ cuối cùng của hắn, khiến hắn không đến nỗi mất mạng trong Long Huyết Lôi Chỉ. May mắn thay có ngũ hành thần hoàn và đồng bị thiết cốt, nếu không thì ta chắc chắn sẽ chết. Phương Hưu có chút sợ hãi nói, lần này thật sự quá mạo hiểm rồi. Nhưng rất nhanh, thu hoạch sau mạo hiểm đã xuất hiện, nó còn lớn hơn gấp 10, thậm chí gấp trăm lần so với mạo hiểm. Long Huyết Lôi Chỉ ẩn chứa đại hủy diệt đồng thời cũng ẩn chứa đại sinh cơ, vượt qua sự diệt vong ban đầu, thân thể hắn tựa như hóa thân thành một cái động không đáy, bắt đầu tham lam nuốt chửng tinh huyết chân long trong Long Huyết Lôi Chỉ. Kinh mạch đã bị hủy diệt bắt đầu xuất hiện, sau đó là máu, cơ bắp. Nhưng lực lượng hủy diệt đáng sợ vẫn tồn tại, cơ thể mới sinh còn chưa kịp ấm nóng thì đã bị nham tương long huyết và lôi long đáng sợ bào mòn sạch sẽ, sau đó không đợi bào mòn hết, cơ thể mới sinh lại trồi lên như măng mọc sau mưa. Cứ như vậy, diệt vong rồi lại tái sinh rồi lại diệt vong, tuần hoàn không ngừng, như thể trải qua từng vòng luân hồi, mà sau mỗi vòng luân hồi, khí tức của Phương Hưu đều trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn có thể cảm giác được mình đã tiến vào một loại trạng thái đặc biệt, thân thể đang trải qua một lần thuế biến chưa từng có, thay máu một lần rồi lại một lần hoàn thành, đó là sự nhảy vọt về cấp độ sinh mệnh. Nhưng dường như lại không đúng. Dường như lực lượng này vốn đã thuộc về hắn, hiện tại chỉ là thức tỉnh mà thôi. Điều hắn không biết là, Giao Cơ vẫn luôn quan sát hắn đã kinh ngạc đến mức chố mắt, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. Cái này thật không thể tin được. Ân Công lại không chết, còn nhanh chóng tiến vào trạng thái tẩy lễ, đang không ngừng hấp thu luyện hóa long huyết, đây không phải là ảo giác của ta chứ? Nàng thật sự bị chấn kinh rồi, trong ấn tượng của nàng, người tiến vào trạng thái tẩy lễ nhanh nhất là Long Quân, nhưng cũng phải mất hơn 3 canh giờ mới sơ bộ tiến vào trạng thái, còn Phương Hưu thì sao, trước sau chưa đến một khắc đồng hồ. Nhưng, điều khiến nàng chấn kinh hơn còn ở phía sau. Chỉ thấy Phương Hưu như một cái động không đáy, long huyết nồng đậm đến mức hóa thành nham tương nóng bỏng không ngừng bị hắn nuốt chửng, mực nước trong chỉ vậy mà bắt đầu hạ xuống chậm rãi, phải biết rằng Long Huyết Lôi Chỉ đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, chưa từng hạ xuống dù chỉ một phân, mà hiện tại lại vì một mình Phương Hưu mà hạ xuống, chuyện này mà truyền ra ngoài, e rằng Vạn Thiên Long tộc cũng không thể nào che giấu được. Ân Công hắn, chẳng lẽ một mình hắn sẽ hút khô toàn bộ Long Huyết Lôi Chỉ sao? Nhưng đến lúc này, ngoài việc trơ mắt ra, nàng cũng chẳng thể làm gì khác. Trong lúc Phương Hưu đang tiếp nhận đại tạo hóa, bên ngoài đã vì hắn mà náo loạn cả lên. Nguyên nhân lương là vì Nam Vô Song đã dùng pháp bảo cách không khiêu chiến hắn mà ra. Thời gian quay lại lúc Nam Vô Song luyện hóa toàn bộ bảo dược trong Hoàn Bảo Sơn, tu vi của hắn thuận lợi đạt tới võ sư cảnh cứu cực đại viên mãn, nếu không phải vì muốn hóa rồng sau đó thức tỉnh võ hồn tốt hơn, hắn đã có thể bước vào võ hồn cảnh rồi. Nam Vô Song một đường săn giết thí luyện giả, phàm là những người gặp hắn đều không phải là đối thủ trong một hiệp, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Phương Hưu khiến sự kiên nhẫn của hắn dần cạn kiệt, lại thấy mãi không thể vượt qua Phương Hưu trở thành người đứng đầu, sự tàn bạo tích tụ bấy lâu cuối cùng bùng nổ. Thế là hắn không tiếc dùng bí bảo truyền âm cho một nửa long trùng, cách không khiêu chiến Phương Hưu. Phương Hưu, có bản lĩnh thì đừng làm rùa rụt cổ, bản công tử đợi ngươi ở Thăng Long Đài quyết một trận tử chiến. Không dám đến thì mau cút về bú sữa mẹ đi. Lời lẽ khiêu khích này lập tức châm ngòi cho cả đám thí luyện giả, đại bộ phận mọi người đều xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn đều hướng Thăng Long Đài mà đi, muốn tận mắt chứng kiến trận chiến giữa người đứng đầu và người đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, muốn biết rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Nhưng những điều này Phương Hưu đều không biết, cũng tự nhiên sẽ không có hồi đáp. Việc không có hồi đáp này trong mắt người ngoài chính là khiếp chiến, là biểu hiện sợ hãi Nam Vô Song, đặc biệt là dưới sự xúi dục của những kẻ ủng hộ Nam Vô Song, loại ngôn luận này càng ngày càng thịnh hành, cuối cùng khiến mọi người đều cho rằng Phương Hưu chưa đánh đã sợ, là một kẻ nhát gan. Dù sao ngay cả hồi đáp cũng không dám, không phải là kẻ nhát gan thì là gì? Đối với những điều này, Phương Hưu đang ở trong tổ địa cũng không hề hay biết, lúc này hắn đã đến thời khắc quan trọng nhất của thuế biến huyết mạch. Lúc này, máu thịt toàn thân hắn óng ánh như ngọc, quanh thân đều tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, khí tức tỏa ra từ toàn thân hắn đã mạnh mẽ đến cực điểm, long huyết trong long huyết lôi chỉ đã cạn gần hết, nhưng tiến trình thuế biến của hắn dường như vẫn chưa dừng lại. Giao Cơ đã kinh ngạc đến mức đờ đẫn, trên mặt không còn bất kỳ biểu cảm nào, cho dù hiện tại Long Quân phục sinh trước mặt nàng thì nàng cũng sẽ không có bất kỳ động tĩnh nào. Ai mà biết nàng đã kêu gào thảm thiết đến mức nào khi nhìn long huyết lôi chỉ cạn dần chứ, nhưng có ích lợi gì, hoàn toàn vô dụng. Ngay khi Giao Cơ cho rằng mọi thứ đều sắp kết thúc, điều bất ngờ đã xảy ra. Chỉ thấy đáy long huyết lôi chỉ đột nhiên nổ tung, sau đó một luồng khí tức chí cao vô thượng từ trong khe nứt tràn ra, khí tức này mạnh mẽ đến mức nào, hoàn toàn vượt xa giới hạn của phàm tục, đạt đến trình độ ngang hàng với trời đất. Nàng quỳ sụp xuống đất một tiếng, ánh mắt tràn đầy kinh hãi và kính sợ nhìn một luồng ánh sáng chói mắt từ đáy chỉ từ từ dâng lên, lắp bắp nói, cái gì vậy? Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi đó là thứ gì, trong lòng đã hoàn toàn bị sự sợ hãi và kính sợ lấp đầy, chỉ liếc mắt một cái đã vội vàng cúi đầu xuống, dường như nhìn thêm một cái cũng là một loại bất kính. Phương Hưu đang ngồi xếp bằng ở giữa trì mặc dù nhắm mắt, nhưng cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi ở đáy trì. Khoảnh khắc luồng ánh sáng chói mắt như mặt trời xuất hiện, hắn đã cảm thấy trong lòng chấn động, một loại khát vọng ngày càng mãnh liệt dâng trào từ sâu thẳm nội tâm. Tiếp theo, hắn nhìn thấy một màn khó quên trong đời. Ánh mặt trời chói mắt đó đã biến thành một con cự long che khuất cả bầu trời, không thể dùng chiều dài để hình dung kích thước của cự long, đó là một loại phạm trù siêu việt kích thước thông thường. Cự long có màu xám, từng mảnh vảy xám đều tỏa ra ánh sáng cổ xưa, nặng nề, mỗi một chiếc vảy đều là một thế giới độc lập. Xung quanh thân cự long trôi nổi vô số ngôi sao, những ngôi sao này đều là những ngôi sao chân chính, thể tích của mỗi ngôi sao đều vô cùng to lớn, mà dưới khí tức của cự long vô tình lướt qua, những ngôi sao này lại lặng lẽ diệt vong. Chỉ là khí tức mà thôi, vậy mà đã khiến vô số ngôi sao diệt vong, đây là lực lượng đáng sợ đến nhường nào. Phương Hưu đột nhiên chú ý tới, phía sau cự long là những dải ngân hà chói lòa, dường như hắn đang ở trong vũ trụ bao la, nhưng nếu nhìn kỹ, ở tận cùng của vũ trụ dường như còn có cảnh tượng bao la hơn, chỉ liếc mắt một cái, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức chí cao vô thượng, rộng lớn. Rốt cuộc đó là nơi nào? Con cự long này lại có lai lịch gì? Đúng lúc Phương Hưu đang đầy bụng nghi hoặc, cảnh tượng trong đầu hắn đã hoàn toàn biến mất, vạn ngàn ánh sáng trong chỉ cũng đều thu liễm, lộ ra chân dung của mặt trời chói lòa, đó lại là một giọt tinh huyết lớn bằng nắm tay. Chương 109, Khôi Diễm và Lôi Đỉnh chương 109, Khôi Diễm và Lôi Đỉnh một giọt máu. Phương Hưu thật sự bị chấn động. Chỉ là một giọt máu thôi, vậy mà đã có uy thế như thế, vậy chủ nhân của giọt máu này lúc sinh tiền hẳn phải là bậc vô địch phong tư đến nhường nào? Khó mà tưởng tượng, thật sự khó mà tưởng tượng. Sau khi kinh hãi, trong lòng hắn liền dâng lên ngọn lửa nhiệt huyết vô tận, giọt tinh huyết này lai lịch cực kỳ bất phàm, nếu có thể thôn phệ luyện hóa nó, huyết mạch của hắn nhất định có thể lột xác thành chân long huyết mạch. Hắn nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, nguyên cương đã lột xác đến giai đoạn cuối trong cơ thể Khuynh Xảo mà ra, hóa thành một bàn tay màu đen nắm lấy tinh huyết, sau đó liền đưa đến trước mặt nuốt chửng. Thực bổ từ điều phát huy, thông minh đạo tâm phát huy, thiên đạo thủ cần phát huy, cực cảnh thể phách phát huy. Toàn thân hắn đều tỏa ra ánh sáng chói lọi, như lò rèn của đất trời toàn lực luyện hóa giọt tinh huyết này, nhưng sức mạnh của giọt tinh huyết này vượt xa trí tưởng tượng của hắn, dù hắn đã dùng hết toàn lực cũng không thể lay động dù chỉ một chút. Rõ ràng chỉ là một giọt tinh huyết, lại cứng rắn như một vầng thái dương chói lọi. Đúng lúc hắn còn đang bối rối, giọt tinh huyết thần bí kia lại chủ động dung hợp vào trong máu của hắn, thúc đẩy hắn tiến hành lột xác sâu hơn. Gần như ngay khoảnh khắc tinh huyết chủ động dung hợp, lỗ chân lông toàn thân hắn liền đột nhiên tiết ra một lượng lớn tạp chất màu đen, cả người trực tiếp biến thành người bùn đen. Huyết mạch lột xác, lợi ích vô cùng lớn, tiềm lực sẽ cao hơn trước không biết bao nhiêu cấp bậc. Dần dần, trên thân thể hắn bắt đầu mọc ra long lân, trên đầu bắt đầu xuất hiện long giác, ở giữa hai quả mông bắt đầu xuất hiện đuôi rồng. Nhưng theo tinh huyết triệt để dung hợp hoàn tất, quanh thân hắn đột nhiên dâng trào ra một luồng ba động huyền diệu, lại còn xóa bỏ toàn bộ dị biến, hắn lại biến trở về nhân tộc thuần túy, trừ làn da so với trước đây trắng hơn một chút, không còn bất kỳ thay đổi nào nữa. Chẳng lẽ lột xác thất bại? Giọng nói của Giao Cơ khàn đặc, cả người đều bị chấn kinh ngây dại, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Phương Hưu mở mắt, khẽ siết chặt nắm đấm liền cảm nhận được lực lượng dồi dào truyền đến từ các tế bào toàn thân, lực lượng vô tận mang đến cho hắn sự tự tin vô tận, cảm giác sung mãn thỏa mãn này khiến hắn vô cùng mê đắm. Hắn nhịn không được toàn lực tung ra một quyền, chỉ dựa vào lực lượng của nhục thân tung ra cú đấm lại đánh ra một không gian vặn mèo, những vết nước trong suốt xuất hiện, đó không phải hư không vỡ vụn, mà là lực lượng cường đại đến một mức độ nhất định sau đó xuất hiện biến đổi chất. Cú đấm này đã không hề yếu hơn quyền pháp hạ phẩm địa giai rồi, huyết mạch lô sắc quả nhiên mạnh hơn rất nhiều. Sau đó hắn cảm nhận một lượt cơ thể, cũng không phát hiện bản thân xuất hiện đặc trưng của long tộc, không khỏi có chút nghi hoặc nói, ta cảm thấy ta đã lột xác thành công rồi, nhưng vì sao không xuất hiện đặc trưng của long tộc? Có lẽ ân công, thể chất của ngài tương đối đặc biệt. Giao Cơ bất giác dùng kính ngữ, bởi vì nàng cảm nhận được từ trên người Phương Hưu một luồng áp chế đến từ linh hồn và huyết mạch, khiến nàng kinh sợ kính ý, không dám có nửa điểm ý niệm phản kháng. Như vậy à? Hắn đột nhiên có cảm giác, cảm thấy thể chất của mình khác hẳn so với trước kia. Đây là một loại bản năng, khi không nhận ra thì rất dễ bỏ qua, khi nhận ra thì liền bừng tỉnh, trong nháy mắt liền thông suốt tất cả. Hắn lật tay, một ngọn lửa màu đen từ lòng bàn tay bốc cháy, ở trong không trung không ngừng thay đổi hình dạng, như một con phượng hoàng đen đang không ngừng bay lượn. Sau đó hắn lại giơ tay trái, một đạo lôi đỉnh màu xanh thẫm cũng xuất hiện trong lòng bàn tay, tiếng nổ lách cách không ngừng vang lên, một luồng lực lượng cuồng bạo từ trong đó tản ra. Hắc diễm bên tay phải là tinh thuộc tính đạt đến cực cảnh sau khi Tử Viêm Nguyên Cương một lần nữa lộ sát mà ra, hắn gọi nó là Khôi Diễm. Khôi Diễm dù là uy lực hay là năng lực khắc chế yêu ma tà túy, hay là những phương diện khác, đều phải vượt xa Tử Viêm. Sự chênh lệch giữa hai thứ này giống như sự chênh lệch giữa cựu ngũ chí tôn và kẻ ăn mày rách nát vậy. Còn lôi đỉnh bên tay trái là lôi đỉnh chi lực mà thể chất của hắn thức tỉnh, đó là hắn hấp thu lôi nguyên của long huyết lôi chỉ mà sinh ra một loại thủ đoạn cứng hãn. Phải biết rằng lôi đỉnh là vật chí cương chí dương, lực công kích nhìn khắp thiên hạ đều là đỉnh cấp nhất, vì sao Tư Mã gia có thể xưng bá một phương, trở thành thiên niên thế gia vững chắc, chẳng phải là vì có một bộ công pháp lôi thuộc tính thiên giai sao? Mà lôi đỉnh mà Tư Mã gia dựa vào công pháp tu luyện ra căn bản không thể sánh bằng với lôi đỉnh của hắn, vì sao lại nói như vậy? Bởi vì lôi đỉnh của hắn có thể thôn vệ lôi đỉnh khác mà không ngừng tiến hóa. Điều này rất nguy bức, giới hạn trên trực tiếp kéo cao đến đỉnh cấp, dù sau này hắn thật sự thành tiên tổ, thì đây cũng tuyệt đối là một đại sát khí mà hắn khó có được. Thật tốt, tranh đấu này ở tổ địa thật đáng giá. Dù sau này không thể có được danh ngạch hóa long, tranh đấu này ta cũng đã mãn nguyện rồi. Hắn cười đến nỗi không khép miệng lại được, tâm tình gọi là sảng khoái. Trước là long thủy tiểu, lại đến huyết mạch tẩy lễ, hai đại cơ duyên đều rơi vào tay hắn, còn có gì không vừa lòng nữa chứ? Huyết mạch của ta thức tỉnh rồi, hình như cũng không thức tỉnh, nói chính xác hơn nên là thức tỉnh một loại thể chất đặc thù nào đó, nhưng là thể chất gì thì vẫn chưa hiểu. Sau khi ra ngoài sẽ hỏi sư phụ lão nhân ra xem sao. Sau khi quyết định, hắn liền đứng dậy chuẩn bị cùng Giao Cơ cáo biệt rồi rời khỏi nơi này, đi tranh đoạt danh ngạch hóa long cuối cùng. Lúc này, Giao Cơ đã ảm đạm vô cùng, tùy thời đều có khả năng tiêu tán. Người sắp chết rồi. Thiếp thân vốn là người đã chết, chẳng qua là may mắn sống sót được một trận thôi, có thể nhìn thấy ân công quật khởi như một cái thế thiên tiêu, thiếp thân chết cũng không hối tiếc. Giao Cơ cười rất thoải mái, không có nửa điểm sợ hãi trước cái chết. Điều này khiến Phương Hưu rất động lòng, giữa sinh tử có nỗi sợ hãi lớn, khi cái chết thực sự giáng xuống, lại có mấy người có thể làm được thái nhiên xử chi, tâm thái của Giao Cơ thật sự rất đáng quý, mặc dù nàng là hải yêu, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn sinh ra cảm tình thân phụ. Thật sự cảm ơn ngươi, tặng cho ta cơ duyên lớn như vậy. Ân công không cần cảm ơn, đều là do ngài tự mình tranh thủ mà có được, đổi thành người khác thì cho dù muốn cũng không có phúc phận hưởng thụ. Không khí đến đây trở nên trầm mặc, Phương Hưu liền dự định nhìn Giao Cơ tiêu tán rồi mới rời khỏi nơi này, coi như là tận hết tình cảm điếu tang cuối cùng vậy. Lúc này, trong góc đột nhiên truyền đến âm thanh nhỏ, nếu là trước đây Phương Hưu rất có thể sẽ bỏ qua, nhưng hiện tại tinh thuộc tính của hắn đã đạt đến cực cảnh của võ sư cảnh, cảm chi tăng lên đáng kể, bất kỳ âm thanh nhỏ nào cũng không thoát khỏi sự cảm chi của hắn. Đáng để nói là sau khi đạt đến cực cảnh lại có được một đại thần thông, chỉ là hiện tại còn có những việc khác phải làm, chỉ có thể đợi lúc rảnh rỗi rồi mới cảm nhận thật kỹ xem thần thông mới có được là gì. Đệ tam đại thần thông à, thật sự khiến người ta mong đợi. Ai ở đó, mau ra đây. Đây là thần sắc của Giao Cơ đột nhiên đại biến, cả cái hồn thể trong suốt đến gần như tiêu tán đột nhiên kịch liệt ba động, vẻ mặt nàng trở nên tràn đầy kinh hỉ, thậm chí có thể nói là kinh hãi. Ân công, thiếp thân xin ngài một việc cuối cùng, xin hãy để huyết mạch của Long tộc tiếp tục được truyền thừa. Cầu xin ngài. Giao Cơ vừa nói vừa quỳ xuống, hướng về phía Phương Hưu không ngừng dập đầu cầu xin, nói đến cuối cùng đã mang theo tiếng khóc. Được. Phương Hưu vừa mới thoát ra, liền nhìn thấy Giao Cơ đã hóa thành vạn ngàn ánh sáng tiêu tán tại chỗ. Trước khi nàng triệt để tiêu tán vẫn không ngừng cầu xin hắn, đôi mắt tràn đầy kỳ vọng kia khiến tâm tình hắn có chút nặng nề. Dù sao cũng đã nhận lợi ích lớn lao của người ta, thôi thì giúp người ta đến cùng vậy, chỉ là rốt cuộc là cái gì, lại khiến Giao Cơ kích động như vậy. Chương 110, Tiểu Nhân Nhi chương 110, Tiểu Nhân Nhi theo cảm nhận của hắn lan tỏa, cuối cùng hắn cũng thấy được thứ gì đó đang nép mình trong góc, hóa ra là một Tiểu Nhân Nhi. Nói chính xác hơn, là một Tiểu Nhân Nhi đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Phải hình dung thế nào đây, nhìn lần đầu là thảm, nhìn lần hai là rất thảm, nhìn lần ba là vô cùng thảm. Bụng của Tiểu Nhân Nhi gầy đến mức đã hoàn toàn lõm vào, cứ như chỉ có da bọc lên xương sườn, tứ chi cũng gầy đến mức tối đa, hoàn toàn không nhìn thấy chút máu thịt nào, khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhẻm, như một cái đầu lâu khô, trên trán có hai cục u nhỏ nô lên. Một luồng khí tức khiến hắn cảm thấy thân thiết từ trên người Tiểu Nhân Nhi truyền đến. Gần như ngay lập tức hắn đã xác định, Tiểu Nhân Nhi này chính là người của Long tộc, hơn nữa còn là người của Long tộc có huyết mạch rất cao, nếu không thì không thể nào nhỏ bé đến mức đã hoàn toàn hóa thành hình người. Phải biết rằng cảm nhận của hắn tuyệt đối không sai, Tiểu Nhân Nhi này không hề có chút khí tức tu vi nào, nhưng lại hoàn toàn hóa hình. Nàng đã tồn tại ở đây bao lâu rồi? Trong lòng hắn vô cùng chấn động, cảm khái rằng sức sống đôi khi thật sự quá ngoan cường. Ngươi còn có thể cử động không? Không ai đáp lại hắn, Tiểu Nhân Nhi trừng đôi mắt to nhìn hắn. Trong mắt tràn đầy sự tò mò và khát khao, đó là một đôi mắt thuần khiết đến lạ thường, tựa như suối tiên trong sạch nhất dưới 9 tầng trời. Không, còn thuần khiết hơn cả suối tiên. Không biết nói chuyện sao? Phương Hưu nhíu mày, nghĩ ngợi rồi lấy ra một khối lương khô thịt hải yêu đưa đến trước mặt đối phương. Này, cho ngươi, ăn đi. Ô a! Tiểu Nhân Nhi kêu lên một tiếng rồi như khỉ con nhào tới, một tay chộp lấy tay Phương Hưu rồi gặm lấy gặm để, vì ăn quá nhanh nên thậm chí còn cắn vào cả Phương Hưu. Đợi đến khi cảm nhận được đau đớn, Phương Hưu mới lộ vẻ kinh ngạc, không dám tin nhìn Tiểu Nhân Nhi trước mặt. Không thể hiểu nổi đối phương lại có thể cắn rách da của hắn. Phải biết rằng hiện tại hắn đã đạt đến cảnh giới võ sư cực đỉnh rồi, thân thể cường hàn đến mức không thể tưởng tượng nổi, cho dù đứng yên để một võ sư đỉnh phong đao chém bữa bổ cũng tuyệt đối không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, bởi vì hắn đã là vô địch trong cùng cảnh giới theo đúng nghĩa. Thế nhưng Tiểu Nhân Nhi này, trong ngay mắt, trong lòng hắn dâng lên một tia sát ý ngao âu ngao ô đột nhiên, Tiểu Nhân Nhi buông miệng, dùng khuôn mặt bé xíu như lá nhám nhẹ nhàng gọ vào mu bàn tay Phương Hưu, trên mặt lộ ra nụ cười ngây thơ. Trong ngay mắt, sát ý trong lòng Phương Hưu liền biến mất, nghĩ kỹ lại, bản thân đã đồng ý Giao Cơ rồi, vậy thì Tiểu Nhân này dù thế nào hắn cũng phải bảo vệ, huống chi đối phương cắn hắn chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Thôi vậy, ra ngoài rồi thì cứ để nàng đi, mặc cho nàng tự sinh tự diệt đi. Lắc đầu, hắn quay người đi về phía ngoài tổ điện. Quằn quại lâu như vậy, cũng đã đến lúc kết thúc cuộc thí luyện này rồi. ngao ô tiểu nhân nhi phát ra những âm thanh mơ hồ không rõ, vừa đi vừa đuổi theo sau lưng Phương Hưu, dường như đã hoàn toàn nhận định hắn vậy. Hắn không để ý, cứ để tiểu nhân nhi đi theo, trong quá trình đi đường tiện thể xem xét thần thông thứ ba của mình, thế nhưng vừa chìm tâm vào nội thị thì đột nhiên một âm thanh vang lên bên tai. Tổ, ân. Hắn vừa mở mắt ra, đã thấy tiểu nhân nhi kéo ống quần của mình, đúng nói ra một chữ tổ. Tổ gì? Đột nhiên, sắc mặt hắn thay đổi, kinh ngạc nhìn tiểu nhân nhi trước mặt, một ý nghĩa vô cùng hoang đường xuất hiện trong đầu, con nhóc này chẳng phải là vừa nghe mình nói mấy câu, kết quả đã bắt đầu nắm giữ ngôn ngữ rồi chứ? Nếu thật sự là như vậy, thì thiên phú này cũng quá nghịch thiên rồi. Chẳng lẽ thật sự có người sinh ra đã biết? Tổ Long. Tiểu nhân nhi ôm chặt đùi Phương Hưu bằng khuôn mặt đầy tươi cười, âm thanh non nớt thật khiến người ta yêu thích. Tổ Long. Trong lòng Phương Hưu chấn động mạnh mẽ, thật sự là bởi vì ý nghĩa của hai chữ này trong lòng hắn quá nặng nề. Với tư cách là hậu duệ chính tông của Long tộc, ai mà chưa từng nghe đến đại danh của Tổ Long, đó là một siêu cấp đại năng từng tung hoành qua hồng hoang vô số kỷ nguyên, từng là một trong những nhân vật chính của thiên địa. Bây giờ ở một thế giới khác đột nhiên nghe được cái tên này, sự chấn động của hắn có thể tưởng tượng được. Đợi đã, nàng gọi ta là Tổ Long. Đột nhiên hắn nghĩ đến dị tượng mà mình nhìn thấy trên tích huyết, chẳng lẽ tích huyết đó là tinh huyết của Tổ Long trong truyền thuyết sao? Nếu thật sự là như vậy, thì vui rồi đây. Chẳng lẽ Tổ Long thật sự tồn tại, vậy thì nơi này chẳng phải là thế giới hồng hoang sao? Không đúng, nơi này nhiều nhất chỉ là một thế giới nhỏ bé không đáng kể trong vô vàn thế giới hồng hoang. Quái quỷ, ta vô tình phát hiện ra bí mật của thế giới rồi. Phương Hưu kinh ngạc đến mức cả người đều ngơ ngác, có cảm giác như kiếp trước đang làm trâu làm ngựa, kết quả ngươi đột nhiên bảo ta có đại lao độ kiếp kỳ đang trực tiếp độ kiếp vậy. Cô đô. Tổ Long. Ô môn. Hôn hôn. Tiểu nhân nhi nói bằng giọng non nớt, chỉ trong chốc lát, nàng đã thay đổi rất nhiều. Điều này khiến Phương Hưu trong lòng lại có chút chấn động, sau đó trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm tiểu nhân nhi thật lâu. Cảm giác thân thiết trong lòng không thể giả được, có lẽ là do ta hấp thu toàn bộ long huyết lôi chỉ lên trên người mới có long tính, khiến cho tiểu gia hỏa này nhận mình là người thân, điều này cũng không biết là tốt hay xấu. Lắc đầu, sau khi đè nén những thứ lộn xộn trong đầu xuống, hắn cảm nhận về thần thông thứ ba. Thần thông thứ ba có tên gọi là Kim Cương Chi Khu, cũng là một loại thần thông về thân thể, có chút tương tự với đồng bị thiết cốt, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Điểm tương đồng là hai đại thần thông đều có thể tăng cường lực phòng ngự một cách đáng kể, điểm khác biệt là phạm vi phòng ngự của Kim Cương Chi Khu rộng hơn, ngoài phòng ngự thân thể, thần hồn cũng được phòng ngự, hơn nữa còn có thể miễn dịch với tất cả các loại độc trên thế gian. Nhớ kỹ, là tất cả các loại độc. Điểm này tương đương với việc rất châu bò, tương đương với việc sau này hắn chính là người độc thế nào cũng không chết, điều này không nghi ngờ gì đã nâng cao khả năng sinh tồn của hắn lên một tầm cao mới. Sau này chiến đấu thì đồng bị thiết cốt Kim Cương Chi Khu trực tiếp hóa thân thành quái vật máu, vừa châu bò vừa gây sát thương siêu cao, thử hỏi ai có thể giết được mình, ai có thể đánh bại được mình. Khoảnh khắc này, Phương Hưu không nhịn được mà ưỡn ngực lên. Mỗi người một ngả. Trong khi Phương Hưu đang tiếp nhận tạo hóa ở tổ địa thì bên ngoài cũng vì hắn mà náo loạn. Dưới ảnh hưởng của tử vụ, phạm vi hoạt động của thí luyện giả cuối cùng đã bị thu hẹp lại trong phạm vi 30 dặm, tức là nơi Thăng Long Đài tọa lạc. Phạm vi này đối với võ sư cảnh mà nói đã là rất nhỏ rồi, gần như có thể nói là túi đầu không thấy ngẩng đầu đã thấy. Mà lúc này, đại thể chia thành hai phe, một là phe nhân tộc do Nam Vô Song thống lĩnh, một là phe yêu ma tà tu do đại hoàng tử và nhị hoàng tử thống lĩnh. Đương nhiên, hai phe cũng không phải vừa bắt đầu đã phục tùng, là do Nam Vô Song và hai vị hoàng tử đã dùng thủ đoạn tàn khốc giết chết một số lượng lớn những kẻ phản đối mới có được địa vị như ngày nay. Vẫn chưa tìm được con rùa đen rụt đầu kia sao? Nam Vô Song hỏi, trên mặt đầy vẻ niềm ai. Không có, Phương Hưu kia sợ rằng đã sớm sợ đến vỡ mặt rồi, dù sao uy danh của đại nhân ở đại chính cũng là không ai không biết không ai không hiểu mà. Một võ giả thân hình mập mạp đầy vẻ định bợ nói, thật là có chút đáng tiếc, còn định hung hăng giẫm mặt hắn xuống đất, hiện tại xem ra là không thể thực hiện được rồi. Nam Vô Song có chút chán nản, nhưng hiện tại hắn đã là người đứng đầu bảng xếp hạng, cũng không còn quá quan tâm đến Phương Hưu nữa. Trên thực tế, hiện tại bảng xếp hạng của Phương Hưu đã tụt xuống vị trí thứ 7 rồi, biểu hiện phân cân hoàn toàn giống hệt như ngày hôm trước, điều này không nghi ngờ gì càng làm cho lời đồn hắn sợ hãi mà trốn tránh trở thành sự thật. Dù sao nếu không trốn tránh thì sao lại không có chút biểu hiện phân nào trong suốt một ngày được. Chương 111, bị đánh tơi bời chương 111, bị đánh tơi bời có thể nói rằng, danh tiếng của Phương Hưu hiện tại hoàn toàn thối nát. Trong đám thí luyện giả, hắn là trò cười cho thiên hạ, không một ai xem trọng hắn, trừ bị Lao Giao Long đứng sau lưng đại hoàng tử. Đáng nói là, Nam Vô Song xuất thân từ Nam vực đại thế gia, khi tiến vào Long Chủng thí luyện cũng mang theo một loại pháp bảo như hộ thân, vì vậy có thể truyền lại mọi thứ trong Long Chủng về Nam gia. Lúc này, tộc lão, quản sự của Nam gia tụ tập lại một chỗ, hưng phấn bàn luận về những điều mắt thấy hay nghe trong Long Chủng, mà thứ được nhắc đến nhiều nhất không nghi ngờ gì là Phương Hưu. Tên Phương Hưu này ban đầu ta còn tưởng là nhân vật, không ngờ lại là một tên nhát gan, cũng không biết đi vận cất chó gì mà lên được vị trí thứ nhất. Trốn đi là một quyết định sáng suốt, Vô Song đã có được toàn bộ sự truyền thừa của Vô Chi Kỳ, cùng cảnh giới khó tìm đối thủ, cho dù là ba vị thiên tài trong truyền thuyết, e rằng cũng không phải là đối thủ của Vô Song, Phương Hưu trốn đi mới có thể giữ được mạng. Nói thì nói vậy, nhưng không đánh mà chạy thật sự khiến người ta cười nhạo, cả đời này coi như xong, vĩnh viễn chỉ là một trò cười ti tiện. Ngay khi những cường giả của Nam gia đang cười nói, một sự thay đổi mới đã xuất hiện trên tấm quang bình khổng lồ chiếu vào không trung. Mau nhìn kìa, bảng xếp hạng lại có thay đổi rồi. Tức thì, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào bảng xếp hạng. Chỉ thấy vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng có sự thay đổi, ba chữ Nam Vô Song biến thành Phương Hưu, hai chữ Phương Hưu như rồng bay phượng múa tựa như cái tát vang rội dáng vào mặt tất cả mọi người nằm ra, khiến cho hiện trường rơi vào tĩnh lặng như tờ. Ở đây, không ai không phải là cường giả uy trấn một phương, ngày thường đều là những nhân vật không ai dám trái ý, đi đến đâu cũng là người có mặt mũi, vậy mà hiện tại, họ lại cảm thấy mặt mũi của mình bị đè xuống đất mà ma sát. Đối với họ mà nói, đây là một loại đục nhã không thể chấp nhận. Ai có thể nói cho ta biết, tại sao vị trí thứ nhất lại biến thành Phương Hưu? Gia chủ Nam gia gầm lên, trong giọng nói tràn đầy sự phẫn nộ bị đè nén. Những người khác nhìn nhau, trong lòng cũng vô cùng tức, không tìm được nguyên nhân, cuối cùng họ dồn hết lửa giận vào người Phương Hưu. Tên này nhất định là cố ý, chính là muốn xem chúng ta trò cười. Thông qua bí pháp gia tộc nói cho Vô Song biết, bất luận hắn muốn dùng biện pháp gì, đều phải giết bằng được Phương Hưu. Không chỉ phải giết, mà còn phải giết bằng cách tàn nhẫn nhất, nếu không thì không thể tiêu tan mối hận trong lòng chúng ta. Không chỉ đám cường giả của Nam gia nổ tung, hàng trăm thí luyện giả còn sống sót xung quanh Thăng Long Đài cũng không bình tĩnh nổi, khi nhìn thấy chủ nhân của bảng xếp hạng thay đổi trong khoảnh khắc đó, thế giới dường như rơi vào tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều cảm thấy như có một cái tát vô hình tát vào mặt, da mặt nóng rát. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tại sao hắn lại trở thành người thứ nhất nữa rồi? Đôi mắt của Nam Vô Song đỏ ngầu, biểu cảm hung tợn như lệ quỷ, khí tức trên người quần quận như sóng giận vô hình, lệ khí đáng sợ dường như muốn làm ô nhiễm cả vùng trời này. Không ai trả lời câu hỏi của hắn, thậm chí tất cả những người bề ngoài thần phục hắn đều muốn tránh xa hắn, sợ mình bị liên lụy. Mau nhìn, hình như bên ngoài sương mù có người. Đột nhiên, một giọng nói phá vỡ bầu không khí, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chỉ thấy trong sương mù đen kịt, sương khí dâng trào sang hai bên, một bóng dáng thon dài tuấn mỹ đang thong thả tiến về phía Thăng Long Đài. Thật sự là một người. Tất cả mọi người đều chấn động, đồng thời lại vô cùng khó tin. Uy lực của sương mù chết chóc, họ đã tận mắt chứng kiến, tất cả những người bị nhiễm sương mù chết chóc đều sẽ thối rữa thân xác trong thời gian cực ngắn, thần hồn tiêu tan mà chết, đó là một loại lực lượng của thiên đạo quy tắc, căn bản là không thể chống lại. Vì vậy, lúc này nhìn thấy một người lại thong thả đi lại trong sương mù chết chóc, điều này sao không khiến họ chấn động và khó hiểu? Chẳng lẽ còn có biện pháp chống lại sự xâm nhập của sương mù chết chóc, chỉ là họ chưa phát hiện ra? Trong ánh mắt nghi hoặc và kinh ngạc của tất cả mọi người, bóng người đó cuối cùng cũng đi qua sương mù chết chóc, tiến vào vùng an toàn trong sáng, và khuôn mặt với đôi lông mày như kiếm, đôi mắt sáng ngời, đẹp trai hơn cả lão già của độc giả, cuối cùng cũng xuất hiện trước tầm mắt của mọi người. Trong khoảnh khắc này, Phương Hưu trở thành đối tượng được vạn người chú ý, trong sự tĩnh lặng quỷ dị, những dòng ngầm hung dữ đang ủ rột. Người là Phương Hưu. Cuối cùng, Nam Vô Song phá vỡ sự im lặng. Hắn nhìn chằm chằm vào Phương Hưu, sát khí trên người toát ra nồng đậm đến mức muốn hóa thành một biển máu trong không trung. Ta là Phương Hưu, ngươi là ai? A a a. Ha ha ha. Tốt, rất tốt, cuối cùng cũng để ta tìm được ngươi rồi. Cuối cùng cũng để ta tìm được ngươi rồi. Nam Vô Song phát ra tiếng cười điên cuồng, khí tức trên người không ngừng tăng lên, lực trường vô hình không ngừng khuyết tán ra, để ép khiến các thí luyện giả xung quanh cảm thấy tức ngực khó chịu, chỉ cảm thấy như sắp không thở nổi. Tiếp theo là cuồng phong gào thét, thổi bay những cây cối xung quanh trong phạm vi 10 dặm, thậm chí là ngã đổ. Không ít người không chịu nổi cảm giác áp bức ngày càng mạnh mẽ này, cuối cùng chọn cách nhanh chóng rút lui xa khỏi Nam Vô Song, cho đến khi ra khỏi một phạm vi nhất định mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nam Vô Song thật sự chỉ là võ sư đỉnh phong thôi sao? Khí thế này phát ra cũng quá đáng sợ đi. Phương Hưu và Nam Vô Song rốt cuộc ai mạnh hơn? Một trận long tranh hổ đấu sắp diễn ra rồi. Ta cảm thấy vẫn là Nam Vô Song mạnh hơn một chút, đừng quên Nam Vô Song là người của Nam gia, đó là siêu cấp đại thế gia xương bá Nam vực hàng ngàn năm. Nam Vô Song chủ động phóng thích khí thế của bản thân, đây không nghi ngờ gì là hành vi khiêu khích trần trụi, là đang tuyên chiến với Phương Hưu, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú nồng nhiệt, muốn biết rốt cuộc hai người này ai mạnh hơn. Đại hoàng tử, đánh đi, tốt nhất là đánh cả hai cùng bị thương, như vậy bản hoàng mới có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhị hoàng tử, Phương Hưu, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trốn mãi không dám ra nữa. Bên ngoài, chính đế và vệ quốc minh nhìn thấy tình hình ngày càng căng thẳng, cũng lộ ra vẻ mặt hứng thú. Vệ quốc minh, không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, hình ảnh lại bị đen một khoảng thời gian khá dài, trong thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không biết, tiếp theo chính là trận tranh bá thiên tài, Nam Vô Song, hai hoàng tử của Hải Yêu đều có thủ án với Phương Hưu, tình huống đối với Phương Hưu cực kỳ bất lợi à. Quả thật, Nam Vô Song xuất thân từ Nam gia, là thiên tài mạnh nhất đương đại của Nam gia, chưa đến 20 tuổi đã tu luyện đến võ sư đỉnh phong, mà Phương Hưu chỉ mới là võ sư sơ kỳ, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Vậy ngươi cho rằng ai sẽ thắng? Có lẽ là Nam Vô Song đi, bất quá Phương Hưu chắc là có thủ đoạn để sống sót. Chính đế cười mà không nói, chuyên tâm xem hình ảnh. Đối mặt với áp lực điên cuồng vô cùng của Nam Vô Song, sắc mặt của Phương Hưu từ đầu đến cuối không hề có chút thay đổi, thân hình thẳng tắp như tùng, khí tức trầm ngưng như vực sâu, cả người như Thái Sơn đứng sừng sững bất động. Ngươi là Nam Vô Song? Tên tiểu sửu vẫn luôn gầm gừ điên cuồng đó. Chỉ một câu nói, Phương Hưu đã khiến Nam Vô Song phá phòng. Ngươi đang tìm chết. Nam Vô Song nổi giận đùng đùng tại chỗ không nhịn được nữa, thân hình lóe lên liền xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Hưu, cơ bắp toàn thân hắn căng cứng như sắt thép, theo sau khi hắn tung ra một quyền, nguyên cương màu xanh đen mãnh liệt và nguyên khí xung quanh đều sôi trào. Sau đó lại trong nháy mắt ngưng tụ vào trong nắm đấm của hắn, khiến uy thế của cú đấm này trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn. Theo sau cú đấm này tung ra, thế giới đều trở nên tĩnh lặng. Phần lớn mọi người chỉ cảm nhận được khí tức của cú đấm này cũng cảm thấy thần hồn đều đang run rẩy, nỗi sợ hãi mãnh liệt không bị khống chế xuất hiện trong tâm trí, nếu là họ đối mặt với cú đấm này, tuyệt đối sẽ chết, không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn có thể nói. Chương 112, cũng chỉ có thế chương 112, cũng chỉ có thế quyền ra, gió lôi gầm thét như vạn thú lao đến. Nam Vô Song lộ vẻ tươi cười trên mặt, vô cùng hài lòng với cú đấm này của mình, dường như đã thấy Phương Hưu bị quyền của mình đánh nát thành tro. Ầm. Tiếng nổ rung trời vang vọng giữa đất trời, những luồng khí vô hình hóa thành gợn sóng không ngừng cuộn trào về bốn phương tám hướng. Trên mặt đất, Phương Hưu thản nhiên đỡ lấy nắm đấm của Nam Vô Song, sắc mặt thậm chí không hề thay đổi. Một quyền không tệ, chỉ là lực đạo kém một chút, tốc độ kém một chút, kỹ xảo thô kệch một chút. Lời bình luận như vậy lọt vào tai Nam Vô Song, không nghi ngờ gì là sự sỉ nhục cay nghiệt nhất, trong nháy mắt khiến hắn khí huyết dâng trào, lý trí còn sót lại hoàn toàn bị lửa giận nhấn chìm, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, giết chết Phương Hưu. Ngươi thật sự đang tìm chết. Dưới tiếng gầm giận dữ, khí thế của hắn lại càng tăng vọt, hắn dùng sức muốn thu tay phải về, nhưng lại phát hiện hoàn toàn không thể làm được, điều này không nghi ngờ gì khiến uy nghiêm của hắn một lần nữa bị giẫm đạp. Phương Hưu nhìn Nam Vô Song mặt mày đỏ bừng, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, trong lòng lóe lên ý nghĩ, xem ra hiện tại ta thật sự là vô địch trong cùng cảnh giới rồi, thực lực của Nam Vô Song đã không tệ. Trong số những thiên tài mà hắn gặp, có thể xếp vào top 3, ít nhất mạnh hơn Tư Mã Lôi trước đây không ít. Nếu là bản thân trước kia, khi đối đầu với Nam Vô Song như thế này, quả thực phải tốn không ít công sức, nhưng hiện tại thì sao, lại có thể hoàn toàn nghiền ép. Ý niệm này chỉ thoáng qua trong chốc lát, mà đối với những người đang xem trận chiến mà nói, khoảng thời gian ngắn ngủi này lại còn đặc sắc hơn cả nửa đời trước của họ. Họ đã nhìn thấy điều gì? Nam Vô Song mạnh mẽ vô địch lại bị kẹt cứng nắm đấm, dùng hết sức bình sinh cũng không rút ra được. Trời ạ, đây có phải là sự thật không? Không phải, đây thật sự là Phương Hưu tiểu tử kia sao? Bên ngoài, Vệ Quốc Minh vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh nói. Chính đế âm thầm thu miệng đang há hốc, cố gắng chấn định nói, có gì mà phải kinh ngạc, xem ra tiểu tử này trong khoảng thời gian hộ thân kính thất hiệu đã có được cơ duyên lớn hơn rồi. Nam Vô Song phát hiện bản thân không thể dựa vào sức mạnh để rút tay phải về, hoàn toàn phát điên, tay trái lật một cái liền nắm chặt một thanh trường kiếm ánh lam, chém thẳng vào mi tâm của Phương Hưu. Tốc độ của thanh kiếm này cực nhanh, uy thế cũng mạnh hơn cú đấm vừa rồi một đoạn lớn, hiển nhiên đây là một môn kiếm pháp cực kỳ cao thâm. Đối mặt với một kiếm sắc bén này, Phương Hưu không những không buông tay Nam Vô Song, mà còn kéo hắn về phía trước một cách mạnh mẽ, làm rối loạn công kích của Nam Vô Song, đồng thời giơ tay trái lên tát mạnh vào mặt hắn. Bút. Tiếng tát vang dội truyền khắp toàn bộ khu vực an toàn. Tiếp theo, trong ánh mắt của toàn thể những người xem chiến, má phải của Nam Vô Song nhanh chóng sưng tấy lên, chưa đầy một lúc, đã sưng thành đầu heo. Khu khu. Nam Vô Song phun ra một búng máu, trong đó thậm chí còn lẫn vài chiếc răng. Hắn vẻ mặt không thể tin nhìn Phương Hưu, toàn thân sát khí đều bị đánh tan hơn phân nửa, lực lượng của cái tát vừa rồi quá đáng sợ, đánh cho ý thức của hắn cũng rơi vào trạng thái mơ hồ một hồi lâu. Điều khiến hắn đau lòng nhất là, cái tát kia lại chỉ dùng thuần túy lực lượng thân thể, chỉ bằng lực lượng thân thể thuần túy đã có thể phá vỡ hộ thể cương khí của hắn, gây ra cho hắn tổn thương có thể nói là thảm họa, rốt cuộc ai mới là thiếu niên thiên tài danh chấn đại chính đây? Ngươi, ngươi, thế nào, sợ rồi? Chỉ một câu nói bình tĩnh mang theo chút trào phúng, lại trong nháy mắt châm ngòi cho cơn giận của Nam Vô Song, vừa nghĩ đến những nhục nhã liên tiếp mà mình phải chịu, hai mắt hắn liền đỏ ngầu. Là ngươi ép ta, đương tưởng thân thể cường hãn thì có thể ung dung nắm chắc phần thắng. Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu Nam Vô Song lại xuất hiện một bóng dáng viên hầu khổng lồ. Khoảnh khắc bóng dáng viên hầu xuất hiện, thủy khí xung quanh trong nháy mắt nồng đậm hơn gấp mấy lần, khí thế của Nam Vô Song cũng trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, trong khoảnh khắc đã thoát khỏi sự trói buộc của Phương Hưu, đồng thời trên mặt hắn xuất hiện mấy đạo đồ đằng màu xanh đen như dây leo, khí tức tỏa ra yêu dị xen lẫn một tia thần thánh. Bên ngoài, những cường giả nam gia đang xem chiến thấy vậy thì nhất thời sôi sục. Là lực lượng của Vô Chi Kỳ. Vô Song quả nhiên đã có được truyền thừa hoàn chỉnh của Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ chính là thần thú trong truyền thuyết, có thể khống chế lực lượng của thủy trạch, thân thể càng cường hãn vô cùng, lần này Phương Hưu đắc ý không nổi nữa rồi. Vô Song quả không hổ là người mạnh nhất đương đại của Nam gia, trận chiến này nhất định sẽ dẫm lên thi thể của Phương Hưu mà dương danh lập vạn. Nam Vô Song thoát khỏi sự trói buộc của Phương Hưu, cả người lại khôi phục trạng thái ngạo mạn tự phụ, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phương Hưu, âm thanh truyền khắp đất trời, ta thừa nhận ngươi rất không tệ, nhưng chỉ đến thế thôi, có thể chết dưới thần lực của Vô Chi Kỳ, ngươi kiếp này cũng đủ để cảm thấy tự hào rồi. Vừa dứt lời, Nam Vô Song liền hai tay kết ra một ấn quyết phức tạp, tiếp theo thanh bảo kiếm màu xanh đen của hắn liền bay đến đỉnh đầu, đồng thời nguyên khí của phương viên mấy chục dặm bắt đầu điên cuồng hội tụ vào trong thân kiếm, chỉ trong chớp mắt, khí thế mà bảo kiếm màu xanh đen tỏa ra đã tăng vọt đến một mức độ cực kỳ đáng sợ. Đừng nói là võ sư, cho dù là cường giả võ hồn đối mặt với một kiếm này, e rằng cũng khó tránh khỏi kết cục thê thảm. Thần lực thủy trạch, thủy long phục sơn. Trong khoảnh khắc, 9 con hắc thủy long xuất hiện xung quanh Phương Hưu, bằng một cách thức huyền diệu trói buộc hắn lại, mà trong khoảnh khắc bị trói buộc, Phương Hưu cảm giác nguyên cương trong cơ thể xuất hiện hiện tượng vận chuyển trì trệ. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng không gây chết người, chỉ cần vận hành nguyên cương một chút thì sẽ tiêu trừ. Đảo lại là những con thủy long trói buộc xung quanh người hắn rất thú vị, bên trong lại ẩn chứa một tia lực lượng cực kỳ cao cấp, ngay cả hắn nhất thời cũng không thể thoát ra. Nhưng mà, với thực lực của Nam Vô Song cũng không cần phải thoát ra. Thần lực thủy trạch, vạn xuyên kiếm thức. Theo tiếng gầm giận dữ của Nam Vô Song vang vọng giữa đất trời, một kiếm của hắn cũng theo đó giáng xuống, kiếm khí đáng sợ chiếm cứ thiên địa trong phạm vi ba dặm, mặt đất bị xé ra vô số vết nứt hỗn loạn, mà nơi Phương Hưu đứng càng trực tiếp hóa thành một cái hố đen sâu không thấy đáy. Khói đặc quẩn quẩn và ánh sáng kiếm khí đang tản ra bên ngoài. Chết rồi sao? Nam Vô Song chết chân nhìn vào trung tâm chiến trường, hy vọng nhìn thấy hình ảnh mà mình muốn thấy. Một kiếm không tệ, chỉ là lực đạo kém một chút, tốc độ kém một chút, kỹ xảo thô kệch một chút. Âm thanh bình thản mà tràn đầy tự tin ung dung của Phương Hưu vang lên, trong chiến trường này thật đột ngột. Trong mấy mắt, sắc mặt Nam Vô Song liền biến đổi, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào bóng dáng từ từ hiện ra từ trong hắc diễm, trong lòng tràn đầy sự không thể tin, cùng với một tia hoảng sợ. Kiếm vừa rồi chính là một kiếm mà hắn dốc hết sức mạnh, là một kiếm mà hắn huy động tinh khí thần trong trạng thái đỉnh cao nhất, thậm chí còn có chút ý vị phúc trí tâm linh trong đó, nhưng ngay cả một kiếm mạnh mẽ như vậy, lại không thể giết chết người đó. Hắc diễm tan đi, Phương Hưu liền đứng trên một khối đất nhỏ còn lại, xung quanh bao phủ hào quang kim đồng uy nghiêm thần thánh, trừ việc vạt áo hơi bẩn ra, không có lấy một vết thương nào. Trận chiến này đến đây là kết thúc, ban đầu ta còn tưởng ngươi có thể mang đến cho ta một chút bất ngờ, nhưng kết quả ngươi lại khiến ta rất thất vọng, cái gọi là người thứ hai rốt cuộc lại không chịu nổi như vậy. Phương Hưu khẽ lắc đầu nói, lời nói vẫn là giọng điệu bình thản xen lẫn vị kiêu ngạo. Và ngay khi lời nói của hắn vang lên, một luồng khí tức cường hãn đến cực điểm lặng lẽ bao trùm toàn trường, khống chế mọi chi tiết, khiến cho tất cả âm thanh đều cúi đầu. Tất cả những người đang xem chiến đều cảm thấy tim mình thắt lại, dường như bản thân bị một luồng khí cơ đáng sợ khóa chặt, không tự chủ mà sinh ra sự kinh sợ. Chương 113, Sát Nam Vô Song. Chương 113, Sát Nam Vô Song. Đứng cách Nam Vô Song 500m bên ngoài, Phương Hưu cảm thấy mình như bị ánh mắt của chân tiên khóa chặt, toàn thân cứng đờ tại chỗ không thể động đậy, nguyên cương trong cơ thể như biến thành băng vụn, tốc độ vận chuyển chậm đến cực điểm. Ngay sau đó, hắn liền thấy Phương Hưu giơ quyền phải lên. Quý Nhu cổ quyền, Điệp Lãng thức. Phương Hưu tự nhủ, đồng thời tung ra quyền đầu, một đầu Quý Nhu hư ảnh đỉnh thiên lập địa xuất hiện trên không trung, ngửa đầu gào thét, dung nhập vào quyền quang hắc diễm càng ngày càng lớn của hắn, hướng về phía Nam Vô Song ở xa mà lao tới. Mặc dù hắn không cho rằng Nam Vô Song có thể lật nổi sóng gió gì, nhưng sư tử bộ thọ cũng cần dùng hết sức, hắn sẽ không bao giờ xem nhẹ bất kỳ một kẻ địch nào. Sự thật chứng minh cũng là như vậy, ngay lúc mấu chốt, trên người Nam Vô Song lại xuất hiện một kiện bảo giáp lấp lánh ánh sáng xanh, những phù văn huyền diệu lưu chuyển trên bề mặt, một cỗ khí tức của thiên giai bảo khí tràn ra. Dưới sự chú mục của tất cả mọi người, quyền quang hắc diễm đánh vào người Nam Vô Song, bảo giáp của hắn trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lòa, cố gắng hết sức chống đỡ uy thế của một quyền này. Tuy nhiên, một quyền này của Phương Hưu đâu dễ dàng như vậy để đỡ được. Hỏa diễm và lôi long kết hợp lại cực kỳ đáng sợ, cho dù là thiên giai bảo giáp cũng không thể hoàn toàn ngăn cản, huống chi một quyền này lại là quyền như cổ quyền, ẩn chứa quyền thế đồng dạng đáng sợ vô cùng, vì vậy cho dù bảo giáp đã phát huy đến cực hạn, vẫn có gần 7 thành lực lượng xuyên qua bảo giáp tác dụng lên người Nam Vô Song. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, một trận âm thanh máu thịt nổ tung vang lên, Nam Vô Song cả người bị đánh bay ra, dọc đường va vào rất nhiều cây cối, lại trên mặt đất lê ra một đường rãnh sâu thẳm mới dừng lại. Lúc này, Nam Vô Song đã là tình trạng khí vào nhiều hơn khí ra, toàn thân máu thịt đều là bộ dạng thê thảm đến kinh tâm động phách, trong đó còn lẫn lộn rất nhiều mảnh xương vỡ và gân mạch tạng khí các loại, tình trạng này chỉ có thể dùng một từ để hình dung, thảm. Ta không thể chết. Vĩ đại vô chi kỳ a, xin ban cho ta lực lượng càng mạnh mẽ hơn đi. Đột nhiên, Nam Vô Song lại đột nhiên mở to đôi mắt còn sót lại, trong miệng phát ra tiếng gào thét thê lương đến cực điểm. Ngay sau đó, trên người hắn lại bộc phát ra một trận ánh sáng màu xanh đen, một đầu viên hầu thân ảnh màu đen lướt xuống xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, dung nhập vào thân thể hắn sau đó lại như tuổi khô gặp mùa xuân, những vết thương đáng sợ của hắn đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khôi phục. Ta cho phép ngươi hồi phục sao? Phương Hưu trong nháy mắt đã đến trước mặt Nam Vô Song, chân phải giẫm lên mà hắn, nguyên cương thông qua lòng bàn chân xâm nhập vào trong cơ thể Nam Vô Song, không ngừng phá hủy kết cấu cơ thể hắn, máu thịt khó khăn lắm mới khôi phục lại một lần nữa trở nên mơ hồ. Thu tử, ngươi dám? Gia chủ Nam gia bộc phát ra tiếng gào thét rung trời, một thân khí thế đáng sợ hung hăng mà bộc phát ra, khiến cho bầu trời Nam gia cũng trở nên ảm đạm. Thằng ngãi này dám nhục nhã người của Nam gia ta như vậy, tất phải giết chết. Không giết Phương Hưu, khó tiêu tan mối hận trong lòng ta, khó rửa nhục nhã của Nam gia. Đáng tiếc tiếng gào thét của bọn họ không thể lọt vào tai Phương Hưu, nếu không thì hắn nhất định sẽ cười khẩy một tiếng, sau đó trong lòng thầm lặng đưa Nam gia vào danh sách cần tiêu diệt. Nam Vô Song bị dẫm dưới đất, trên mặt lại lộ ra nụ cười điên cuồng, phảng phất như thần kinh chất bậy. Ngươi dám giết ta sao? Ta là thiếu gia chủ của Nam gia, ngươi dám giết ta? A a a. Ha ha ha. Ngươi cho rằng ta không dám? Phương Hưu cười, lực đạo trên chân càng ngày càng lớn. Nam Vô Song cười không nổi nữa, phát ra tiếng thét thảm thiết, theo lực đạo càng ngày càng lớn, mặt hắn bắt đầu biến dạng, xương sọ cũng bắt đầu phát ra tiếng nứt vỡ chói tai. A a a, có bản lĩnh ngươi cứ giết ta đi. Yên tâm, hôm nay ngươi tất chết không nghi ngờ. Phương Hưu ngay từ đầu đã không định buông tha tên này. Theo những vết nứt trên hộp sọ ngày càng nhiều, Nam Vô Song cuối cùng đã sợ hãi, hắn xác định tên trước mặt này thật sự dám giết mình, hắn là một kẻ điên chính hiệu. Đợi đã, ngươi không thể giết ta. Ta là thiếu gia chủ của Nam gia, ngươi giết ta sẽ bị Nam gia truy sát không ngừng. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu ngươi không giết ta, ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa, chúng ta hủy nhau a. Ngươi nói nhảm nhiều quá, tiểu gia đã không muốn nghe nữa. Phương Hưu nhíu mày, lực đạo dưới chân đột nhiên tăng mạnh, đầu lâu to lớn của Nam Vô Song liền như quả dưa hấu, ầm một tiếng nổ tung, đỏ trắng bắn tung tóe khắp đất. Bất quá, hai tử và quần của Phương Hưu vẫn một mảnh không nhiễm, nguyên cương hộ thể không phải nói chơi. Đáng chết Phương Hưu. Trong Nam gia, đương đại gia chủ giận đến tóc đều dựng đứng cả lên, sau đó mang theo khí thế Vô Song bay lên không trung, uy áp đáng sợ bao phủ phạm vi trăm dặm. Vô số ngọn núi rộng lớn bao la trong khoảnh khắc này xuất hiện sự yên tĩnh ngắn ngủi, tất cả tiếng thú gầm và tiếng chim hót đều biến mất, bị khí thế đáng sợ này khuất phục. Truyền lệnh cho ta, ta muốn toàn bộ thông tin về Phương Hưu này, không ai có thể đắc tội với Nam gia mà vẫn còn sống. Theo một tiếng ra lệnh của gia chủ Nam gia cắm rễ sâu trong Nam vực bắt đầu hành động, toàn lực điều tra mọi thông tin về Phương Hưu. Bên ngoài, lối vào Long Trùng, Phương Hưu lại trực tiếp giết Nam Vô Song, chuyện này có chút khó giải quyết rồi. Vệ Quốc Minh sắc mặt có chút khó coi nói, Đại Chánh tuy là cộng chủ của năm đại vực, nhưng trên thực tế Đại Chánh có thể hoàn toàn nắm giữ được chỉ có Trung vực và Đông vực. Tình hình của Nam vực, Bắc vực và Tây vực quá phức tạp, Nam vực còn đỡ hơn một chút, nhưng cũng cơ bản thuộc loại nghe theo mà không phục tùng. Trong lòng nặng trĩu, Vệ Quốc Minh lặng lẽ liếc mắt nhìn Chính Đế, phát hiện Chính Đế vẫn không biểu lộ gì nhìn vào hình ảnh trong đầu, trong lòng hắn lại không khỏi suy nghĩ lung tung. Phương Hưu đối với những chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết gì, hắn giết chết Nam Vô Song, tay chỉ một cái liền thu lấy giới chỉ chứa đồ của Nam Vô Song, cái gọi là cấm chế đối với hắn mà nói căn bản giống như hư vô, chỉ cần hơi một chút là phá tan. Trong quá trình này, toàn bộ khu vực an toàn đều yên tĩnh như chết, tất cả mọi người đều khiếp sợ kính sợ nhìn Phương Hưu, đến thở mạnh cũng không dám, sợ chọc cho vị sát thần này không vui. Cái chết của Nam Vô Song thật sự quá chấn động, khiến bọn họ đều phát run, ý thức đều cứng đờ, nếu không phải thật sự không thể trốn thoát, bọn họ đã sớm chạy xa bao nhiêu hay bấy nhiêu rồi. Đến hiện tại, tuyệt đại bộ phận mọi người đã hối hận khi đến tìm kiếm cơ duyên rồi, cơ duyên tuy tốt nhưng cũng phải có mạng mà hưởng mới được. Gặp phải sát thần như Phương Hưu, ai có thể sống tốt chứ? Đặc biệt là những người trước đây đã chế giễu Phương Hưu, giờ khác này càng sợ đến mức toàn thân phát lạnh, hận không thể tìm một cái khe chui vào, tránh bị Phương Hưu tính sổ sau này. Nhưng mà bọn họ hoàn toàn là lo lắng thừa, Phương Hưu căn bản lười để ý đến bọn họ. Hoa, không tồi nha. Lại có một vạn khối nguyên thạch, linh thực hoàng giai cộng 366 cây, linh thực huyền giai 112 cây, ngay cả linh thực địa giai hạ phẩm cũng có 32 cây, còn có một quả long văn quả thiên giai hạ phẩm. T. Còn có một thanh bảo kiếm thiên giai, đây là bảo giáp địa giai viên mãn, còn có. Chậc chậc chậc, quả nhiên không hổ là thiếu gia chủ Nam gia a, đúng là giàu đến chảy mỡ. Phương Hưu đều bị những thu hoạch to lớn này dọa sợ, trách sao lại nói giết người phóng hỏa kim yêu đấy, cái giàu lên nhờ cướp bóc này thật sự quá nhanh quá sướng. Chiến lợi phẩm lần này nếu toàn bộ đổi thành nguyên thạch, ít nhất cũng chỉ giá 10 vạn khối, đây tuyệt đối là một số tiền lớn kinh người, cứ lấy cảnh giới hiện tại của hắn mà nói, số lượng nguyên thạch lớn như vậy đủ để hắn tu luyện ngày đêm hơn một năm. Nếu là võ giả khác, ước chừng phải dùng 3-5 năm cũng không hết. Mà ngay lúc Phương Hưu đang kiểm kê chiến lợi phẩm, trong mắt Thanh Quân Lâm lại lưu chuyển ánh sáng độc ác âm u, trong lòng nghĩ, nhân lúc còn chút thời gian cuối cùng, đã đến lúc hành động rồi, mặc dù có chút vội vàng, nhưng cũng đủ rồi. Phương Hưu a Phương Hưu, cái xác hoàn mỹ này của ngươi nhất định là của ta rồi. Chương 114, Chân Ngoan A, Thanh Quân Lâm chương 114, Chân Ngoan A, Thanh Quân Lâm bản thạch rồng đen cổ xưa, tang thương đứng sừng sững ở trung tâm vùng đất trống, như một ngọn núi sắt bị lao tạc, trên bề mặt khắc sâu những phù văn phức tạp, huyền bí. Không biết từ lúc nào, những phù văn này bắt đầu phát sáng, hơn nữa ánh sáng ngày càng rực rỡ. Mà trên đỉnh đài rồng, trên bảng xếp hạng cũng xuất hiện một cái đồng hồ cát, cát trong đồng hồ không ngừng chảy xuống, khi cát chảy hết thì đại diện cho 3000 ngày thử luyện sắp kết thúc. Phốc suy, đột nhiên một tiếng động vật sắc nhọn xuyên qua da thịt truyền ra. Tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía âm thanh, kết quả liền nhìn thấy đại hoàng tử lại dùng móng rồng sắc bén đâm xuyên tim nhị hoàng tử. Móng rồng sắc bén không ngừng nhỏ máu xuống, phong mang lạnh lẽo khiến tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh buốt trong lòng. Vì sao? Nhị hoàng tử không thể tin nổi quay đầu nhìn ca ca mình, hoàn toàn không dám tin người ca ca mà mình tin tưởng và kính trọng nhất lại ra tay giết mình. Nhị, phu hoàng cũng không muốn như vậy, nhưng Vương Hưu phong mang quá mạnh mẽ, không làm vậy chúng ta đều phải chết, con có thể hiểu cho phụ hoàng, đúng không? Giọng nói của đại hoàng tử không giống như trước, là giọng của một người đàn ông trung niên trầm thấp. Giọng nói này đối với nhị hoàng tử mà nói không còn gì quen thuộc hơn, nghe thấy âm thanh này, thân thể hắn kịch liệt run rẩy, từng ngụm lớn máu tươi phun ra từ miệng, run rẩy nhấc tay muốn chỉ vào phụ hoàng mình, nhưng mới giơ lên được một nửa thì đã mất hết sức lực, thân thể không cam tâm mà run rẩy một hồi rồi triệt để tắt thở. Sau khi chết, hai mắt nhị hoàng tử trừng lớn, vẻ kinh ngạc và phẫn hận trên mặt dường như muốn tràn ra, trước khi chết lại biết được phụ hoàng đoạt xác ca ca, còn gì khiến người ta tuyệt vọng và phẫn nộ hơn thế này. Mà ngay tại khoảnh khắc nhị hoàng tử tắt thở, thi thể của hắn lại trong nháy mắt khô héo đi, trong chớp mắt chỉ còn lại một lớp da, mà khí tức của Thanh Quân Lâm lại tăng vọt nhanh chóng, trong khoảnh khắc đã đột phá cảnh giới yêu sư, một đường vượt qua ba cảnh giới nhỏ sơ trung hậu, cuối cùng dừng lại ở đỉnh phong võ sư. Cảm giác khôi phục sức mạnh thật là tuyệt vời. Các ngươi đều trở thành chất dinh dưỡng của ta đi. Cửu giao huyết tế đại trận. Theo tiếng nói của Thanh Quân Lâm vang vọng khắp đất trời, khu vực xung quanh 10 dặm đều hiện lên một trận huyết quang mờ mịt, hàng ngàn vạn huyết văn giao long lan tràn trên mặt đất, đan xen vào nhau, trong nháy mắt đã hình thành một tòa huyết tế đại trận khổng lồ. Đồng thời, Thanh Quân Lâm hóa ra bản thể, mở ra cái miệng to như chậu máu, phát ra một trận hấp lực cực kỳ mạnh mẽ, từng trận cuồng phong nổi lên. Đúng lúc mọi người đều đang nghi hoặc hắn đang làm gì, những người thực lực yếu hơn đột nhiên cảm thấy toàn thân run lên, sau đó triệt để mất đi ý thức, mà những người thực lực mạnh hơn thì nhìn thấy một màn khiến người ta tuyệt vọng, lạnh cả tim. Chỉ thấy trong số những người đang thử luyện, lại có hơn một nửa người trong nháy mắt hóa thành xương máu, sau đó dưới tác dụng của hấp lực mạnh mẽ, bay vào miệng của Thanh Quân Lâm. Phải biết rằng đây chính là hàng trăm thiên tài trẻ tuổi cảnh giới võ sư a. Nếu không chết, những người có mặt ít nhất cũng có thể đạt tới tông sư, nhưng những thiên tài thiếu niên như vậy lại chết một cách bất ức trong tay Thanh Quân Lâm. Những người còn lại có thực lực mạnh hơn tuy rằng muốn kháng cự hoặc trốn thoát, nhưng đây đều là vô ích, bọn họ cũng chỉ sống thêm được vài nhịp thở mà thôi, sau đó cũng hóa thành xương máu, nối góp những người trước đó. Trong khoảnh khắc, thiên địa đều bị xương máu bao phủ, mùi máu tanh nồng nặc xông thẳng lên trời cao. Ở đây chỉ còn lại Phương Hưu chưa bị huyết tế đại trận luyện hóa, ngay khi huyết tế đại trận hình thành, hắn đã cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại gia tăng, nhưng đối với hắn mà nói cũng chỉ tương đương với việc làm một cái mát xa sâu mà thôi. Từ đó có thể thấy, việc sở hữu một thể chất cường hãn trong giới võ đạo cao là quan trọng đến nhường nào. Những điều này đều xảy ra trong nháy mắt, đợi đến khi Phương Hưu phản ứng lại thì đã muộn, với một mình hắn căn bản không cứu được những người này. Điều hắn có thể làm chính là nhìn khí tức của Thanh Quân Lâm không ngừng tăng vọt. Yêu sư đỉnh phong, yêu tướng sơ kỳ, yêu tướng trung kỳ, yêu tướng hậu kỳ, yêu tướng đỉnh phong. Cuối cùng, khí tức của hắn lại tăng vọt đến yêu quân sơ kỳ mới dừng lại. Cảnh giới yêu quân, đây đã tương đương với đại tông sư của võ giả rồi. Bên ngoài, Chính Đế đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt lo lắng nhìn Thanh Quân Lâm trong hình chiếu, không còn vẻ bình tĩnh thong dong như trước. Thanh Quân Lâm này lại thật sự lĩnh ngộ cựu giao huyết tế đại trận, lại còn thật sự để hắn bố trí thành công. Hiện tại thực lực của hắn đã tăng vọt lên yêu quân sơ kỳ, lần này Phương Hưu thật sự nguy hiểm rồi. Lão giao long này thật sự ngoan độc a, hai đứa con trai của mình cũng không buông tha, chỉ vì muốn có được cái danh ngạch hóa long. Giờ phải làm sao đây, yêu quân sơ kỳ a, Phương Hưu làm sao ứng phó đây? Vệ Quốc Minh cũng sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi tới đi lui tại chỗ. Ban đầu tưởng rằng đã đi đến bước cuối cùng, sắp sửa đại công cáo thành, ai ngờ Thanh Quân Lâm lại giấu kỹ như vậy, chỉ có thể nói Phương Hưu số mệnh như vậy. Giọng nói của Chính Đế trầm trọng đến đáng sợ, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra sự phẫn nộ sâu sắc và bất lực của hắn lúc này. Ai? Vệ Quốc Minh thở dài một tiếng, không đành lòng nhìn Phương Hưu trong bức tranh. Một ngôi sao mới nổi lên như vậy lại cứ thế mà ngã xuống, thật đau lòng. Không nghĩ tới ngươi lại giết cả hai đứa con của mình, thật man độc. Trong long trùng, Phương Hưu nhìn Thanh Quân Lâm đang từ từ bay lên trời, nói: "Ha ha ha ha." Thanh Quân Lâm mở hai tay ra cảm nhận sức mạnh to lớn trong cơ thể, phát ra tiếng cười tự tin, ngạo mạn, sau đó hắn khóa chặt ánh mắt vào Phương Hưu bên dưới. Sát khí cùng bạo hóa thành hồng quang thực chất áp xuống Phương Hưu, sức mạnh cường hãn khiến vô số đá vụn bị áp thành bột. Mặt đất nơi Phương Hưu đứng đột nhiên sụt xuống mấy tấc, không ngừng có vết nứt như rắn bò ra ngoài, có thể thấy uy áp này mạnh mẽ đến nhường nào. Quỳ xuống, dập đầu cho bản hoàng mấy cái, hoặc là bản hoàng còn có thể cho ngươi một cái chết sảng khoái. Giọng nói của Thanh Quân Lâm tràn đầy khoái ý, cảm giác đại thủ sắp được báo thù khiến hắn trực tiếp đạt đến cao trào. Ngươi có phải cảm thấy mình nắm chắc phần thắng rồi? Cảm thấy có thể nắm giữ ta rồi? Sắc mặt Phương Hưu có chút đùa cợt nhìn Thanh Quân Lâm, nói: "Chẳng lẽ không phải sao? Tốc độ trưởng thành của ngươi quả thực rất nhanh, nhanh đến mức khiến bản hoàng đều phải kinh hãi, từ võ sư sơ kỳ đến võ sư đỉnh phong ngươi chỉ dùng chưa đến 3 ngày à, đây là tốc độ khó có thể tưởng tượng được. Nhưng à, ngươi cho dù có yêu nghiệt đến đâu, nghịch thiên đến đâu, ngươi còn có thể vượt qua hai đại cảnh giới chiến thắng bản hoàng tương đương với đại tông sư sơ kỳ. Đừng có mơ mộng viển vông nữa. Ta xác thực không thể vượt qua hai đại cảnh giới mà chiến, nhưng ai nói với ngươi ta không có hậu thủ?" Theo lời nói này thốt ra, khí thế trên người Phương Hưu cũng bắt đầu tăng vọt. Tiếp theo, hắn bước từng bước về phía trước, mỗi bước đi khí thế của hắn lại tăng vọt một đoạn lớn, đi đến cuối cùng hắn lại đạp không mà đi, bước chân cứ thế không ngừng tiến về phía bầu trời. Võ hồn sơ kỳ, võ hồn trung kỳ, võ hồn đỉnh phong. Vẫn chưa dừng lại, tông sư sơ kỳ, tông sư trung kỳ, tông sư đỉnh phong. Vẫn không ngừng, đại tông sư sơ kỳ, đại tông sư trung kỳ, đại tông sư hậu kỳ, đại tông sư đỉnh phong. Cuối cùng, khí tức của hắn lại tăng vọt đến đại tông sư đỉnh phong không thể tưởng tượng nổi. Chương 115, Sát Thanh Quân Lâm chương 115, Sát Thanh Quân Lâm vương hữu, kẻ vừa thăng cấp lên đỉnh phong đại tông sư. Thân thể bao phủ bởi ánh hào quang rực rỡ, tựa như một vầng thái dương chói lọi, khí tức mạnh mẽ đến tuột cùng khiến cho cả thiên địa đều trở nên u ám. Vốn dĩ Thanh Quân Lâm đã đủ mạnh mẽ, uy thế đủ để nuốt chửng núi sông, nhưng khí thế của Phương Hưu bộc phát lại trong nháy mắt đã áp đảo hắn, khiến hắn như một con đom đóm muốn tranh sáng với vầng trăng, thật lực cười làm sao? Không thể nào. Điều này không thể nào. Hoàn toàn không thể nào. Biểu cảm của Thanh Quân Lâm đã mất kiểm soát, liên tiếp thốt ra ba chữ không thể nào. Cái đầu dao long to lớn của hắn lắc lư như trống bỏi, đôi mắt chớp liên tục, mỗi lần mở mắt đều mong rằng mình đã nhìn lầm. Nhưng luồng khí tức đáng sợ khiến hắn hồn phi phách tán không thể giả, ánh hào quang chói mắt khiến hắn đau nhức cả hai mắt cũng không thể giả. Giờ phút này, Phương Hưu thật sự đã thăng cấp lên đỉnh phong đại tông sư rồi. Thì ra, đây chính là cảnh giới đại tông sư. Phương Hưu lẩm bẩm, cảm nhận được sức mạnh vô tận trong cơ thể, bản thân hắn cũng bị chấn động sâu sắc. Vốn dĩ hắn nghĩ mình đã đủ mạnh, nhưng giờ mới biết bản thân chỉ là hết ngồi đáy giếng. Nếu phải so sánh sức mạnh ban đầu của hắn với sức mạnh hiện tại, thì nó tương đương với sự khác biệt giữa giếng nước trong thôn và biển cả bao la. Không, còn lớn hơn thế nữa. Quả thật, Phương Hưu đã làm thế nào để đạt được điều này? Bên ngoài, Vệ Quốc Minh kinh ngạc đến mức giọng nói cũng trở nên khe khẽ, cả người đều chấn động đến không còn ra thể thống gì, miệng há to đến mức có thể nhét vừa cả một cái mông. Chính Đế âm thầm nuốt nước bọt, giấu hai tay ra sau lưng, cố gắng kiềm chế cánh tay đang run rẩy vì kinh ngạc, nếu mày nhìn chằm chằm vào Phương Hưu trong màn hình, nhưng khỏe miệng cứ thế mà không thể nào kìm được. Biểu cảm ngạo nghễ của hắn như đang nói một câu, nhìn xem, đây là đệ tử của ta. Thanh Quân Lâm đã hoàn toàn phát điên, dưới sự áp bức của luồng khí tức vô song đó, cơ thể hắn không thể khống chế mà run rẩy. Dù cố gắng hết sức cũng vô ích, điều này khiến hắn cảm thấy một sự đục nhã chưa từng có. Thế nào, hiện tại? Phương Hưu đứng trên cao nhìn xuống Thanh Quân Lâm, trong mắt tràn đầy sự tự tin nắm giữ tất cả. Ngươi chỉ là thông qua bí pháp đặc biệt để tạm thời nâng cao thực lực mà thôi, chỉ cần ta chống đỡ được khoảng thời gian này, người chiến thắng cuối cùng vẫn là ta. Thanh Quân Lâm gầm lên, không thể không nói rằng hắn đã nhìn thấy bản chất của sự việc. Nhưng, Phương Hưu sẽ cho hắn cơ hội này sao? Câu trả lời rất rõ ràng, không. Hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng đi, trận thử luyện này cũng nên kết thúc rồi. Phương Hưu vừa nói, tay phải cầm chặt Tú Hổ đao lạnh lẽo, dưới sự rót đầy của linh nguyên mạnh mẽ, lưỡi đao Tú Hổ đao phát ra ánh sáng rực rỡ. Đồng thời, trên người Phương Hưu không ngừng bốc lên sát khí màu đỏ sẫm, đến cuối cùng, trong phạm vi ngàn mét đã hóa thành một biển máu, sát khí thoạt nhìn nhẹ nhàng nhưng lại nặng như bạc quân. Đao thức, thất sát. Nhanh hơn cả tiếng nói của Phương Hưu, chính là tốc độ vung đao của hắn. Trong khoảnh khắc, một luồng đao mang đáng sợ dài trăm trượng từ tay hắn bay ra, với tốc độ cực nhanh vọt đến trước mặt Thanh Quân Lâm, để lại một đường đao thẳng tắp, có thể nhìn thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, cơ thể Thanh Quân Lâm cũng bị một ngôi sao màu đỏ sẫm khổng lồ cố định, lượng sát khí khổng lồ dung nhập vào trong nhát đao này, khiến uy thế của nhát đao ngày càng mạnh mẽ. Khi đến trước mặt Thanh Quân Lâm, thế đao cũng đã tăng lên đến tận cùng. Không! Thanh Quân Lâm phát ra tiếng gầm giận dữ vang vọng, trong giọng nói tràn đầy sự không cam tâm, nhưng dù hắn dùng hết sức lực cũng không thể ngăn cản được nhát đao này. Đao mang lướt qua, cơ thể Thanh Quân Lâm và ngôi sao đỏ sẫm cùng nhau nổ tung, vết thương nhắn nhủi, nhưng lại có vô số sinh cơ không ngừng tăng ra. Nhát đao này không chỉ chém nát thân xác của Thanh Quân Lâm, mà còn chém diệt cả thần hồn của hắn, là một nhát đao thực sự diệt trừ tất cả. Ở cùng cảnh giới, sự mạnh mẽ của đao thức thất sát không còn gì để bàn cãi, đây là một nhát đao ẩn chứa sức mạnh của thất sát đinh. Huống chi, Phương Hưu hiện tại đã là đỉnh phong đại tông sư, giết một Thanh Quân Lâm sơ kỳ đại tông sư đơn giản như trở bàn tay. Phương Hưu lặng lẽ nhìn thi thể của Thanh Quân Lâm rơi xuống đất, từ ấm áp chuyển sang lạnh lẽo, sau đó vung tay thu vào trong giới chỉ, thần thức dò xét, trống rỗng. Đồ quỷ nghèo kiết xác, tưởng cho ngươi còn là đế hoàng của Hải Yêu nhất tộc. Phương Hưu tức giận mắng, nhưng vẫn nhanh chóng thu hồi giới chỉ, tiện thể cả thi thể của đại hoàng tử cũng không bỏ qua. Đây là một con dao long thuần huyết, đại bộ dược liệu a, sao có thể bỏ qua chứ? Nếu không phải hiện tại còn có việc quan trọng hơn, hắn đã muốn ngay tại chỗ làm một nồi lẩu thịt dao long rồi. Sau đó, hắn nhìn về phía bầu trời, liền thấy trên bảng xếp hạng đồng hồ cắt đã chạy đến điểm cuối cùng, mười mấy nhịp thở sau, cắt đã chạy hết, bảng xếp hạng lập tức phát ra ánh sáng vạn trượng, điểm lành và mây ngũ sắc cùng bay, cảnh tượng thật trắng lệ. Ngao, theo sau là một tiếng long ngâm vang vọng, hàng ngàn vạn bóng rồng từ trên trời xuất hiện, bay lượn rồi đáp xuống đài thăng long cao lớn, cũng như xung quanh Phương Hưu. Người đứng đầu cuối cùng của cuộc thử luyện này, Phương Hưu, hóa long sắp bắt đầu, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Âm thanh của long chủng chi linh vang lên, đồng thời một con rồng năm màu xuất hiện trước đài thăng long, dưới một cái vẫy của vớt rồng, trên đài thăng long xuất hiện một bậc thang uốn lượn hướng lên trên, cuối bậc thang là một tòa long môn tỏa ra khí tức cổ xưa. Long môn hiện lên màu vàng tím, hai bên là hai cột trụ hình rồng ngửa mặt lên trời gào thét, đại đạo vô thượng áo nghĩa từ đó tỏa ra. Quá trình hóa long chính là bắt đầu từ đài thăng long, leo lên 999 bậc thang, cuối cùng vượt qua long môn là có thể hoàn thành hóa long. Sau khi hóa long, bất kể là huyết mạch, nhục thân hay tư chất, tiềm lực đều sẽ được nâng cao đáng kể, điều quan trọng nhất là có thể hóa thân thành chân long. Đối với Phương Hưu, một người luôn khao khát trở thành rồng, đây là một sự dụ dỗ không thể cưỡng lại. Cuối cùng cũng đến được thu hoạch cuối cùng rồi, thì ra đây chính là hóa long. Bên ngoài, Vệ Quốc Minh đầy cảm khái nói, khoảnh khắc này thực sự đã mở mang tầm mắt. Phương Hưu, ngươi vẫn không thể lơ là, quá trình hóa long tuyệt đối không thể thuận lợi, nếu bị sơ suất mà hóa long thất bại thì hối hận cũng không kịp. Chính đế chắp tay sau lưng, trên mặt đã không còn bất kỳ vẻ uy nghiêm nào của một vị đế vương, chỉ có sự quan tâm của một người thầy dành cho học trò. Phương Hưu nghe thấy tiếng của chính đế, gật đầu trong lòng nói, con đã biết rồi thưa sư tôn, con sẽ dốc toàn lực, tuyệt đối không để hóa long thất bại. Vậy là tốt rồi, một khi hóa long thành công, ngươi sẽ là chân chính tiềm long xuất uyên, sau này chỉ cần không chết giữa đường, cảnh giới võ thánh là điều không còn gì phải bàn cãi. Phương Hưu không nói gì nữa, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục trạng thái, từ đỉnh phong đại tông sư đột ngột rơi xuống đỉnh phong võ sư, cảm giác mất mát to lớn đó khiến hắn suýt chút nữa không chịu nổi, trong khoảnh khắc đó hắn cảm thấy như mình bị thế giới dồn bỏ, nếu không phải đạo tâm của hắn kiên định, tuyệt đối không thể nhanh chóng hồi phục lại được như vậy. Nửa khắc sau, hắn mở mắt ra, tâm thái và trạng thái đã hoàn toàn điều chỉnh về trạng thái đỉnh cao nhất. Hắn đứng dậy nhìn về phía long môn sừng sững trên đỉnh mây, trên người bộc phát ra hào khí vút lên tận mây xanh, không nói gì về chí hướng, chỉ là những bước chân dứt khoát hơn. Chương 116, hóa rồng. Chương 116, hóa rồng. Theo Phương Hưu bước lên bậc thang thứ nhất, giữa trời đất bắt đầu nổi lên những cơn gió mạnh mẽ. Những cơn gió này ban đầu chỉ có màu nhạt, sau đó chuyển sang màu xanh, khi thổi lên người Phương Hưu, chúng để lại những vết hằn trên thân thể hắn, nhưng thân thể của Phương Hưu cường tráng đến mức nào, những vết thương như vậy căn bản không đáng kể gì. Bước chân hắn không ngừng, từng tầng leo lên, theo bậc thang leo lên càng ngày càng nhiều, hắn cũng cảm nhận được áp lực đè lên người ngày càng mạnh mẽ, những cơn gió đó cũng từ màu xanh chuyển sang màu xanh đậm, thậm chí còn mang theo một chút màu đen. Mở ra cho ta. Hắn đồng thời thi triển ra đồng bì thiết quất, ngũ hành thần hoàn, kim cương chi khu ba loại thần thông, cường độ thân thể trong khoảnh khắc này tăng vọt lên trạng thái cực hạn, khí huyết cường đại ở trên đỉnh đầu hắn hình thành một biển máu đỏ rực. Tốc độ của hắn cũng theo đó mà tăng vọt, một hơi leo lên hàng trăm bậc thang, sau đó còn chưa kịp thở dốc, hai nạn mới lại xuất hiện. Ầm ầm. Một đạo thiên lôi thô bằng miệng bát từ trên trời giáng xuống, không lệch một ly đánh vào người hắn. Trong mấy mắt, hắn đã bị đánh cho da chóc thịt nát, ẩn ẩn đều chuyển ra mùi thịt nướng. Tê. Sao còn có thiên lôi, chuyện này còn có lý lẽ hay không? Hắn đau đến nghe răng niết miệng, nhưng sự ngạo khí trong lòng cũng bị kích phát triệt để. Hóa rồng này hắn phải quyết định, dù có Chúa Giê-xu đến cũng không cản được. Thế là hắn nghiến răng, vận chuyển nguyên cương đến cực hạn, bên ngoài thân thể bốc cháy ngọn lửa màu cho, sát lực cũng trong khoảnh khắc này hóa thành lớp vỏ trứng gà bằng cương khí bảo vệ toàn thân, lại bắt đầu cuộc hành trình leo lên. Sau đó, mỗi lần leo lên một bậc thang nhất định sẽ có một đạo thiên lôi giáng xuống, hơn nữa đạo sau càng mạnh hơn đạo trước, điều này khiến Phương Hưu thầm mắng độ khó hóa rồng này cũng quá lớn, nếu là người khác đến, tuyệt đối sẽ xong đời. Hắn lại không biết độ khó hóa rồng là khác nhau ở mỗi người, chính vì hắn quá mức cường đại, cho nên không chỉ có gió đen, còn có thiên lôi không theo lẽ thường, những người khác có thể không có đãi ngộ như vậy. May mà thiên lôi tuy rằng ẩn chứa cực hạn của sát phạt hủy diệt chi lực, nhưng cũng có sinh cơ nồng đậm ẩn chứa bên trong, hơn nữa thể chất hắn thức tỉnh có thể hấp thu thuộc tính lôi để sử dụng cho mình, cho nên sự khó khăn này ngược lại đối với hắn là một loại thành toàn. Lôi đỉnh ban đầu của hắn chỉ là tàn quyết, nhưng dưới sự tôi luyện của từng đạo thiên lôi, dần dần trở nên hoàn chỉnh, từ màu lam nhạt ban đầu chuyển thành màu lam đậm chân chính, cực hạn hủy diệt chi lực ẩn chứa trong đó tuy rằng không thể so với thiên lôi chân chính, nhưng cũng rất lợi hại rồi. Sau này sẽ gọi ngươi là Thương Lôi, không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì cái tên này quá bá đạo. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Theo hắn thích ứng với sự tôi luyện của thiên lôi đánh vào người, thiên giai đã không thể ngăn cản hắn được nữa, sau một khắc, cuối cùng hắn cũng leo lên bậc thang cuối cùng, một bước vượt qua Long Môn đứng sừng sững trên biển mây. Gào. Trong ngay mắt, vạn long cùng mình, vô số hoa văn trên Long Môn trong khoảnh khắc này đều sáng lên. Rõ ràng chỉ là vượt qua Long Môn đơn giản như vậy, Phương Hưu lại cảm thấy như đã trải qua một thế kỷ dài đằng đẵng như vậy, hơn nữa hắn có thể cảm nhận rõ ràng thân thể vượt qua Long Môn đã phát sinh sự thay đổi khó có thể tưởng tượng, loại thay đổi này thậm chí còn triệt để hơn, rõ ràng hơn so với sự thay đổi trong lôi chỉ long huyết của hắn. Nhìn từ bên ngoài, Long Môn ánh sáng rực rỡ, đã bao phủ toàn bộ bóng dáng Phương Hưu, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vậy là hóa rồng thành công rồi sao? Vệ Quốc Minh vẻ mặt mong đợi hỏi. Chính đế không nói gì, chỉ là mím chặt môi. Khung cảnh nhất thời rơi vào tĩnh lặng, loại chờ đợi này quả thực là tra tấn, dùng thời gian như năm tháng để hình dung cũng không quá đáng. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng, trên bức tranh đã có thay đổi. Chỉ thấy một cái đầu rồng màu xám xịt từ trong khối cầu ánh sáng khổng lồ từ từ bay ra, đó là một loại màu xám khác biệt với mọi thứ, là màu xám vượt qua mọi màu sắc, là một loại màu xám khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, dường như đó là màu sắc vốn có của đại đạo trời đất, mang đến cho người ta một loại uy nghiêm và tôn quý vô song. Sau đó, là xương rồng, thân rồng, móng rồng, đuôi rồng. Một con chân long màu xám dài 100 mét từ trong khối cầu ánh sáng Long Môn bay ra, sau đó hướng về nơi cao hơn bay đi, đồng thời, một đạo tiếng gầm long trời vang lên. Gào. Tiếng gầm long này không vang vọng trong bí cảnh, mà là vang vọng trên không trung của biển Đông Hải mênh mông. Cái này, Chính đế và Vệ Quốc Minh nhất thời kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó liền nhìn thấy trên bầu trời xanh thẳm như nước biển lại thực sự xuất hiện một con chân long màu xám. Dáng vẻ du hành phi vũ của nó thật là thần kỳ, toàn thân còn tản ra hào quang dài 100 trượng, gió mưa theo đó mà xuất hiện, và theo con rồng xám đó đi xa. Đây là con rồng do Phương Hưu hóa thành. Vệ Quốc Minh lẩm bẩm, kinh ngạc ngây ngốc tại chỗ. Chính đế không nói gì, chỉ là trong nháy mắt hóa thành luồng sáng đuổi theo con rồng xám. Đây chính là cảm giác phi thường sao? Phương Hưu nhìn xuống phía dưới biển cả xanh thẳm vô tận, cùng với mây trắng bao quanh thân thể, cảm giác kích thích ngày càng mãnh liệt không ngừng va chạm vào não bộ hắn, khiến hắn sảng khoái đến mức gần như không thể hô hấp. Ô hô, khởi phi, quá sảng khoái, thực sự quá sảng khoái. Hắn không nhịn được mà phát ra tiếng hoan hô, vui vẻ bay lượn trên không trung bao la, lúc thì bay xuống mặt biển làm giấy lên sóng biển cao 100 trượng, lúc thì bay lên trên biển mây đếm thử một ngụm hương vị của mây. Không biết từ bao giờ, hắn đã bay ra khỏi Đông Hải, đến Đại Lục. Hắn nhìn thấy núi sông cổ lâm, nhìn thấy hồ ao sông ngòi, nhìn thấy những thôn làng tọa lạc giữa quần sơn, cũng nhìn thấy những thành trì cổ xưa phồn hoa. Quả thật như thần tiên tiêu giao giữa trời đất, sớm du thương hải tối thương nô. Rồng bay 9 tầng, qua đất lưu ngân. Trong khoảnh khắc này, trên đại địa Đông Ngực, rất nhiều người đều nhìn thấy con rồng tự do bay lượn trên bầu trời. Ở một thôn làng tọa lạc giữa quần sơn, một nha đầu tết tóc đuôi ngựa đang phơi nắng bên bờ sông đột nhiên đứng dậy, dùng bàn tay nhỏ bé múc mím chỉ vào bầu trời, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đến đỏ bừng, nương xem mau. Là rồng. Là rồng. Người phụ nữ đang giặt quần áo bên bờ sông nhìn nha đầu nhỏ với vẻ mặt tự ái, phối hợp ngẩng đầu nhìn lên, kết quả liền nhìn thấy bóng dáng rồng thần bí phiêu miểu, nhất thời kinh ngạc cả người đều hóa đá. Rồng, vậy mà thật sự là rồng. Mau, quỳ xuống bái lạy Long thần đại nhân sẽ thực hiện nguyện vọng của chúng ta. Người phụ nữ vội vàng ôm nha đầu nhỏ quỳ xuống đất, thành kính hướng về con rồng trên trời dập đầu cầu nguyện. Trong một tòa thành trì, trên đường phố người đi lại không ngớt, không biết ai là người đầu tiên hô lên một tiếng, mau nhìn, trên trời có rồng đang bay. Nhất thời càng ngày càng nhiều người ngẩng đầu nhìn trời. Khi nhìn thấy con rồng màu xám quanh thân theo gió mưa đó, tâm trạng của mỗi người đều chấn động. Vậy mà thật sự là rồng. Loại sinh linh trong truyền thuyết này không phải đã sớm biến mất rồi sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện? Đây là thiên hàng tường thủy a, là điểm báo có đại chính của trời. Ta lại nhìn thấy rồng trong truyền thuyết, điều này không phải có nghĩa là ta sắp chuyển vận sao? Hôm nay là một ngày tốt lành, ta phải lập tức đi mua 2 bó hương mới được. Nếu có thể hàng phục con rồng này thì tốt biết bao. Trên đại địa Đông Ngực, chủ đề về rồng bắt đầu cực tốc của men, nếu đặt vào tiền kiếp của Phương Hưu, đó là một bản hit bùng nổ, loại mà có thể không giảm nhiệt trong 10 ngày nửa tháng. Có người đối với rồng trong truyền thuyết sinh ra kính sợ, có người đối với rồng sinh ra ghét dị, có người cảm thấy sự xuất hiện của rồng sẽ tạo thành tai họa khó tưởng tượng, cũng có người cho rằng sự xuất hiện của rồng là điểm lành ngàn năm khó gặp, chúng sinh trăm vẻ, không ai giống ai. Chương 117, chân võ thánh thể chương 117, chân võ thánh thể đối với sự chấn động to lớn do mình gây ra, Phương Hưu, người trong cuộc, lại không hề hay biết. Hắn đã bay đi rất lâu, sự hưng phấn trong lòng cũng đã lắng xuống phần lớn, trong đầu đã nảy sinh ý định trở về trấn Hải Quan. Vừa lúc ấy, Chính đế xuất hiện trước mặt hắn. Đồ nhi bái kiến sư phó. Ngươi quả nhiên hóa long thành công rồi, không tồi, thật sự không tồi. Mới chỉ là võ sư đỉnh phong mà đã có thể bay lượn rồi, chuyện này trong lịch sử đại chính cũng là chưa từng có. Bay lượn là thiên phú của chân long, sau khi hóa long ta mới có thể bay lượn, chỉ là sau khi khôi phục bản thể thì không thể tiếp tục bay lượn nữa. Như vậy đã rất tốt rồi, người cần phải biết đủ. Phương Hưu cười khẽ, thực ra hắn không hề không biết đủ, nhưng cũng không muốn làm mất mặt sư phụ mình. Sau đó, hai người liền cùng nhau trở về trấn hải quan, có chính đế ra tay che chở, trên đường trở về cũng không gây ra sự chú ý của ai. Trên đường trở về, Phương Hưu đã kiểm kê xong những gì mình thu hoạch được. Lần hóa long này, ngoài việc có thể khiến hắn hóa thân thành hôi long, còn thu được hai món đồ, một là một thanh thạch kiếm cổ phát, bên ngoài nhìn như một bản giản hóa của long cốt, hai là một viên châu đá xám xịt, trên bề mặt có những hoa văn rồng huyền ảo ẩn hiện. Sư tôn, con đã có được đại tạo hóa trong long chủng, hình như đã thức tỉnh một loại thể chất nào đó, nhưng con không biết lai lịch của nó, sư tôn có thể giúp con xem xét không? Ngươi lại còn thức tỉnh thể chất? Chính đế bị chấn động đến mức đờ đẫn, sau đó rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình thường, tò mò đặt tay lên vai Phương Hưu, nói, đừng kháng cự, chấm xem ngươi rốt cuộc đã thức tỉnh. A. Đột nhiên, chính đế vốn luôn điềm tĩnh như lão cẩu lại phát ra tiếng thét không giống tiếng người. Phương Hưu ngẩng đầu nhìn với ánh mắt nghi hoặc. Khuôn mặt giàn mua hiếm khi đỏ bừng của chính đế, ho khan một tiếng che giấu sự xấu hổ, nói, thể chất ngươi thức tỉnh rất đặc biệt, rất hiếm thấy, chỉ có chấm mới có thể nhận ra lai lịch của thể chất này, thay vào đó, một người khác tuyệt đối không thể nói ra lai lịch của thể chất ngươi, ngay cả chấm cũng chỉ tình cờ nhìn thấy trong cổ tịch. Vậy thể chất của con rốt cuộc là gì? Phương Hưu đầy vẻ tò mò hỏi. Thể chất ngươi thức tỉnh được gọi là chân võ thánh thể, là thể chất tuyệt thế nghìn năm khó gặp, có không gian trưởng thành gần như vô hạn. Nói như vậy có lẽ ngươi không có cảm xúc gì, nhưng chấm từng tỉnh cờ nghe được một bí văn, tương truyền rằng chân võ đại đế, người mạnh nhất thời thái cổ, cũng là chân võ thánh thể. Chân võ đại đế? Vị chân võ đại đế đã phá vỡ hư không phi thăng thiên ngoại thiên trong truyền thuyết. Vị chân võ đại đế khai sáng thế giới này trong truyền thuyết. Phương Hưu kinh ngạc, không ngờ lai lịch của chân võ thánh thể lại lớn đến vậy. Đúng vậy, nhưng những điều này đều là chuyện của vạn năm trước rồi, thật giả đã không thể khảo chứng, ngay cả việc ngươi có phải là chân võ thánh thể hay không, vi sư cũng không chắc chắn, nếu đúng, ngươi có thể vô hạn thôn phệ một loại nguyên tố chi lực nào đó để nâng cao uy lực của chân võ thánh thể. Ngươi nói cho vi sư nghe, sau khi ngươi thức tỉnh có nhận được nguyên tố chi lực mới nào không?
Có, con đã nhận được lôi nguyên chi lực.
Lôi nguyên chi lực? Chính đế lại một lần nữa không bình tĩnh nổi, ánh mắt nhìn về phía đồ nhi nhà mình mang theo ý tứ ghen tị. Đó là lôi nguyên chi lực, lực sát thương đứng đầu, phàm là người sở hữu lôi nguyên chi lực thì không có ai yếu cả. Vậy thì có lẽ con chính là chân võ thánh thể. Phương Hưu hồi tưởng lại cảnh tượng hấp thu thiên lôi khi hóa long, sự phấn khích trong lòng thế nào cũng không tìm nén được. Số mệnh của tiểu tử ngươi thật tốt ta, không những hóa long thành công, hơn nữa còn thức tỉnh thể chất nghịch thiên như vậy, thật hoài nghi ngươi là con trai ruột của thượng tiên. Chính đế có chút bất mãn nói. Phương Hưu cười khẽ, không nói gì, bắt đầu tập trung sự chú ý vào thanh thạch kiếm và viên châu đá mới có được. Khi hắn cầm thạch kiếm trong tay, một luồng chữ nhỏ màu đen sâu xa xuất hiện trong ý thức hải của hắn, chưa kịp để hắn phản ứng lại, những chữ nhỏ này đã hóa thành một con rồng nhỏ bắt đầu diễn hóa một bộ pháp đấu cao thâm khó lường. Chỉ nhìn vài lần, hắn đã đắm chìm vào quá trình quan sát bộ pháp đấu này. Khi hắn hoàn hồn lại, con rồng nhỏ trong ý thức hải đã biến mất, thay vào đó là bốn chữ lớn rực rỡ: Chân Long Cửu Biến. Đây là bộ pháp đấu phối hợp với Hóa Long, có thể phát huy uy lực của Chân Long chi khu của ta đến mức tối đa. Chân Long Cửu Biến, từ hồn, âm, khí, nha, nhãn, chảo, lân, thân, vi chín phần diễn giải về những thủ đoạn sát thương cực hạn của Chân Long, là tinh hoa mà Chân Long nhất tộc đã tổng kết ra trong hàng vạn năm chiến đấu. Trong nháy mắt, Phương Hưu đã biết giá trị của Chân Long Cửu Biến cao đến mức nào. Đây là một bộ pháp đấu tuyệt thế, ít nhất là cấp thiên thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm. Thu hoạch của trận chiến này thật sự phong phú đến đáng sợ, một phát phì là không đủ để hình dung. Phải mất một lúc lâu hắn mới bình ổn được sự kích động trong lòng, lại kiểm tra một chút thạch kiếm nhưng không phát hiện ra điều gì, liền tập trung sự chú ý vào viên châu đá. Cuối cùng hắn học theo nhân vật chính trong tiểu thuyết, nhỏ một giọt máu lên viên châu đá, không ngờ lại có hiệu quả. Viên châu đá này có lai lịch vô cùng đặc biệt, hóa ra là mảnh vỡ của tổ Long Châu trong truyền thuyết. Tất nhiên, chỉ là mảnh vỡ của tổ Long Châu thực sự, nhưng cho dù như vậy cũng không tầm thường. Đối với Phương Hưu hiện tại mà nói, đó là bảo vật không thể có được. Tổ Long Châu chỉ có một tác dụng, đó là cho phép hắn phát triển tối đa tiềm năng của bản thân khi thức tỉnh võ hồn, từ đó thức tỉnh ra một võ hồn mạnh mẽ hơn. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là thứ tốt nhất ở giai đoạn hiện tại, cho dù có đổi cả ngôi vị hoàng đế cũng không đổi. Ai mà không biết việc thức tỉnh võ hồn chứa đầy sự bất định chứ? Nếu một món đồ như vậy có thể ổn định nâng cao phẩm chất võ hồn mà bị lan truyền ra ngoài, cả chân võ giới sẽ phải sôi sục. Khi trở lại mặt biển trên bí cảnh Long Chủng, Vệ Quốc Minh đã đợi ở đây từ lâu, cùng với hắn còn có một bé gái xinh xắn như búp bê. Bé gái mặc một bộ quần áo rách nát màu xám xịt, nhưng vẫn không thể che giấu vẻ đáng yêu, giống như con cưng của thượng tiên, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể khiến người ta yêu thích từ tận đáy lòng. Tổ Long. Bé gái nhìn thấy Phương Hưu liền phát ra giọng nói non nớt, bước những bước chân nhỏ bé chạy về phía Phương Hưu, vì vậy mà chưa đến nơi, đã dang rộng vòng tay muốn ôm. Phương Hưu ngơ ngác, nhìn bé gái ôm chặt lấy đùi mình không ngừng dùng má cọ vào mình, có chút khó tin nói, đây là tiểu hài tử mà ta mang ra từ Long huyết lôi chỉ sao? Phương Hưu, ngươi cũng được đấy, tuổi còn trẻ mà đã có con gái đáng yêu như vậy rồi, ha ha ha. Vệ Quốc Minh cười lớn, vỗ một cái vào vai Phương Hưu. Đừng nói vậy. Phương Hưu đen mặt, vội vàng giải thích, đây là sinh linh mà ta mang ra từ Long chủng, rất có thể là một con thuần huyết chân long. Thuần huyết chân long. Ngay cả chính đế cũng phải nhìn về phía bé gái vô hại, chưa nói đến vị đại tướng quân Vệ Quốc Minh thần kinh thô kệch của trấn hải quan. Tổ Long, Tổ Long, con nói, con nói. Bé gái nắm lấy ống quần của Phương Hưu, giọng nói nũng nịu. Phương Hưu có chút dở khóc dở cười, bé gái này dường như thật sự đã coi mình là Tổ Long rồi, nhưng cứ gọi mình là Tổ Long cũng không phải là chuyện gì. Nghĩ một lát, hắn nói, sau này con cứ gọi ta là ca ca được không? Ca, ca, ca ca.
Nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào, Phương Hưu cảm thấy trái tim mình như tan chảy, có một đứa trẻ như vậy ở bên cạnh cũng không tồi nhỉ.
Đúng rồi, con có tên chưa?
Con chưa có tên.
Vậy à, ừm.
Vậy sau này con cứ theo họ của ta đi, gọi là Phương Ly thì thế nào?
Được được được, con muốn theo họ của ca ca, sau này con sẽ gọi là Phương Ly.
Phương Ly có tên rồi.
Tiểu cô nương vui vẻ nhảy tại chỗ, dáng vẻ ngây thơ lãng mạn khiến ánh nắng từ trên trời chiếu xuống cũng trở nên dịu dàng rực rỡ.
Chương 118, Tiểu Phương Ly chương 118, Tiểu Phương Ly chính đế nhìn Phương Ly đang vui vẻ của vũ, trong lòng cũng không khỏi dâng lên sự yêu thương, vì thế liền túi người xuống, vẻ mặt hiền từ nói, Phương Ly, ta là gia gia của ngươi, gọi là gia gia. Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha, cho nên chính đế tự xưng một tiếng gia gia cũng không quá đáng.
Không muốn.
Tiểu Phương Ly bĩu môi, nhất thời trốn ra sau lưng Phương Hưu, dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm chính đế, dáng vẻ cảnh giác kẻ xấu. Chính đế tức thì hóa đá ngay tại chỗ, nếu trong lòng có âm thanh, tuyệt đối là chấn động đến đít hai. Vệ Quốc Minh phía sau trợn mắt há mồm, cái miệng nhăn nhó, nhìn có vẻ rất buồn cười.
Ông nội xấu xa, ngươi đang cười nhạo ta sao?
Tiểu Phương Ly nghiêng đầu hỏi.
Lần này đến lượt Vệ Quốc Minh tàn nát cõi lòng rồi hóa đá.
Ha ha ha, con bé này thật thú vị.
Chính đế cười lớn, tự nhiên không thèm chấp nhất với một đứa trẻ.
Phương Hưu xoa đầu Tiểu Phương Ly, đột nhiên cảm giác trong giới chữ vật có sự chuyển động, vừa nhìn lại là thạch kiếm, mà ngay khi hắn lấy thạch kiếm ra, ánh mắt của Tiểu Phương Ly liền khóa chặt vào thạch kiếm. Trong nháy mắt, Phương Hưu nghĩ đến rất nhiều điều, cho rằng Tiểu Phương Ly và thạch kiếm hẳn là có một mối liên hệ nào đó. Nghĩ một lúc, liền đem thạch kiếm giao vào tay Tiểu Phương Ly.
Thanh thạch kiếm này về sau giao cho ngươi, Tiểu Phương Ly cũng phải cố gắng tu luyện nhé, như vậy về sau mới có thể làm những việc mình muốn.
Ân, Phương Ly sẽ cố gắng tu luyện, sau này giúp ca ca đánh kẻ xấu.
Ha ha ha.
Sau đó, một hàng người liền trở về trấn Hải Quan.
Ngay hôm đó, chính đế liền hạ lệnh bày tiệc mừng công, muốn ăn mừng trấn Hải Quan giành được đại thắng 3 ngày 3 đêm.
Ngay hôm đó, tiếng hoan hô trên không trấn Hải Quan không ngừng, toàn bộ trấn Hải Quan đều chìm trong một mảnh không khí vui vẻ.
Đêm xuống, ngân hà treo cao, ánh trăng rải rác nhân gian. Trấn Hải Quan rộng lớn treo đầy đèn lồng, ánh lửa rực rỡ bao phủ khắp mặt đất.
Trên võ trường rộng lớn, mùi thịt, mùi rượu lan tỏa, hàng chục vạn tướng sĩ Trấn Hải Quan theo các vị trí đã định, ngay ngắn đứng chờ nhân vật chính đêm nay xuất hiện.
Bệ hạ giá lâm.
Tiếng sướng lê cao vút vang lên.
Ở cuối quảng trường, một bóng người mặc long bào màu vàng kim từ từ bước tới, bên trái là đại tướng quân Vệ Quốc Minh mặc áo giáp màu đỏ sẫm, mà bên phải lại là Phương Hưu.
Chuyện gì vậy, Phương Hưu sao lại đứng bên phải chính đế?
Ta nói sao không thấy Phương Hưu, hóa ra hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh bệ hạ ạ.
Trời ơi, ta có phải hoa mắt rồi không, chủ tử, ngươi mau tự tắt mình một cái xem.
Phương Hưu có thể đứng bên cạnh chính đế, đây là một tín hiệu vô cùng ghê gớm, nếu không phải quân kỷ nghiêm minh, mấy chục vạn tướng sĩ đã sớm náo loạn rồi.
Nhưng hiện tại, cho dù trong lòng tò mò không thôi, chấn kinh không thôi, nhưng những lễ nghi cần thiết tuyệt đối không thể thiếu, đều phải quỳ xuống hướng chính đế hành lễ.
Toàn thể trấn Hải quân cung nên bệ hạ thánh lâm.
Âm thanh của mấy chục vạn người hội tụ lại một chỗ, hóa thành tiếng sóng chào dâng thẳng lên chín tầng mây.
Các tướng sĩ mi lễ.
Chính đế hơi nhấc tay, nói,
mấy chục vạn tướng sĩ đứng dậy, hướng chính đế hành lễ chú mục, nhưng càng nhiều ánh mắt lại rơi vào người Phương Hưu.
Tò mò, không hiểu, đố kỵ, ngưỡng mộ, đủ loại cảm xúc khác nhau.
Cứ như vậy, dưới ánh mắt của vạn người, Phương Hưu liền đi theo bên cạnh chính đế đến chính giữa yến hội, ngồi xuống bên cạnh chính đế. Phần đãi ngộ này ngay cả người đứng thứ hai của trấn Hải Quan cũng không có được, mà hắn, một giáo uy nho nhỏ lại có được.
Trong khoảnh khắc này, tâm tình của các tướng quan trấn Hải Quan vô cùng phức tạp, bất quá tuy có đố kỵ, nhưng càng nhiều là coi trọng và kính nể. Bọn họ không phải kẻ ngốc, trước đó Tư Mã Lôi đối đầu với Phương Hưu hiện tại cỏ mọc trên đầu đã cao hơn một người rồi, ngay cả cậu của Tư Mã Lôi cũng hận mà chết, huống chi hiện giờ Tư Mã gia và Thác Bạt gia có báo thù Phương Hưu hay không, chỉ riêng thái độ của chính đế đối với Phương Hưu đã đáng để bọn họ kết giao với Phương Hưu rồi.
Mọi người không cần câu nệ, uống rượu thật nhiều, ăn thịt thật nhiều, hôm nay chấm cùng các ngươi không say không về.
Chính đế nâng ly rượu lên, hào sảng uống cạn.
Mà theo câu nói này của chính đế, không khí yến hội cũng dần dần nóng lên.
Phương Hưu ca, ta thật sự rất bội phục ngươi, ta nhất định phải kính ngươi một ly.
Vệ Hổ cầm ly rượu lớn đặc chế của hắn từ trong đám tướng quan chén ra, mặt mày hớn hở nói với Phương Hưu.
Lời vừa dứt, hắn liền uống cạn rượu trong tay, sau đó vẻ mặt sùng bái nhìn Phương Hưu.
Phương Hưu nhìn Vệ Hổ trước mặt, đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp mặt hắn vẻ kiêu ngạo ngông cuồng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nói: "Ngươi trở lại như trước đi, ta vẫn thích dáng vẻ kiêu ngạo ngông cuồng của ngươi trước đây."
"Hắc hắc, Phương ca nói đùa rồi, từ nay về sau ta chính là tiểu đệ trung thành nhất của ngươi, ngươi không biết đâu, tiểu đệ ta đối với chiến tích của ngài là ngưỡng mộ không thôi, tình cảm ngưỡng mộ như nước sông ngân hà quần quần không ngừng."
"Dừng, dừng lại, ta còn có việc, không nói chuyện với ngươi nữa."
Phương Hưu uống cạn ly rượu trong tay, sau đó định trở về nơi ở của Long Lân vệ để ăn uống vui chơi, nếu không ở bên cạnh chính đế toàn thân đều không thoải mái.
Ông lão này nghiêm túc lên khí thế quá mạnh, người xung quanh đến thở mạnh cũng không dám, không có ý tứ gì.
Hơn nữa, hắn cũng không muốn đối phó với những tướng quan không ngừng lịnh ngọn, chuyện này thật sự làm người ta đau đầu.
Điều hắn không ngờ tới là thằng nhóc Vệ Hổ này lại có vẻ tinh mắt, biết hắn không thích người khác làm phiền, một mình ngăn cản tất cả các tướng quan muốn kính rượu, có vẻ như một người làm tướng, vạn người không thể mở, khiến Phương Hưu đối với hắn có cảm giác tốt hơn không ít.
Kỳ thực ở trấn Hải Quan hắn cũng chỉ có chút xích mích với Tư Mã Lôi, những người khác nói lớn đều có thể nói là huynh đệ sinh tử, không có gì xa lạ hay xa cách cả.
Khi trở về Long Lân vệ, hắn mới phát hiện 500 Long Lân vệ đều không nhúc đích, chỉ chờ hắn trở lại thôi.
"Thống lĩnh."
500 Long Lân vệ hạ thấp giọng gầm lên, ai nấy đều đỏ mắt nhìn Phương Hưu.
Ánh mắt của Phương Hưu lướt qua từng người, nhìn thấy ở trên người bọn họ tín ngưỡng độc nhất, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Sơn Tử, cảm nhận được khí tức của Sơn Tử sau đó đại kinh nói: "Sơn Tử, ngươi được đấy, mấy ngày không gặp vậy mà đã đột phá đến cảnh giới võ phu rồi. Thống lĩnh ngươi không biết, Hoa Bách phu trường liều mạng lắm, khoảng thời gian này vẫn luôn khiêu chiến những người mạnh trong quân, mỗi ngày đều bị đánh đến mình mẩy bầm dập, hấp hối mới thôi, hiện tại trong quân đều gọi hắn là Phong Cầu." Hầu tử vừa an ủi vừa khoa tay múa chân nói. Hoa Viễn Sơn chỉ gãi đầu cười ngây ngô, giống như dáng vẻ ở tiểu sơn thôn trước đây. Trong lòng Phương Hưu chấn động, hung hăng ôm huynh đệ của mình, sau đó một tay khoác lên vai Sơn Tử, một tay vung lên, nâng ly rượu lên hào khí ngất trời nói: "Mọi người cứ vui vẻ mà uống. Yêu quái đã bị tiêu diệt, trấn hải quan từ nay về sau không còn tai họa của yêu quái nữa. Ăn mừng đại thắng, cạn ly, cạn ly." Không khí náo nhiệt lan tỏa đến từng góc, trên mặt mỗi người đều tràn đầy niềm vui sau chiến thắng, cùng nhau trò chuyện về tương lai tươi đẹp, cũng sẽ hồi tưởng lại gian khổ và nguy hiểm trong trận chiến với yêu quái. Quá nhiều chuyện phải kể, đêm đen dài dằng dặc dường như cũng trở nên ngắn ngủi hơn. Một bữa tiệc mừng công uống đến trời đất tối sầm, Phương Hưu cũng có chút say khướt, nhưng thể chất hắn cường đại vô cùng, cho dù tất cả mọi người đều say mềm như bùn, hắn cũng chỉ cảm thấy hơi choáng mà thôi. Đúng lúc hắn đứng dậy định trở về doanh địa nghỉ ngơi, thì thời Lai Bận, người phụ trách công tác hậu cần của Long Lân Vệ, đi đến bên cạnh hắn: "Phương thống lĩnh, về việc của Long Lân Vệ có một số việc cần bẩm báo với ngài." Chương 119, vấn đề quân phí. Chương 119, vấn đề quân phí hả? Có việc gì cần bẩm báo gấp gáp đến thế sao? Phương Hưu có chút tò mò hỏi. Thật sự rất cấp bách, một khắc cũng không thể chậm trễ. "Phương soái, người không biết, vì Long Lân Vệ là một biên chế độc lập bên ngoài Trấn Hải Quân, nên phần lớn quân phí của Long Lân Vệ đều phải tự cấp tự túc. Trấn Hải Quân chỉ cung cấp những khoản cơ bản nhất để đảm bảo Long Lân Vệ không chết đói mà thôi. Nhưng nếu chỉ như vậy, Long Lân Vệ làm sao có thể huấn luyện bình thường được? Nếu không có tài nguyên để huấn luyện, Long Lân Vệ sẽ chỉ là một trò cười. Cứ như vậy mãi thì..." Những lời sau đó, Thời Lai vẫn không nói ra, nhưng Vương Hưu đã hiểu rõ. Đây quả thực là một việc rất quan trọng. Tình hình thiếu hụt quân phí của Long Lân Vệ đã diễn ra bao lâu rồi? Bắt đầu từ 3 ngày trước. Trước đó còn có quân phí từ kinh đô chuyển xuống chống đỡ, nhưng 3 ngày trước đã hoàn toàn cạn kiệt. 3 ngày nay, huynh đệ đều xuất hiện tình trạng thân thể quá tải, bị thương. Việc tu luyện của võ giả không hề dễ dàng, mà luôn đi kèm với muôn vàn hiểm nguy, cả những điều đã biết lẫn chưa biết. Trong quá trình này, đan dược và dược dịch để bồi bổ thể chất, tăng cường khí huyết là vô cùng quan trọng. Muốn duy trì tốc độ tu luyện tương đối nhanh, thì mỗi ngày đều không thể thiếu đan dược và dược dịch. Ngươi nói cho ta biết, nếu Long Lân Vệ được cung cấp tài nguyên theo tiêu chuẩn cao nhất để huấn luyện, thì một tháng sẽ tiêu tốn bao nhiêu nguyên thạch? Nguyên thạch là đồng tiền chung của giới võ giả, một khối nguyên thạch có thể đổi lấy hàng trăm lượng hoàng kim, hơn nữa lại thường có giá mà không có hàng. Ta đã tính rồi, nếu theo tiêu chuẩn cao nhất, 500 người của Long Lân Vệ mỗi tháng ít nhất tiêu tốn 1500 khối nguyên thạch. Nói xong câu này, Thời Lai Vận cũng ngại ngùng túi đầu. 1500 khối nguyên thạch à, đây là một con số đủ để dọa chết người, không ai có thể gánh vác nổi. Một tháng 1500 khối nguyên thạch. Lúc này, Phương Hưu cảm thấy sâu sắc rằng quân đội là một cỗ máy nuốt vàng, muốn nuôi một đội quân tinh nhuệ xem ra cũng không phải chuyện dễ dàng. 1500 chỉ là ta tự nghĩ lung tung thôi, trên thực tế, mỗi tháng 500 khối nguyên thạch cũng hoàn toàn đủ rồi. 1000 năm thôi, không nhiều, đây là một vạn nguyên thạch cùng với rất nhiều thiên tài địa bảo, uy đổi thành nguyên thạch chắc cũng có 4-5 vạn, đủ để Long Lân Vệ dùng trong một thời gian rồi. Ngươi cứ lấy đi mà dùng, không đủ thì lại đến lấy, tài nguyên không phải là vấn đề, binh lính của ta phải dùng nhiều tài nguyên nhất, đánh những kẻ địch mạnh nhất, uống rượu mạnh nhất, chơi với những cô nương xinh đẹp nhất. Việc này là thật sao? Thời Lai Vận lẩm bẩm, bị niềm vui bất ngờ ập đến làm đầu óc choáng váng. Ha ha, đương nhiên là thật rồi, Long Lân Vệ là đội quân của ta, ta không sủng ái các ngươi thì sủng ái ai? Cứ yên tâm mà dùng, vấn đề quân phí bản tướng quân sẽ giải quyết. Phương Hưu hào khí khoác vai Thời Lai Vận, cười nói: Có thể theo bên cạnh tướng quân là phúc phần ba đời tu luyện của ta. Thời Lai Vận từ đáy lòng cảm khái nói: Bất định hót đi, mau chóng đi lo liệu tài nguyên huấn luyện cho lão tử, nếu Long Lân Vệ vì thế mà trì trệ, xem lão tử có đánh ngươi không. Dạ dạ, thuộc hạ đi ngay. Thời Lai Vận cười toe toét, lon ton rời đi. Đúng rồi, tăng số lượng của Long Lân Vệ lên 1000 người, biên chế đầy đủ cho ta. Thuộc hạ tuân lệnh. Phương Hưu nhìn bóng lưng Thời Lai Vận biến mất ở góc khuất, cười cười, đối với những binh lính đã liều chết dưới chúng mình, hắn đã coi họ như người nhà. Giờ đây, mối đe dọa của Hải Yêu đã được giải quyết, cũng nên bắt đầu chế độ bạo binh rồi. Tự mình tạo ra một đội quân tinh nhuệ thiện chiến, xông pha không gì cả nổi, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Một buổi tiệc mừng công kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, mà cho dù sau khi tiệc mừng công kết thúc, không khí náo nhiệt vẫn không hề giảm đi, ngược lại, theo thời gian lại càng đạt đến một đỉnh cao hơn nữa. Hải Yêu là một tảng đá lớn đè nặng trong lòng người ở Đông Vực, tình trạng này không biết đã kéo dài bao lâu, nói ít nhất cũng phải vài trăm năm, mà giờ đây, mối họa Hải Yêu cuối cùng đã bị loại bỏ hoàn toàn, cho dù đã xác nhận vô số lần, mọi người vẫn có cảm giác như trong mơ. Còn Phương Hưu thì rất bình tĩnh, dù sao thì bây giờ hắn đã khác xưa, thực lực đạt đến đỉnh cao của võ sư, hắn cũng đã trải qua không ít sóng to gió lớn, đã sớm thoát khỏi niềm vui khi tiêu diệt Hải Yêu, bắt đầu lo liệu cho tương lai của mình. Sau khi đột phá đến đỉnh cao võ sư, muốn đột phá đến cảnh giới võ hồn thì rất khó khăn, con đường võ đạo là như vậy, càng về sau càng gian nan, chưa kể từ võ sư đến võ hồn là một cửa ải cực lớn. Chuyện này, hắn không có đầu mối gì thì đã tìm được sư phụ tiện nghi của mình, thỉnh giáo về việc làm thế nào để đột phá cảnh giới võ hồn. Bởi vì ngươi mang trong mình chân võ thánh thể, cho nên độ khó đột phá cũng khó hơn so với võ giả bình thường, tài nguyên cần tiêu hao cũng sẽ nhiều hơn, nhưng tương ứng với đó, chiến lực của ngươi cũng sẽ vượt xa võ giả cùng cảnh giới. Đúng lúc Trấn Hải Quan cũng không có việc gì, ngày mai ngươi sẽ cùng chấm trở về kinh đô, 10 năm một lần của Vạn Linh Chỉ sắp mở ra, ngươi tiến vào Vạn Linh Chỉ thì có thể đột phá cảnh giới võ hồn. Vậy thì con nghe theo sư tôn. Phương Hưu cười tươi rói tiếp nhận sự sắp xếp của chính đế, đối với kinh đô trong truyền thuyết cũng rất mong đợi. Đó là thủ đô của đại chính, từ khi đại chính lập quốc đã tồn tại, là thành phố số 1 không gì sánh bằng của đại chính, nơi tập trung vô số võ giả, thiên tài võ giả càng nhiều như cá giết sang sông. Hơn nữa, đến kinh đô có thể được miễn phí một lần Vạn Linh Chỉ, đây là thứ hắn thích nhất, mặc dù không biết Vạn Linh Chỉ là cái gì, nhưng có thể khiến chính đế coi trọng như vậy, chắc chắn không phải là vật tầm thường. Thời gian một ngày một đêm chớp mắt đã trôi qua trong tu luyện, khi Phương Hưu mở mắt ra, 1000 Long Lân vệ đã yên lặng chờ đợi trên thao trường. Tham kiến Phương Soái. Khoảnh khắc Phương Hưu xuất hiện, 1000 người đồng thanh hô lớn, dùng giọng nói hùng hồn nhất để bày tỏ sự kính trọng của họ đối với người thống soái tối cao. Phương Hưu đặt tay lên trôi tú hổ đao bên hông, khẽ gật đầu, đều chuẩn bị xong cả rồi chứ, bản soái sẽ dẫn các ngươi đến kinh đô kiến thức, khỏi phải như những lao giả nhà quê. Những lời này lập tức khiến 1000 Long Lân vệ cảm thấy thân thiết sâu sắc, càng thêm kính trọng Phương Hưu, thử hỏi thiên hạ này còn đâu vị tướng quân nào gần gũi, dễ gần như vậy, phải biết rằng những vị tướng quân khác, hễ động một chút là đánh mắng, thậm chí là chém đầu, sống khổ sở biết bao. Cho nên, có thể theo Phương Hưu làm việc, tất cả mọi người đều rất trân trọng. Điều mà Phương Hưu không biết là, trong ngày hôm nay, Trấn Hải Quân vì tranh đoạt 500 suất của Long Lân vệ đã đánh vỡ đầu, mức độ nội chiến quyết liệt gần như đạt đến mức nghe mà kinh. Không có cách nào, hiện nay danh tiếng của Phương Hưu ở Trấn Hải Quan quá vang dội, cho dù là đại tướng quân cũng không bằng. Cộng thêm quân phí của Long Lân vệ sung túc, phàm là người có chút chí tiến thủ, không có ai không muốn gia nhập Long Lân vệ. Điều khiến Phương Hưu bất ngờ là, hắn lại nhìn thấy một người quen trong đội ngũ. Vệ Hổ, ngươi sao lại gia nhập Long Lân vệ? Vệ Hổ trong đám người thấy không giấu được nữa, dứt khoát ngẩng đầu lên cười hắc hắc với Phương Hưu. Hồi Phương Soái, ta tự nguyện từ bỏ quân hàm giáo úy để gia nhập Long Lân vệ, từ nay về sau ta là lính quèn dưới trướng Phương Soái. Phương Soái bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt đối không đi hướng tây. Phương Hưu nghe xong giật cả mí mắt, có chút dở khóc dở cười nói, ngươi là một trong tam kiệt của đại chính, thức tỉnh dị tượng thiếu niên thiên tài. Chỉ là một tên lính quèn của ta không cảm thấy bị khuất sao? Chương 120, vào kinh đô chương 120, vào kinh đô hắc hắc, có gì bất tức chứ? Phương Soái, ngài chính là anh hùng của Trấn Hải Quan a, thực lực lại còn mạnh hơn ta, ta sớm đã nghĩ thông suốt rồi, sau này sẽ làm tiểu đệ của Phương Soái, việc này ra ra ta cũng rất ủng hộ ta. Phương Hưu nhìn Vệ Hổ vẻ mặt kiêu ngạo, cuối cùng không biết phải nói gì cho phải. Tuy nhiên, đối phương cũng thông qua con đường chính quy tiến vào Long Lân vệ, chỉ cần đối phương không gây ra chuyện gì, hắn cũng lười quản. Cùng ta, xuất phát kinh đô. Theo lệnh của hắn, 1000 Long Lân vệ đều cưỡi lên chiến mã Thanh Lân, nhưng đây không phải là tọa kỵ của Long Lân vệ, mà là chính đế đặc biệt chuẩn bị cho Phương Hưu, sau khi về kinh đô vẫn phải trả lại. Nhưng Phương Hưu căn bản không có ý định trả lại, đồ vật đã vào tay hắn thì là của hắn. Mượn? Hắn mượn khi nào? Rất nhanh, Phương Hưu dẫn theo bộ khúc của mình cùng đại đội tập hợp, nhìn đoàn xe hoa lệ ở giữa đội ngũ, hắn liền đi theo sau lưng đại tướng quân. Trận này hồi kinh, đại bộ phận tướng quan trấn hải quan đều cùng nhau tiến về, bởi vì việc Hải Yêu bị diệt là đại sự đủ để ghi vào sử sách, tất yếu phải về kinh nhận thưởng. Nhưng người mang theo cả bộ khúc như Phương Hưu chỉ có một mình hắn. Không phải các tướng quan khác không muốn mang theo, mà là không có tư cách mang, không phải ai cũng có thể có được đặc quyền này. Việc Phương Hưu khác người cũng khiến các tướng quan trong lòng đều cảm thấy nặng nề, nhận ra sự coi trọng của chính đế đối với Phương Hưu so với những gì họ tưởng tượng còn cao hơn. Ghen tị, ngoài ghen tị vẫn là ghen tị. 3 ngày thời gian trôi qua nhanh chóng, có chính đế là cường giả đỉnh cấp tòa chấn, tự nhiên không có tiểu nhân nào dám nhảy ra gây sự. Đối với Phương Hưu mà nói chỉ là công phu nhắm mắt mở mắt, đã đến chân núi kinh đô rồi. Tu luyện của ta hiện giờ nhanh hơn gấp 10 lần so với trước kia, nhưng chỉ dựa vào việc ngồi thiền tu luyện thì phải mất nửa năm mới đột phá đến võ hồn cảnh, vẫn là quá chậm. Nếu lời này của hắn bị người khác nghe được, tuyệt đối sẽ mắng hắn không biết điều, nửa năm từ võ sư đột phá đến võ hồn mà còn kêu chậm. Phải biết bao nhiêu võ giả cả đời đều bị kẹt ở đỉnh phong võ sư mà không thể tiến thêm một bước, mà đỉnh phong võ sư đã có thể xưng vương xưng bá ở một nơi nhỏ, là có thể lập tông môn. Kinh thành quả nhiên phồn hoa như hắn tưởng tượng, từ xa nhìn lại là tường thành cổ kính, cho dù mới là lúc rạng đông, nhưng bên ngoài thành đã xếp hàng dài. Nhưng hàng ngũ này không phải là dân thường, mà đều là văn võ bá quan của đại chính, cùng với tỷ nữ thị tử chuyên môn nên đón khải hoàn chi sư, cùng nên bệ hạ khải hoàn. Văn võ bá quan đều quỳ xuống đất, hướng về đoàn xe ở trung tâm đội ngũ dập đầu hành lễ. Bình thân. Thanh âm đạm mạc của chính đế vang lên. Sau đó liền dưới sự quỳ bái của văn võ bá quan mà từ từ tiến vào cửa thành. Phương Hưu tò mò đánh giá những văn võ bá quan này, từ trên người những quan viên này cảm nhận được khí tức ba động sâu xa khó lường. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại bộ phận người ở đây đều có lực lượng tùy tiện bóp chết hắn. Đương nhiên, đây là chỉ khi hắn không sử dụng nhân tiền hiện thánh từ điều. Nhưng hiện giờ nhân tiền hiện thánh từ điều đã rơi vào thời gian làm nguội, còn nửa tháng nữa mới có thể làm nguội hoàn toàn, cũng có chút không vui. Nhưng hắn cảm giác nếu đột phá võ hồn cảnh, thì có thể mở khóa từ điều vàng kim mới. Đây là một loại dự cảm cực kỳ mãnh liệt, điều này khiến trong lòng hắn vô cùng mong đợi, đã từng ảo tưởng rất nhiều lần từ điều vàng kim thứ 6 là gì. Phương Hưu đang đánh giá văn võ ba quan, thì văn võ ba quan cũng đang đánh giá hắn. Thiếu niên anh hùng, nhân vật then chốt giành được đại thắng của Trấn Hải Quan, dựa vào sức một mình xoay chuyển cục diện của Lương gia tử. Tiên tiêu thiếu niên thống lĩnh một quân đội khi chưa đến 18 tuổi. Những lời đồn về Phương Hưu đã sớm truyền khắp kinh đô, thậm chí những chiến tích của hắn còn được biên thành chuyện kể, truyền miệng trong miệng các nhà nói thư. Đây là Phương Hưu với Thương Nguyên Tiễn sao? Nhìn cũng chỉ có vậy, hừ. Nghe đồn thì được rồi, chẳng qua chỉ là một võ sư đỉnh phong mà thôi, đã có thể quyết định đại chiến Trấn Hải Quan và Hải Yêu, nói ra thì trẻ con 3 tuổi cũng không tin. Nghe nói hắn còn giết công tử của Tư Mã Gia, không biết Tư Mã Gia sẽ phản ứng thế nào. Đại bộ phận quan viên đều mang vẻ mặt xem kịch vui, thứ trong xương cốt đã xem thường Phương Hưu, dù sao thế gia và Bần Nông là hai thế giới khác nhau, cho dù thiên tư của Phương Hưu có kinh nghiệm đến mấy, cũng vẫn không thể thay đổi tâm thái chó nhìn người thấp kém của bọn họ. Phương Hưu nghe thấy những lời chế giễu tùy tiện xung quanh, chau mày, trong lòng sát ý dần dâng lên. Hắn không phải là người tốt gì, có người chọc hắn, hắn cũng không ngại tiến đối phương xuống mộ. Có gì bất mãn thì cứ nói thẳng với ta, sau lưng nói xấu là bản lĩnh gì, xem lão tử có chém ngươi hay không thì biết. Giọng nói của Phương Hưu rất lớn, truyền đến tai tất cả mọi người trong thành. Trong nháy mắt không khí trở nên yên tĩnh, ai có thể ngờ Phương Hưu lại to gan lớn mật như vậy, chính đế còn ở phía trước mà hắn đã dám nói ra những lời như vậy một cách không kiêng nể gì. Hắn điên rồi sao? Văn võ bá quan đều là người tinh danh, sao lại đứng ra vào lúc này? Dù sao đứng ra vào lúc này không chỉ thừa nhận mình nói xấu sau lưng, mà còn khiến chính đế có ấn tượng không tốt, hoàn toàn là lô vốn mua bán mà thôi. À, chỉ dám sau lưng nói xấu, đừng chọc đến bản soái, nếu không thì đao của bản soái không nể tình đâu. Phương Hưu để lại một câu đầy trầm trọng, liền cưỡi ngựa đi vào cửa thành, để lại một đám quan viên mặt mày tái mét. Tên này quả thực là không coi ai ra gì. Thằng nhà quê không hiểu lễ nghĩa, ngẫu nhiên đắc thế thì không nhìn rõ mình là ai rồi, thật sự cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? A a, đợi đi, hắn sẽ có ngày khổ sở, đây là kinh đô, không phải Trấn Hải Quan. Cái miệng của tên này thật sự khiến người ta chán ghét, thật muốn giẫm mạnh mặt hắn dưới chân a. Không cần tự loạn trận ước, chẳng qua chỉ là một thằng nhà quê thô lỗ ngu xuẩn không biết trời cao đất dày mà thôi, chỉ cần động động ngón tay là có thể giải quyết được cái thứ đồ chơi này. Quan viên truyền âm giao lưu với nhau, tuy rằng phẫn nộ trước sự hiếu chiến của Phương Hưu, nhưng cũng từ tận đáy lòng xem thường Phương Hưu, dù sao một người không nhịn được điểm này thì có thể có thành phủ gì, căn bản là không đáng để lo sợ. Bọn họ lại không nghĩ tới, trước mặt lực lượng tuyệt đối, thành phủ gì, âm mưu quỷ kế gì đều không có tác dụng, nói trắng ra đây là một thế giới lấy võ làm trọng, quyền đầu của ai lớn thì người đó có lý. Sau khi vào thành, Phương Hưu và Long Lân vệ của hắn có một doanh địa riêng để nghỉ ngơi và làm nơi huấn luyện, hơn nữa từ nay về sau, đây là nơi ở thường trú của Long Lân vệ ở kinh đô. Nói chung, với cấp bậc của hắn thì không thể hưởng thụ đãi ngộ này, nhưng hắn không phải là giáo úy đơn giản, còn có một thân phận ngưu bức hơn, môn sinh của thiên tử. Hơn nữa, môn sinh thiên tử của hắn còn khác với những môn sinh thiên tử khác, những người khác chỉ là ngoại môn, mà hắn là chân truyền độc nhất vô nhị. Cái này có thể so sánh sao? Hơn nữa cũng là vì hắn dám khiêu khích văn võ bá quan, dù sao sư phụ của lão tử là chính đế, các ngươi những lao giả này tính là gì chứ? Việc chính đế dẫn đầu Khải Hoàn chi sư hồi triều đã gây ra một trận chấn động không nhỏ, trên đường lớn ngõ nhỏ đều đang bàn tán, mà việc Phương Hưu nổi giận với bá quan cũng rất nhanh lan truyền, không biết có phải có người đứng sau xúi giục. Tóm lại nhân vật của Phương Hưu hiện tại đã trở thành hiếu chiến, không ai trong mắt, nói chung càng đáng ghét càng tốt, một hình tượng kẻ ác mười phần. Ngày hôm sau, lúc rạng sáng, triều đình long trọng sắp bắt đầu, lần này triều đình không giống bình thường, sẽ luận công ban thưởng cho tất cả công lao trong trận Trấn Hải Quan, phía sau đại biểu cho nhiều thứ lắm. Công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý, tài nguyên tu luyện phong phú, cùng với những thứ không thể mua được bằng tiền. Sớm đã, Phương Hưu mặc áo bào quan màu xanh lam của mình, cùng với một đám đại đội tiến vào triều đình chờ đợi buổi triều đình bắt đầu. Chương 121, phong thưởng chương 121, phong thưởng trong triều đình. Văn võ bá quan theo thứ tự đứng ở hai bên, cuối hàng bá quan là 95 bậc ngọc thềm. Phía trên ngọc thềm là long ỷ tỏa ra hoàng khí ấm áp, hoàng đế đang ung dung ngồi trên long ỷ, quanh thân bao phủ bằng hào quang của bậc đế vương tôn quý, khiến khuôn mặt vốn uy nghiêm lại càng thêm uy nghiêm. Phía sau hoàng đế, long trụ vươn lên, phượng bích cao vút, bức tranh sơn hà xã tắc đồ to lớn chiếm trọn vách tường, hơi thở hùng vĩ tràn đến, dường như là sự phản chiếu chân thực của giang sơn vạn dặm. Đến nơi này, cho dù là người ngông cuồng nhất cũng sẽ thu liễm sự kiêu ngạo, bản năng sinh ra lòng kính sợ. Tham kiến bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Bá quan hành lễ, tuyên bố buổi triều chính thức bắt đầu. Chúng ái khanh bình thân. Hôm nay triều chủ yếu là luận công ban thưởng cho các tướng sĩ Trấn Hải Quan, Sở đại bạn, tuyên đọc đi. Sở công công cung kính hành lễ với hoàng đế, sau đó lấy ra thánh chỉ đã chuẩn bị sẵn, mở ra tuyên đọc, tướng quân Trấn Hải Quan Vệ Quốc Minh lên trước lĩnh thưởng. Đứng đầu hàng ngũ võ quan, Vệ Quốc Minh tiến lên vài bước, quỳ một gối xuống đất, nói: "Thần tại Đại Chính Thánh Nhân năm thứ 125, tháng 12, ngày 25, nay có công thần Vệ Quốc Minh, trong trận quyết chiến ở Trấn Hải Quan dũng cảm chiến đấu với bốn thống soái, nhu lực trong lúc nguy cấp, quyết thắng ngàn ra ngoài, vì thắng lợi cuối cùng của đại quyết chiến lập nên công lao hiển hách, đặt phong Vệ Quốc Minh làm Trấn Hải công, ra phong tổng nhất phẩm phiêu kỵ đại tướng quân quan trước." Hoa. Tuyên đọc xong, quần thần đều xôn xao, mặc dù không ai lên tiếng, nhưng vẻ mặt kinh ngạc đã nói lên tất cả. Trấn Hải công, đó là quốc công a, chỉ sau tước vị vương hầu. Huống chi còn có chức quan phiêu kỵ đại tướng quân tổng nhất phẩm quyền lực lớn đáng sợ. Nhưng mà mặc dù ghét thị, hận, cũng không có ai đứng ra phản đối, dù sao Vệ Quốc Minh vốn là một trong những nhân vật đứng đầu kim tự tháp quan trường đại chính, cho dù lúc này tiến thêm một bước cũng chỉ là thêm hoa trên gấm mà thôi. Sau khi Vệ Quốc Minh lĩnh chỉ, người thứ hai được tuyên đọc khiến mọi người đều không ngờ tới. Thống soái Long Lân Vệ Trấn Hải Quan Phương Hưu lên trước lĩnh thưởng. Khoắc. Các quan viên trong triều đều không bình tĩnh nổi, không phải chứ, người thứ hai lên lĩnh thưởng lại là Phương Hưu. Chỉ là một chức giáo úy quân hàm thôi sao? Mẹ nó, trước mặt hắn còn có tham tướng, thiên tướng, và cả các tướng quân được phong tước nữa. Việc này có hơi quá đáng rồi không? Trong nháy mắt, những người vốn đã không thích Phương Hưu lại càng thêm không thích, nhưng đây cũng chỉ là một phần nhỏ, phần lớn mọi người đều tò mò, thầm nghĩ tại sao vậy hạ lại chọn Phương Hưu làm người được phong thưởng thứ hai. Thần tại, Phương Hưu bước nhanh lên trước, quỳ một gối xuống đất. Đại chính thánh nhân năm thứ 125, tháng 12, ngày 25, nay có công thần Phương Hưu, từ khi gia nhập Trấn Hải Quan đã anh dũng chiến đấu, trước khi trở thành võ giả đã tinh thông thuật bắn tên, bắn chết hải yêu tổng cộng 3651 con, sau khi trở thành võ giả lại không ngừng tu luyện, cảnh giới đột phá thần tốc, trong đại quyết chiến dẫn đầu huyết chiến, lấy thân sắc võ phu mạo hiểm sinh tử chiến đấu với các cường giả hải yêu, có tác dụng trấn hưng quân tâm, đảo ngược cục diện chiến đấu, lại còn một mình xông vào trong cơ thể côn ma, khống chế côn ma tiêu diệt hải yêu hàng chục vạn đại quân, tự tay tạo ra bước ngoặt của đại quyết chiến, công hơn hiển hách đủ để lưu danh thiên cổ. Vì vậy, đặt phong Phương Hưu làm võ an hầu, ra phong chính tam phẩm thương nguyên tướng quân. Và anh, Sở Công Công vừa đọc xong chiếu phong thưởng, văn võ bá quan đã triệt để nổ tung, từng người đều không còn để ý đến lễ nghi triều đình, nhao nhao phát biểu ý kiến của mình. Không thể a bệ hạ, vạn vạn không thể a. Phương Hưu hắn chỉ mới 18 tuổi, tuổi trẻ như vậy đã phong hầu, việc này truyền ra ngoài làm sao bị được miệng lưỡi thiên hạ. Xin bệ hạ thu hồi thánh chỉ. Một đám người nhà họ Tư Mã hoặc là những quan viên giao hảo với nhà họ Tư Mã đều đứng ra phản đối việc phong thưởng cho Phương Hưu. Phương Hưu thô sơ đến qua một lượt, tốt đấy, lại có gần 1/3 số người nhảy ra phản đối, xem ra thế lực của nhà họ Tư Mã ở đại chính quả thật không phải giả bừa. Hoàng đế vẫn giữ vẻ mặt bình thường nhìn quần thần phản đối, dường như đã sớm đoán trước được tình huống này, ánh mắt từ từ rơi vào người Phương Hưu, nói: "Phương Hưu, với tư cách là người trong cuộc, ngươi cảm thấy thế nào?" Trong nháy mắt, ánh mắt của văn võ bá quan trong triều đều tập trung vào Phương Hưu. Phải biết rằng những người này đều không phải phàm nhân, ai nấy đều là võ giả mang trong mình tu vi, hoặc là nho tu tương đương với võ giả, ánh mắt của họ có trọng lượng thực chất, đủ để đè sụp phòng tuyến tâm lý của người thường. Nhưng rất đáng tiếc, Phương Hưu không phải người thường, sắc mặt hắn không hề thay đổi, chắp tay hành lễ, giọng nói vang dội như chuông đồng nói: "Thần tạ ơn bệ hạ ban thưởng." Thần đối với việc ban thưởng rất hài lòng, không dám yêu cầu nhiều hơn. "Ai muốn ngươi nói những lời này? Phương Hưu, ngươi chẳng lẽ quên những gì mình đã làm sao?" Gia chủ nhà họ Tư Mã Tư Mã Lương đứng ra, nhìn chằm chằm vào Phương Hưu với ánh mắt căm hận, nói: "Nếu nơi này không phải triều đình, hắn đã sớm ra tay lột da rút gân Phương Hưu rồi." "Thì ra là thượng thư bộ binh Tư Mã đại nhân, không biết ý của Tư Mã đại nhân là gì?" Phương Hưu đầy hứng thú hỏi. Tư Mã Lương hận đến mức suýt nghiến nát răng, rất muốn nói ra chuyện Tư Mã Lôi bị hắn giết, nhưng chuyện Thác Bạt Chấn bị phản bội đã là chuyện đã rồi, nếu đem chuyện này ra nói thì bất lợi cho hắn, hắn chỉ có thể từ một phương diện khác tiến hành phản kích. "Bệ hạ, theo luật pháp đại chính, phàm là hầu tước mới được phong đều phải tiếp nhận khảo nghiệm, chỉ khi nào thông qua khảo nghiệm mới có thể trở thành hầu tước, Phương Hưu hắn cũng không ngoại lệ chứ?" "Quả thực có quy định này." Hoàng đế trầm rãi nói. Tư Mã Lương lập tức lộ vẻ đắc ý, nhìn Phương Hưu bằng ánh mắt ấm lãnh, nói: "Vậy thần xin yêu cầu ngay tại chỗ tiến hành khảo nghiệm đối với Phương Hưu, chỉ cần hắn có thể thông qua khảo nghiệm, ta nghĩ sẽ không có ai phản đối việc phong thưởng cho Phương Hưu nữa. Không biết Tư Mã đại nhân muốn khảo nghiệm ta như thế nào?" Phương Hưu đầy hứng thú hỏi. Còn chưa đợi Tư Mã Lương lên tiếng, một giọng nói đầy ngạo mạn vang lên: "Bệ hạ, thần xin được cùng Phương Hưu tiến hành sinh tử chiến, đồng thời đặt cược tước vị và quân hàm của Phương Hưu, xin bệ hạ cho phép." Phương Hưu ngẩng đầu nhìn, liền thấy người lên tiếng là một thanh niên mặc áo bào đỏ trói trong hàng ngũ võ quan, nhìn dáng vẻ hốc mắt sâu hoắm của hắn, vừa nhìn đã biết là biểu hiện của việc quá độ hưởng lạc. Đến kinh đô hắn cũng không phải là không có bất kỳ chuẩn bị gì, ít nhất những quan viên nổi danh của đại chính hắn đều ghi nhớ, nhờ có trí nhớ hơn người sau khi đột phá võ sư, bản danh sách nhân vật phức tạp này hắn chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhớ hết. Mà người đứng ra lúc này tên là Trương Khôi, là võ trạng nguyên xuất sắc trong kỳ thi võ cử năm ngoái, ở đại chính uy danh của hắn có thể nói là vang dội hơn Phương Hưu nhiều. Theo tiếng nói vang vọng trong điện, Trương Khôi cũng bước ra, thân hình cường tráng như hổ báo của hắn vô cùng áp bức, vẻ mặt khiêu khích và ngạo nghễ nhìn xuống Phương Hưu. Thân hình hắn cao gần 3 mét, Phương Hưu cao 1m8 mấy, trước mặt hắn giống như một đứa trẻ chưa lớn vậy. Không ít quan viên thấy vậy đều lộ ra vẻ mặt hả hê khi thấy người khác gặp họa, dường như đã nhìn thấy cảnh Phương Hưu bị đánh cho khóc lóc thảm thiết rồi. Chỉ là một tên nhà quê gặp vận may thôi, vậy mà lại dám mong muốn ngang hàng với họ, thật không biết trời cao đất dày. Trong nhận thức của những người này, thực lực của Phương Hưu vẫn dừng lại ở cảnh giới võ phu, dù sao khoảng cách từ Trấn Hải Quan đến kinh đô quá xa, việc truyền bá tin tức khó tránh khỏi sự chậm trễ. Mà đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của những đại thần cầm đầu là thượng thư bộ binh Tư Mã Lương, một tên võ phu cảnh giới thì tính là gì, không cần bọn họ tự mình ra tay, chỉ cần động một chút thủ đoạn là có thể khiến hắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục rồi. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy Tư Mã Lương quá làm lớn chuyện, lại còn để võ trạng nguyên Trương Khôi ra tay đối phó với một tên hề nhảy nhót, thật sự là dùng dao mổ trâu để giết gà. Chương 122, khảo nghiệm, có chút thú vị. Chương 122, khảo nghiệm, có chút thú vị. Võ trạng nguyên Trương Khôi, thực lực ở đỉnh cao võ sư, mang trong mình hỏa linh dị thể, đối với công pháp và võ kỹ thuộc tính hỏa có thiên phú hơn người, bước vào võ đạo chỉ mới 3 năm, từ võ đồ một đường vươn lên đến đỉnh cao võ sư, tốc độ tu luyện như vậy không thể nói là không nhanh. Có thể nói võ trạng nguyên tuy không nằm trong hàng ngũ đại chính tam kiệt, nhưng thế nhân đều cho rằng võ trạng nguyên có tư cách cùng tam kiệt sánh ngang. Một đối thủ mạnh mẽ như vậy, lại đi đối phó với một tiểu tướng biên hải vừa mới lộ ra tài năng, thật sự là ức hiếp người ta. Chuyện là, đại chính tể tướng Văn Nguyên Bắc liền đứng ra, chắp tay nói: "Bệ hạ, thần tuy rằng cũng cho rằng việc ban thưởng cho Phương Hưu có phần kiên quyết, nhưng dùng võ trạng nguyên để khảo nghiệm Phương Hưu có chút không thỏa đáng, thần cho rằng nên dùng cách thức khác thích hợp hơn." Phương Hưu có chút kinh ngạc nhìn Văn Nguyên Bắc, vị lao đầu này, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, không khỏi nghĩ đến đánh giá của thế nhân về ông ta, chính trực, không a dua, ghét ác như cửu. Một lao đầu có tính khí như vậy mà có thể làm đến vị trí tể tướng, thật sự không dễ dàng gì. Hoặc là phải có mưu mô và thủ đoạn hơn người, hoặc là phải có sức mạnh to lớn để trấn áp hết thảy ma quỷ, không biết lao đầu này thuộc loại nào. Chưa đợi Phương Hưu nghĩ nhiều, giọng nói của chính đế đã truyền đến, "Phương Hưu, ngươi thấy sao?" "Thần thấy kiến nghị của thượng thư đại nhân rất hay, vừa hay mấy ngày nay không vận động gân cốt, ta cũng có chút ngứa ngáy tay chân." Phương Hưu cười như không cười nói, quanh thân ẩn ẩn bốc lên chiến ý mạnh mẽ. Hắn có chấp niệm gần như cùng nhiệt với chiến đấu, hắn hưởng thụ quá trình chiến đấu, hưởng thụ cảm giác sảng khoái khi quyền đến địch, hưởng thụ cảm giác đạp kẻ địch mạnh dưới chân. Võ Trạng Nguyên trước mắt tuy không phải là kẻ địch mạnh, nhưng ngược hắn một trận cũng là một chuyện rất sảng khoái, đúng không? Gần như cùng lúc giọng nói của Phương Hưu vừa dứt, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt khó tin, sâu sắc hoài nghi là mình nghe lầm. Gã này cự tuyệt sự giúp đỡ của văn tướng, nhất định phải cùng Võ Trạng Nguyên đánh một trận. A a, lại là một tên ngốc có vấn đề về não, tưởng rằng ở chiến trường biên hải giành được một trận thắng là vô địch thiên hạ, loại người này ta gặp nhiều rồi. Chậc chậc, đợi đến khi hắn bị đánh đến đít cũng không khép lại được, thì biết mình nói câu nói này là mất mặt đến mức nào. Gần như không có ai cho rằng Phương Hưu là đối thủ của Võ Trạng Nguyên, đều cho rằng Phương Hưu tuyệt đối là não có vấn đề mới đưa ra quyết định ngu xuẩn như vậy. Đã như vậy, vậy thì đến võ đài phân cao thấp đi. Lời nói của chính đế đã chốt hạ. Sau đó, văn võ bá quan liền theo sau chính đế cùng nhau đến võ đài bên ngoài cung. Tin tức này truyền đi rất nhanh đã có càng ngày càng nhiều người đến xem náo nhiệt, người đến có phi tử, có hoàng tử công chúa, còn có một số thế gia tử đệ, quý công tử các kiểu. Dưới ánh mắt của văn chúng, Phương Hưu và Võ Trạng Nguyên đồng thời bước lên võ đài. "Tiểu tử, ngươi thật là không biết trời cao đất dày, bốn văn tướng đều đã hạ bệ cho ngươi, đáng tiếc ngươi tự mình không tranh giành, nhất định phải đến một mạng, vậy thì không trách ta được." Võ Trạng Nguyên trương khôi cười gần nói. Bây giờ nói những lời này chẳng thấy quá sớm sao? Phương Hưu vẫn là vẻ mặt ung dung, so với áp lực mà Lao Giao Long Thanh Quân Lâm mang đến cho hắn, Võ Trạng Nguyên trước mắt giống như một đứa trẻ 3 tuổi không vũ khí, hoàn toàn không có áp lực. Nếu chuẩn bị xong, vậy thì nhanh chóng bắt đầu đi. Bên dưới, Tư Mã Lương thúc giục, hắn đã không thể chờ đợi để nhìn thấy Phương Hưu bị đánh tơi bời. Đại chính võ phong thịnh hành, trên võ đài đánh chết người chỉ có thể trách bản thân kỹ năng không bằng người, không ai có thể nói gì. Vậy thì, để ngươi kiến thức xem, cái gì gọi là sát khí. Giọng nói của Phương Hưu không lớn, nhưng truyền đến tai của mỗi người. Ngay sau đó, không khí yên tĩnh lại, tiếng ồn nào cũng biến mất, dưới ánh mắt của mọi người, trên người Phương Hưu bốc lên sát khí màu đỏ càng ngày càng đậm. Sát khí đó thoạt đầu như đang trôi nổi trong không trung, sau đó bùng nổ, cảnh tượng núi thây biển máu khủng bố đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Hưu, trong nháy mắt che kín cả bầu trời. Màu đỏ cực hạn trở thành màu sắc duy nhất của cả võ đài, không khí đặc quánh như muốn chảy máu. Hô hô hô, sát lực hung mãnh gào thét về phía Võ Trạng Nguyên Trường Khôi, dọc đường kéo theo từng trận cuồng phong gào thét như hổ đói gầm rú. Khí thế đáng sợ chấn nhiếp tâm thần của tất cả mọi người trong sân, cho dù là tể tướng Văn Nguyên Bác hay là quan viên lục phẩm cấp thấp nhất, đều cảm thấy toàn thân phát lạnh, phải một lúc lâu sau mới thoát ra khỏi sát ý đáng sợ này. Trời ạ, con người làm sao có thể có sát ý đáng sợ như vậy? Điều đáng sợ nhất là, gã này lại còn biến sát ý thành một loại thủ đoạn sát phạt chân chính. Ngay cả người bên ngoài sân còn bị ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy, huống chi là Võ Trạng Nguyên Trương Khôi đang đứng ở đầu sóng ngọn gió. Bên hai hắn vẫn còn vang vẳng lời nói của Phương Hưu, ý thức trong nháy mắt bị sát ý hung mãnh xung tới, đánh tan nát, thế giới trước mắt biến thành màu đỏ tươi, núi thây biển máu vô tận hiện ra trước mắt, như đến địa ngục cá tỷ đáng sợ nhất. Cho dù hắn cũng là người đã quen nhìn thấy sinh tử, nhưng đối mặt với tình huống này vẫn khó mà chịu đựng được, trái tim võ đạo vô địch của hắn bắt đầu xuất hiện một tia rạn nứt. Chỉ là khí tức đã không thể chịu đựng nổi sao? Phương Hưu nhìn Võ Trạng Nguyên Trương Khôi đang không ngừng run rẩy, lập tức có chút hứng thú. Cũng phải, đây là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của hắn hiện tại, dưới cùng cảnh giới thật sự không có ai có thể cản nổi. Đừng nói lời to tát nữa, ta là Võ Trạng Nguyên. Đột nhiên, Trương Khôi phát ra tiếng gầm giận dữ, trên đỉnh đầu hắn lại xuất hiện một bức tranh phong cảnh vạn dặm băng phong. Chỉ là cảnh tượng băng phong đại địa kia có một phần mờ mịt, hiển nhiên là chưa triệt để thành hình. Đây là dị tượng ngưng hình. Lại là dị tượng ngưng hình. Trời ạ, Võ Trạng Nguyên lại ngưng tụ ra dị tượng ngưng hình. Trong nháy mắt mọi người đều kinh hô thành tiếng, đó là dị tượng, một trong những lực lượng thần bí nhất, làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc. Hỏa linh dị thể thêm dị tượng ngưng hình, thực lực của Võ Trạng Nguyên tuyệt đối lại tăng lên một tầng lớn. Như vậy mới có chút thú vị. Phương Hưu khỏe mắt lóe lên chiến ý hưng phấn, đem sát lực thu lại hết, sau đó ngưng tụ trên nắm đấm, hình thành một đạo hồng quang sắc bén như kim thiết. Cút đi chết. Võ Trạng Nguyên gầm giận, quanh thân khoác lên một bộ khải giáp hỏa diễm, tiếp theo giống như thái cổ hùng yêu xông về phía Phương Hưu, khí thế mạnh mẽ đủ để dùng chấn thiên động địa để hình dung. Trong kinh đô ai mà không biết Võ Trạng Nguyên nổi danh với thân thể cường hãn. Việc hắn có thể trở thành Võ Trạng Nguyên, quan trọng nhất chính là thể chất cường hãn có thể so với yêu thú, phàm là người bị hắn cận thân không có ai có kết cục tốt nhất cũng là nằm trên giường cả tháng trời. Đặc biệt là hiện tại Võ Trạng Nguyên còn nắm giữ lực lượng dị tượng trong truyền thuyết, hỏa ra băng va chạm kỳ diệu, đây là tổ hợp phi phàm a, cho dù đặt trong lịch đại Võ Trạng Nguyên cũng có thể lọt vào hàng ngũ đứng đầu. Phương Hưu lần này thua rồi, đây là suy nghĩ trong lòng của tất cả những người đang xem trận chiến lúc này. Đối mặt với Trương Khôi khí thế hung hãn, Phương Hưu cũng bước ra, khí thế toàn thân thu hết lại, nắm đấm lấp lánh ánh sáng hồng ngọc, với một tư thế một mạc mà hành kích. Muốn dùng quyền đối quyền sao? Có ý tứ, ngươi là người đầu tiên dám làm như vậy. Võ Trạng Nguyên cười gằn, Dị tượng vạn lý băng phong trên đầu hắn cùng với hỏa linh dị thể của hắn hình thành một sự dung hợp kỳ diệu, băng hỏa chồng chất trên nắm đấm của hắn, bộc phát ra uy thế đáng sợ chưa từng có. Ngay cả các quan viên bên ngoài võ đài cũng cảm nhận được áp lực cực lớn từ quyền này. Chương 123, cha đã là người có nhà rồi. Chương 123, cha đã là người có nhà rồi. Trong khoảnh khắc kia chớp lóe lên, hai nắm đấm của hai người va vào nhau. Ầm. Vũ nổ khí kinh khủng trong nháy mắt lan ra, hóa thành những làn sóng khí trong suốt bay về phía chân trời xa xôi. Rắc. Âm thanh xương gãy rõ ràng vang lên. Ngay sau đó là thân thể tráng kiện của võ trạng nguyên hóa thành tàn ảnh bay ngang khỏi võ đài, cuối cùng đâm vào tường thành cách đó hàng trăm mét mới dừng lại. Bức tường thành khổng lồ ngay lập tức nứt nẻ, theo sau võ trạng nguyên ngã xuống cũng từ từ sụp đổ, chôn vùi cả võ trạng nguyên. Từng mảng bụi đất tung bay, cuồn cuộn bay về phía chân trời. Tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng chưa từng có. Không ai ngờ tới tình huống lại như thế này, ngoại trừ hoàng đế và một đám tướng lĩnh của Trấn Hải Quan. Từ đầu đến cuối bọn họ đều mang dáng vẻ xem kịch hay, chưa từng lo lắng dù chỉ một chút, Phương Hưu cường đại đến mức nào, những người này có thể tưởng tượng được sao? Đây là một người còn là người bình thường mà đã có thể bắn chết Hải Yêu, một siêu cấp mãnh nhân à, ngươi dám đối đầu với hắn? Tướng lĩnh Trấn Hải Quan đều có thể tưởng tượng được kết cục sau này của những đại thần đắc tội Phương Hưu sẽ thê thảm đến mức nào. May mắn là họ đứng về phía Phương Hưu, nếu không họ chắc chắn sẽ bị dọa đến mất ăn mất ngủ. Bởi vì họ phát hiện Phương Hưu lại trở nên mạnh hơn, dù là dị thể ra dị tượng vẫn không phải là đối thủ của hắn trong một quyền, yêu nghiệt đến vậy rốt cuộc mạnh đến mức nào a? So với sự kinh ngạc của các tướng lĩnh Trấn Hải Quan, bên phía ba quan thì lại kinh hãi. Không ai ngờ tới kết cục lại như vậy. Võ Trạng Nguyên, người có uy danh lừng lẫy ở kinh đô và thậm chí cả đại chính, người sau này chắc chắn có thể bước vào cảnh giới đại tông sư, lại bị đánh bay chỉ bằng một quyền như vậy. Ly kỳ đến tột độ. Kết quả này giống như một đứa trẻ 3 tuổi dùng tay không đánh chết một con gấu sám vậy, khiến người ta kinh ngạc, không, thậm chí còn khoa trương hơn thế. Ha ha ha, nhìn bộ dạng chưa từng thấy đời của bọn họ, thật là buồn cười a. Đột nhiên, tiếng cười lớn của vệ hổ vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nhìn cái gì mà nhìn? Lão tử là tiểu đệ số 1 của lão đại. Chỉ với mấy người các ngươi mà dám đối đầu với lão đại, đúng là chó ghẻ đói, an cước. Vệ hổ không hề khách khí mà chế nhạo, cộng thêm biểu cảm đắc ý khiêu khích, khiến một đám quan viên giận dữ, muốn phản bác nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể nghẹn khuất trong lòng. Dù sao, tên chó chết này đang nói sự thật. Tức chết. Thật sự là tức chết. Ban đầu muốn cho Phương Hưu một đòn cảnh cáo mạnh mẽ, kết quả đòn cảnh cáo không thành công thì thôi, chính mình còn bị đánh sưng mặt, càng quá đáng hơn là theo sự lan truyền dần dần của chiến tích này, có thể thấy danh tiếng của Phương Hưu chắc chắn sẽ tăng lên một tầm cao mới. Đây là một thất bại hoàn toàn. Vừa nghĩ đến đây, Tư Mã Lương suýt chút nữa tức đến hoa mắt ngất xỉu. May là lúc này Hoa Viễn Sơn trong Long Lân vệ đứng ra, chuyển hướng sự chú ý của mọi người. Ngươi mới không phải là tiểu đệ số 1 của ca, ta mới là. Hoa Viễn Sơn nói giọng ồm ồm, phối hợp với cái đầu to lớn của mình cực kỳ áp bức. Thiết, ngươi chỉ là một võ phu sơ kỳ mà thôi, làm sao xứng đáng là tiểu đệ số 1 của lão đại? Chỉ có ta, một thiên tài như thế này mới có tư cách này được không? Vệ Hổ không lấy làm xấu hổ mà còn lấy làm vinh dự nói, dường như làm tiểu đệ cho Phương Hưu là một việc vô cùng vinh quang, khiến những người xung quanh đều câm nín. Ngươi nói vậy, lão tử mới là tiểu đệ số 1 của ca. Ta mới là. Phương Hưu nhìn hai người xa vào tranh cãi, cau mày, mở miệng nói, "Vệ hổ, ta thừa nhận ngươi là tiểu đệ số 1 của ta sao? Vì ngươi đã gia nhập Long Lân vệ, vậy thì mọi việc đều phải theo quân lệnh của ta, nếu còn dám tự tiện làm chủ, ta không ngại đuổi ngươi ra khỏi Long Lân vệ." Lời nói không chút nghề nang này trực tiếp khiến vệ hổ hóa đá tại chỗ, trái tim trực tiếp vỡ tan thành từng mảnh, nhìn bộ dạng đó như muốn khóc. Phương Hưu làm như không thấy, việc chọn ai giữa vệ hổ và Sơn Tử căn bản không cần phải nghĩ, hai người họ không cùng đẳng cấp. Được rồi, náo loạn cũng đủ rồi, tước vị và hàm quân của Phương Hưu coi như đã định, sau này không ai được phép lấy chuyện này ra bàn tán. Tiếng nói của hoàng đế vang vọng trên không võ trường, nhưng thân ảnh của hắn lại không biết đã rời đi từ lúc nào. Dù có ngàn vạn bất cam, vạn phần không muốn, nhưng hiện tại đã thành sự thật, địa vị của Phương Hưu đã là điều chắc chắn, chàng thiếu niên chưa đầy 18 tuổi này đã bước vào hàng ngũ những người nắm quyền của đại chính. Chúc mừng Thương Nguyên tướng quân, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Phương tướng quân tướng mạo tuấn tú, tư chất võ đạo lại được coi là người tiên, không biết đã có lương với chưa? Lão phu trong nhà còn có một nữ nhi đang chờ gả khuê phòng, chúc mừng a, trước đó đã sớm nghe danh Phương tướng quân rồi, hôm nay vừa gặp quả thật là danh bất hư truyền a. Ha ha ha, một đám quan viên đều cười ha hả đến trước mặt Phương Hưu, đưa ra những lời chúc phúc của riêng mình, hiện trường tràn ngập không khí vui vẻ, còn trong đó có bao nhiêu chân tình thì không ai biết được. Còn đám quan viên đứng đầu là Tư Mã Lương, sớm đã lẻn đi rồi. Phương Hưu đối với những quan viên này chỉ đáp lại một cách xã giao, cuối cùng từ chối lời mời của vệ quốc mình, bởi vì sau khi hắn được phong làm Võ An Hầu và Thương Nguyên tướng quân thì đã có một bộ bất động sản thuộc về mình. Hắn gấp gáp từ chối vệ quốc minh như vậy, chính là để đến xem nhà thuộc về mình trong thời gian sớm nhất. Kiếp trước hắn chỉ là một người vô quyền vô thế, chỉ có nhan sắc, đối với nhà ở thì lại có một sự cố chấp từ tận xương thủy, trước đây không có năng lực thì thôi, bây giờ đã có một căn nhà ở kinh đô có thể chống đỡ được mặt mũi, vậy thì đương nhiên phải đến thưởng thức một phen rồi. Đi thôi, ca sẽ dẫn các ngươi đi xem nhà của ca. Hắn vung tay, có chút khí chất giang hồ. 1000 Long Lân vệ đồng thanh hoan hô, trật tự đi theo sau Phương Hưu, khí thế hung hãn tiến về phía tân phủ bên ngoài hoàng cung. Phủ đệ mà Phương Hưu được ban cho nằm ở khu Bắc Hành, cách hoàng cung chỉ một con phố, là trung tâm theo đúng nghĩa, giá trị bất động sản của nó dùng từ tấc đất tấc vàng để hình dung cũng có chút hạ thấp. Bởi vì phủ đệ ở đây không phải có tiền là có thể mua được, chỉ có thần tử đã có những đóng góp to lớn cho đại chính mới có tư cách được hoàng đế đại chính ban thưởng, chỉ riêng điểm này đã là một vinh dự vô thượng rồi. Khi Vương Hưu đến bên ngoài phủ đệ, đã có một đám người hầu, nô tỳ đang chờ đợi bên ngoài cổng phủ cung kính. Trên biển hiệu cửa lớn màu đỏ, đã xuất hiện thêm hai chữ lớn rồng bay phượng múa, nét chữ sát họa ngân câu, Phương phủ. Xung quanh, hai con sư tử đá uy nghi như sinh vật sống ngồi ở hai bên, dưới vẻ ngoài bình thường, lại được khắc một đạo pháp trận, có thể không ngừng tụ tập nguyên khí giữa trời đất vào Phương phủ, đây lại là một trận tụ linh đáng giá ngàn vàng. Chỉ riêng một trận tụ linh này đã có thể mua được một biệt viện tốt ở những nơi khác rồi, cho dù Phương Hưu đã chuẩn bị tâm lý, cũng bị sự hào hoa của trận tụ linh này làm cho chấn động. Hắn nhìn vào bên trong, chỉ thấy cây cối hoa cỏ đều có đủ, còn có hồ nước suối và cảnh trí yên tĩnh, như là nơi ở của tiên nhân, không thể diễn tả hết được vẻ tiên khí. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã thích phủ đệ này rồi. Quả không hổ là do hoàng đế chọn lựa, chất lượng này, uy cách này, hoàn cảnh này, chất lượng, chỉ có thể nói sư phụ hắn là người biết hưởng thụ. Trong lòng cảm khái một câu, hắn nhìn đám người hầu đang quỳ dưới đất, suy nghĩ một chút rồi nói, các ngươi đều đi đi. A, một đám người hầu đều ngơ ngác, không ngờ lại có kết cục như vậy, nhưng họ không dám chất vấn Phương Hưu, càng không dám gây sự gì, cho dù trong lòng có ngàn vạn bất cam, cũng chỉ có thể cùng kính rời đi. Ca, ngươi đuổi hết bọn họ đi rồi, vậy ai sẽ quản lý phủ đệ đây? Hoa Viễn Sơn có chút không hiểu nói. Ta nhớ trong quân có mấy đệ huynh bị đứt tay, cứ để mấy đệ huynh đó quản lý phủ đệ đi, nếu quản lý không tốt thì ta sẽ khấu trừ tiền công. Phương Hưu cười nói. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều dùng mình, hiểu được dụng tâm lương khổ của thống soái nhà mình, đây là vì lo lắng cho tương lai của những đệ huynh tàn tật. Công việc như vậy là điều mà bao nhiêu người cầu mà không được à, có thể có một nơi ở Phương phủ, ít nhất nửa đời sau tuyệt đối không phải lo ăn lo mặc. Thống soái lại còn nghĩ cho họ như vậy, rốt cuộc họ có đức hạnh gì mà có thể gánh vác ân huệ của thống soái như vậy. Trong một lúc, những người đàn ông đến từ Thanh Dương thôn quanh đó đều đỏ cả bánh mắt, nước mắt rưng rưng nhìn thống soái đáng yêu của mình. Di đừng có xến sẩm như vậy, khóc lóc thảm thiết cái gì vậy? Đều cười lên cho ta, nhìn bộ dạng không có tiền đồ của các ngươi này. Phương Hưu vừa cười mắng, vừa vỗ một cái vào đầu Sơn Tử đang đứng gần nhất. Sơn Tử ôm đầu ngốc nghếch cười, không khí xến sẩm cuối cùng cũng tan biến, mọi người đều lộ ra nụ cười, chỉ là trong lòng sự ủng hộ và kính trọng đối với thống soái nhà mình lại càng sâu sắc hơn một phần. Sau đó đương nhiên là tuần tra lãnh địa của mình rồi, Phương phủ quả nhiên không khiến Phương Hưu thất vọng, diện tích chiếm đất cực kỳ rộng lớn, ít nhất cũng có hơn 100 mẫu, có thể nói là một tiểu thiên địa. Điều này khiến hắn vui mừng khôn xiết, trong lòng mong muốn Long Lân vệ đóng quân ở Phương phủ cuối cùng cũng có thể thực hiện được, đừng nói là 1000 Long Lân vệ, cho dù 1 vạn Long Lân vệ cũng hoàn toàn có thể chứa hết, còn dư sức. Kaka, sau này đây là nhà của chúng ta sao? Phương Ly, người luôn đi bên cạnh Phương Hưu, nhỏ nhẹ nói. Đúng vậy, sau này đây chính là nhà của Phương Ly. Phương Hưu cười nói. Nhìn thì không biết, vừa nhìn thì giật mình. Phương Ly, người luôn ôm thanh kiếm đá, không biết từ lúc nào đã có xu hướng ngưng tụ đan điền rồi, hơn nữa xu hướng này còn rất rõ ràng. Hắn hoảng sợ vội vàng đặt thần thức lên người tiểu Phương Ly, kết quả phát hiện tiểu Phương Ly lại luôn mạnh lên từng khắc. Cái này thực sự khiến hắn kinh ngạc. Luôn mạnh lên từng khắc, chẳng phải nói tiểu Phương Ly không cần tu luyện cũng có thể vượt qua phần lớn võ giả sao? Đây chính là thuần huyết chân long sao? Thật sự là không nói đạo lý a, Phương Hưu tự lẩm bẩm trong lòng, thực sự bị một cú đánh nhỏ. Hắn vốn cho rằng tốc độ tu luyện của mình đã đủ biến thái rồi, nhưng so với tiểu bảo bối dưới chân, hắn cảm thấy mình vẫn còn bảo thủ một chút. Ra ra ra, Ali có nhà rồi. Sau này Ali không còn là đứa trẻ không ai cần nữa. Tiểu Phương Ly không biết sự kinh ngạc trong lòng Phương Hưu, sau khi nhận được câu trả lời chính xác, trong nháy mắt vui mừng nhảy nhót lên, vung vẩy bàn tay nhỏ bé trong sân chạy tới chạy lui, giống như một tinh linh nhân gian cổ linh tinh quái. Phương Hưu nhìn cảnh này cảm thấy tâm trạng đều được chữa lành. Một lần nữa cảm thấy nuôi một đứa trẻ nhỏ như vậy cũng rất tốt. Lão đại, bên ngoài có rất nhiều người đang đứng ngoài cửa cầu kiến, nói là muốn cầu thân với ngươi. Lão đại, vận đào hoa của ngươi đến rồi. Sơn Tử hớt hải chạy tới, nháy mắt với Phương Hưu nói. Phương Hưu đen mặt, đối với những thứ này hắn luôn không có hứng thú, vung tay nói, cứ nói ta đang tu luyện, không tiếp khách. Còn ngươi đã dọn dẹp xong nhà cửa chưa? Nếu có thời gian rảnh thì cứ đi quét hết nhà xí cho ta. A, chuyện này không hay đâu, ta vừa mới làm xong á lão đại. A cái gì mà a? Đừng nói ta chưa nói với ngươi. Nửa canh giờ sau ta sẽ tổ chức một buổi giảng đạo, giải quyết những vấn đề mà mọi người gặp phải trong quá trình tu luyện. Nếu ngươi không quét xong nhà xí thì hậu quả ngươi hiểu đấy. Vậy không nói nữa, ta đi quét nhà xí ngay. Những người còn lại của Long Lân vệ cũng nghe thấy lời của Phương Hưu, làm việc ngay lập tức trở nên hăng hái hơn, từng người đều như được tiêm máu gà mà gào thét, ánh mắt sáng rỡ đáng sợ, hiển nhiên rất mong đợi buổi giảng đạo sắp tới. Chương 124, vào Vạn Linh Chỉ. Chương 124, vào Vạn Linh Chỉ. Rất nhanh, nửa canh giờ đã trôi qua. Trên võ trường rộng lớn, 1000 Long Lân vệ ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Ánh mắt hai nấy đều sáng rực nhìn chằm chằm Phương Hưu, hai cũng dựng cao, sợ bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào. Phương Hưu nhìn tất cả mọi người có mặt, từ tốn cất tiếng, trước khi giảng giải võ đạo, hay điểm danh. Hoa Viễn Sơn. Có. Sơn Tử đột ngột đứng dậy, tiếng gầm to như sấm dậy. Vệ Hổ. Có. Khúc Hùng. Có. Trương Đại Biêu. Có. Điều mà tất cả mọi người không ngờ tới là, thống lĩnh của bọn họ lại thật sự nhớ tên của tất cả bọn họ, đọc ra không sai một chữ. Phải biết rằng trong số bọn họ có một nửa là mới gia nhập, thống lĩnh của bọn họ có thể ghi nhớ nhanh như vậy, làm sao có thể không khiến họ cảm động. Mà đây chính là hiệu quả mà Phương Hưu muốn đạt được, đối với những quan binh ưu tú của trấn Hải Quan, hơn nữa phần lớn còn đến từ hương đảng gần Thanh Dương thôn, hắn coi họ như báu vật, trong lòng mang chí lớn muốn tạo ra một đội quân tinh nhuệ. Tốt rồi, tiếp theo bắt đầu giảng giải võ đạo. Võ đạo tu luyện như thuyền ngược dòng, không tiến nát lùi. Ba cảnh giới đầu đều lấy việc rèn luyện cơ sở làm chủ, thân thể là trọng yếu nhất. Theo lời giảng giải của Phương Hưu dần dần đi sâu, 1000 Long Lân vệ nghe đến mê mẩn, ai nấy đều như say như mê, rất nhiều nghi hoặc về tu luyện đều được khai thông, không ít người bắt đầu có tiến bộ tại chỗ. Mà điều khiến người ta kinh ngạc nhất vẫn là tiểu bố Đinh Ali, nó nghe đến nghe đi lại đột phá đến võ đồ cảnh sơ kỳ, ngươi nói xem có ly kỳ không? Mà một tiểu hài tử cũng đột phá rồi, điều này khiến những đại hán này xấu hổ, biết nhục mà cố gắng, tu luyện càng thêm hăng hái hơn bao giờ hết. Còn Phương Hưu thì sao? Tranh thủ thời gian giảng giải đã có được, đem 7 từ điều này toàn bộ thống nhất chuyển đổi thành từ điều tinh binh màu trắng, sau đó ban cho 7 lão binh biểu hiện tốt nhất. Nhưng mà cho dù cộng thêm 7 người này, Long Lân vệ sở hữu từ điều cũng chỉ có 19 người mà thôi, cách xa mục tiêu mỗi người đều sở hữu từ điều còn một chặng đường rất dài. Mà việc sở hữu từ điều và không sở hữu từ điều khác biệt rất lớn, điểm này có thể thấy được từ việc Lôi Đại Hải và bọn họ đã trở thành quân quan từ ngũ trưởng trở lên. Nếu như mỗi người đều có thể sở hữu từ điều màu trắng, thậm chí là từ điều màu xanh lục, màu xanh lam cao hơn, vậy thì quân đội của hắn sẽ không còn bất kỳ kẻ địch nào có thể chống lại. Viễn cảnh tốt đẹp này có thể thực hiện được, nhưng mà vẫn cần một chút thời gian đủ men, nếu chiếu theo một ngày một từ điều, thì cần gần 3 năm, việc này có vẻ rất xa vời, nhưng Phương Hưu cảm thấy đã có thể hợp thành từ điều, thì nhất định có thể phân giải từ điều, chỉ là hiện tại vẫn chưa tìm ra mà thôi. Mà một khi tìm ra phân giải từ điều, có thể phân giải từ điều cao cấp thành số lượng lớn từ điều cấp thấp, vậy thì chính là lúc hắn điên cuồng tăng quân. Còn có vấn đề quân phí, cũng phải lo liệu trước. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, tạm thời không nghĩ ra biện pháp gì hay, liền dứt khoát không nghĩ nữa. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cùng lắm thì hắn sẽ đến tìm sư phụ của mình, mặt dày mà xin chút quân phí, dù sao sư phụ cho đồ đệ tiền không phải là chuyện đương nhiên sao. Trong mấy ngày tiếp theo, hắn cùng Long Lân vệ cùng nhau tu luyện, cùng nhau ăn uống, ngày tháng cũng trôi qua thật vui vẻ. Mà mấy ngày này về chuyện của hắn cũng đã lan truyền khắp kinh đô, ai cũng biết hắn vừa đến kinh đô đã mạnh mẽ đánh bại Võ Trạng Nguyên Trương Khôi, ngầm có xu thế trở thành người đệ nhất của thế hệ trẻ đại chính, phong độ nhất thời không ai sánh bằng. Và ngày hôm nay, Phương Hưu cuối cùng cũng đợi được triệu kiến của hoàng đế. Trong điện đường cổ kính, nguyên khí hóa thành sương mù mỏng manh phiêu tán, hoàng đế đứng trước một cánh cửa lớn khắc hình rồng, quay lưng về phía Phương Hưu. Đến rồi, đợi không kiên nhẫn rồi chứ? Cũng được. À, vào đi, Vạn Linh Trì là nơi trọng yếu của đại chính, vì để ngươi vào được cũng đã tốn không ít công sức. Phương Hưu biết đừng nhìn hoàng đế nói nhẹ nhàng, nhưng mà vì để bản thân mình có thể tiến vào Vạn Linh Trì, đối phương chắc chắn đã tốn rất nhiều công sức, cho nên hắn từ tận đáy lòng hành lễ, cảm tạ nói, đa tạ sư tôn thành toàn. Đi đi, cũng không biết tiểu tử ngươi có thể thức tỉnh võ hồn gì. Hoàng đế lẩm bẩm trong lòng cũng tràn đầy mong đợi. Phương Hưu không nói gì nữa, từng bước đi về phía cánh cửa lớn đã mở ra một khe hở, ngay khi hắn chuẩn bị bước vào, giọng nói của hoàng đế lại vang lên. Đúng rồi, con ngựa thất thanh lân của ta đâu? Phương Hưu giống như đã trúng tà, chỉ là bước chân nhanh chóng đã rơi vào trong cánh cửa. Thằng nhóc này. Hoàng đế có chút dở khóc dở cười, mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng không truy cứu nữa. Đây chính là Vạn Linh Chỉ. Phương Hưu nhìn cảnh tượng xương trắng trước mặt nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc đến mức không thể thêm được nữa. Những xương trắng này đều là nguyên khí nồng đậm đến cực điểm, mà trong xương trắng còn có một ao do vô số thiên tài địa bảo ngưng tụ mà thành. Đó chính là Vạn Linh Chỉ, bảo địa trong truyền thuyết của đại chính, được võ giả thiên hạ xem là nơi bồi dưỡng võ hồn mạnh nhất. Từ nơi này không biết đã xuất hiện bao nhiêu võ hồn kinh tài tuyệt diễm. Không biết ta có thể thức tỉnh võ hồn gì. Thật là mong đợi. A, hắn thở ra một hơi, lấy Long Thủy Tiểu ra uống cạn một ngụm lớn, rồi lấy viên đá ra, ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu toàn lực tu luyện, để có thể đột phá cửa ải vô hình trước mắt. Mà ngay khi hắn tĩnh tâm đột phá, bên ngoài, trên triều đình cũng vì một việc mà náo loạn ồn ào. Nam vực xảy ra nạn đói mấy trăm năm chưa từng có, hàng trăm ngàn vạn bách tính Nam vực ly tán, trở thành nạn dân, người chết đói vô số. Trên điện, văn võ ba quan tề tụ, không khí lại vô cùng ngột ngạt. Trước mặt hoàng đế, một đạo lưu ảnh châu đang không ngừng phát ra một đạo hình ảnh, hình ảnh là từ góc độ nhìn từ trên cao xuống, trong thế giới núi non trùng điệp bao phủ bởi sương trắng, người chết đói như cát sỏi trải đầy một vùng đất lớn, quả đen và quả máu không ngừng bay lên bay xuống, rỉa rói xác chết còn lại không nhiều thì thối, mà ở xa xa là đội ngũ nạn dân mênh mông. Những nạn dân này ai nấy đều gầy gò yếu ớt, đói đến mức mắt không còn ánh sáng, hành động cực kỳ chậm chạp, như những thây ma di động trong địa ngục. Một hai, vô số cái hợp lại, liền tản ra cảm giác tuyệt vọng không thể dùng lời diễn tả. Trong hình ảnh, trong đội ngũ nạn dân rộng lớn thỉnh thoảng lại có người ngã xuống đất, vừa ngã là vĩnh viễn không dậy nổi. Hình ảnh này không biết đã lặp đi lặp lại trong điện bao nhiêu lần, mà mỗi lần phát ra, lửa giận của hoàng đế lại càng tăng thêm một phần, áp lực vô hình trong điện cũng càng nặng thêm một phần. Tất cả đại thần đều cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng, cho dù cúi đầu, cũng có thể cảm nhận được cơn giận ngút trời của hoàng đế lúc này. Việc này hiển nhiên đã chạm đến vảy ngược của vị thiên tử đại chính này. Ai có thể nói cho chấm biết đây là chuyện gì? Không ai trả lời, hiện trường yên tĩnh đến đáng sợ. Tổng đốc Nam vực đâu? Đại thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều trầm mặc không nói. Cuối cùng tể tướng Văn Nguyên Bắc đứng ra, trong giọng điệu áp chế sự giận dữ tột độ nói, hồi bệ hạ, tổng đốc Nam vực đã mất tích hơn một tháng, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích. Tốt, tốt ta, thật là quá tốt. Ha ha ha, ha 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 ha. Hoàng đế giận quá hóa cười, khí thế đáng sợ hóa thành luồng ánh sáng vàng thực chất áp chế toàn bộ điện vũ, tiếng giống của rồng khủng bố như tiếng thét của biển cả, toàn bộ đại điện cùng với thiên địa bên ngoài đại điện đều không ngừng kịch liệt run rẩy. Thiên tử nổi giận, máu chảy đầu rơi, thiên địa cũng vì thế mà ảm đạm. Chương 125, đột phá.
Võ hồn của Phương Hưu chương 125, đột phá. Võ hồn của Phương Hưu quả là hay nhỉ, đường đường là tổng đốc Nam vực, một nhân vật cấp bậc đại tông sư, lại mất tích trên địa phận đại chính, còn có chuyện gì đáng cười hơn thế không? Giọng điệu của chính đế u ám, không nghe ra bao nhiêu tức giận, nhưng ai cũng biết đây chính là biểu hiện của việc giận đến tột cùng. Văn Nguyên Bắc nhíu mày thành một khối, vừa nghĩ đến tình hình phức tạp của Nam vực, tuy không muốn, nhưng cuối cùng vẫn phải thở dài một tiếng, nói: "Bệ hạ, sự đã đến nước này, vẫn nên dùng danh nghĩa triều đình để nói với bốn tông thất khấu kia, trước tiên cứ để dân chúng sống sót đã." Trong mắt chính đế lóe lên sát khí đáng sợ, bàn tay nắm chặt phù thủ vì dùng sức quá độ mà lộ ra từng đường gân xanh, nhưng cuối cùng mọi ngọn lửa giận chỉ hóa thành một tiếng thở dài vô thanh, ngọn lửa giận ngập trời dần chuyển thành sự bất lực. Địa hình Nam vực quá đặc biệt, dưới sự bao trùm của hàng vạn ngọn núi lớn, vô số yêu tộc cư ngụ bên trong, trong đó không thiếu những đại yêu niên kỷ còn lâu đời hơn cả đại chính, cho dù là chính đế cũng không dám dễ dàng tiến vào. Mà địa hình của hàng vạn ngọn núi lại cực kỳ hiểm trở khó công, đại chính lập quốc khi đó có thể thu phục Nam vực, công lao rất lớn phải quy công cho Nam Quảng Vương, người nắm quyền thực tế của Nam vực lúc bấy giờ, chủ động đầu hàng, điều này cũng tạo nên quyền tự chủ cực lớn của Nam vực. Sau khi Nam Quảng Vương qua đời, Nam vực rơi vào tình trạng hỗn loạn kéo dài, cuối cùng hình thành cục diện như hiện tại, lấy bốn tông thất khấu làm chủ yếu khống chế, bốn tông chỉ bốn đại tông tộc, thất khấu chỉ bảy đại sơn phỉ chiếm núi làm vua. Bốn tông thất khấu này ở Nam vực tác vai tác quái, bóc lột bách tính không ngừng, dùng hút máu hút tủy để hình dung cũng không quá đáng. Triều đình vì việc này đã làm rất nhiều nỗ lực, nhưng cuối cùng đều thu được hiệu quả rất nhỏ, phần lớn quan viên được phái đi không mất tích thì cũng chết một cách kỳ lạ. Hiện tại, ngay cả tổng đốc Nam vực Đường Đường cũng mất tích. Gan của bốn tông thất khấu này càng ngày càng lớn rồi, cũng khó trách chính đế lại giận dữ đến vậy. Ai, bằng lòng chủ động gánh bắt trọng trách này, đến Nam vực cứu tế, đồng thời điều tra vụ án tổng đốc Nam vực mất tích. Giọng nói trầm thấp của chính đế phá vỡ sự yên tĩnh, nhưng mà văn võ bá quan đều cúi đầu trầm mặc không nói, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bộ dáng như việc không liên quan đến mình thì treo cao. Chính đế nhìn thấy cảnh này, trong lòng lửa giận bốc lên, ngay lúc ngài sắp bùng nổ, cuối cùng có người đứng ra. Bệ hạ, thần cho rằng việc này giao cho Thương Nguyên tướng quân là thích hợp nhất. Thứ nhất, Thương Nguyên tướng quân tuổi trẻ tài cao, là người đứng đầu thế hệ trẻ của đại chính, nên để ngài đến Nam vực cứu tế, dù sao Phác Ngọc cũng cần ma nạn để tiến hành điều khác. Thứ hai, cứu tế cũng không có gì nguy hiểm, vừa vẫn thích hợp với tiểu tử mới ra đời của Thương Nguyên tướng quân. Binh bộ thượng thư Tư Mã Lương như có chuyện gì đó nói, không biết còn tưởng rằng hắn và Phương Hưu có quan hệ rất tốt. Lời nói của Tư Mã Lương đã đánh thức mọi người, vốn dĩ bọn họ đã sợ mình liên quan đến việc này, hiện tại đã có một mục tiêu để đổ lỗi, thì đương nhiên không thể bỏ qua. Lời của Tư Mã đại nhân rất phải, thần cũng cho rằng Thương Nguyên tướng quân là người thích hợp nhất. Thương Nguyên tướng quân vừa nhậm chức, cũng vừa cần công tích để chứng minh bản thân, chúng ta những lao già này thì không tranh công với người trẻ tuổi. Đúng là vậy, lao thần cũng cực lực tiến cử Thương Nguyên tướng quân. Các đại thần nguyên một câu ta một câu, những lời nói ra gọi là một trời hoa rơi, chỉ thiếu điều khen Phương Hưu thành tiên nhân trên trời chuyển thế, còn là nhân vật chính Phương Hưu thì sao, lúc này đột phá cũng đã đến thời khắc quan trọng nhất. Trong vạn linh trì, sương trắng nhân ân, ánh sáng rực rỡ, phong cảnh tiên gia tuyệt đẹp. Phương Hưu ngồi xếp bằng bên bờ ao, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, trên đỉnh đầu có một vòng xoáy nguyên khí lớn bằng cái bàn, không ngừng xoay chuyển, một lượng lớn nguyên khí không ngừng từ bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể hắn. Lúc này thân thể hắn phát ra ánh sáng rực rỡ, mơ hồ có thể nhìn thấy thần quang lưu chuyển, nếu có thể nhìn thấy hình ảnh bên trong cơ thể hắn, sẽ phát hiện nguyên cương của hắn đã biến đổi đến giai đoạn cuối cùng, chỉ thiếu một chút nữa là có thể hoàn toàn biến đổi thành linh lực cao cấp hơn. Trán hắn tản ra thần quang mờ mịt, như một vầng trăng non thánh khiết vô cùng, đó là biểu hiện bên ngoài của việc sắp đột phá cảnh giới võ hồn. Mà vòng xoáy nguyên khí trên đỉnh đầu cũng không chỉ đơn thuần là cấu thành từ nguyên khí bên ngoài, nếu nhìn kỹ có thể thấy được một số manh mối, đó là một bức tranh cực kỳ mơ hồ, tựa như cảnh tượng hỗn độn khi trời đất chưa phân chia. Trong tay hắn, thần bí thạch châu đã chỉ còn lại cái sắc rông cuối cùng, cùng với khoảnh khắc vỡ nát vô thanh của nó, biến hóa cũng theo đó mà đến. Ông, giữa trời đất bỗng nhiên nổi gió, nguyên khí vô tận từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, vạn linh chỉ đều sôi trào, không ngừng cung cấp nguyên khí phẩm chất cao nhất, mới không để xương trắng ở nơi này khô cạn. Nhục thân thành thánh, thần hồn tự sinh, thiên nhân giao cảm, võ hồn như thế. Khoảnh khắc này, Phương Hưu phúc trí tâm linh, cảm nhận được cơ duyên mạnh mẽ tột cùng trong bóng tối, tâm niệm vừa động, toàn thân linh lực bắt đầu cuồn cuộn tuôn trào, như dòng sông ngân hà chảy ngược, một lần xông phá bình chướng giữa võ sư và võ hồn. Và anh, tựa như cánh cửa thế giới mới mở ra, cảnh tượng hỗn độn trên đỉnh đầu hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất, một đạo thân ảnh khổng lồ không rõ mặt mũi xé tan hỗn độn dáng lâm nhân gian. Kỳ mọc ba đầu sáu tay, toàn thân mặc thần giáp vũ hồn lạnh lẽo, lộ ra bên ngoài làn da có cổ lão đạo văn tự nhiên sinh thành, ba cái đầu lâu phía sau treo một vầng thái dương chói lọi, ánh sáng mặt trời phát ra từ thái dương chiếu rọi nhân gian, lại đem xương trắng vĩnh viễn không tan ở nơi này tan biến trong không trung. Ba đầu sáu tay, pháp thiên tượng địa, thần kỳ giáng lâm, đây chính là võ hồn của ta. Phương Hưu tự nhủ, cảm nhận được sức mạnh to lớn truyền đến từ võ hồn trên đỉnh đầu, nội tâm tràn đầy chấn động và hưng phấn. Võ hồn này mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của hắn, hắn cảm giác mình dường như đã thực sự triệu hoán ra thần kỳ chân chính. Mà điều hắn không biết là, vào khoảnh khắc võ hồn của hắn ra đời, bên ngoài đã vì hắn mà nổ tung. Trên không kinh đô vạn dặm, bầu trời vốn trong xanh vạn dặm đống nhiên cuồng phong nổi lên, mây đen dày đặc, theo sau là một đạo thiên lôi xé tan mây đen, hàng ngàn vạn đạo hà quang từ trên trời giáng xuống, mà ở phía trên khe nước ngày càng lớn trong biển mây đen, thì là tinh hải mênh mông thần bí, sâu thẳm phiêu miểu. Thiên địa dị tượng đột ngột như vậy quá mạnh mẽ, một lần đã hấp dẫn ánh mắt của hàng vạn người, ngay cả chính đế và các đại thần đang thảo luận việc cứu tế Nam vực trong triều đình cũng không ngoại lệ.
Khi bọn họ nhìn về phía bầu trời, vừa vặn nhìn thấy dưới tinh hải sâu thẳm kia, có một thân ảnh sừng sững giữa trời đất tắm mình trong vạn ngàn hà quang, xung quanh thân thể nó quấn quanh những phù văn đạo tắc vô tận, những phù văn này dường như có sinh mệnh của riêng mình, lúc thì tạo thành thần long cao vút bay lượn, lúc thì tạo thành sông lớn uốn lượn, lúc thì hóa thành gió mạnh tung hoành phiêu miểu, lúc thì lại hoàn toàn biến mất. Một luồng khí tức hùng vĩ, chí cao vô thượng từ thân ảnh đó tản ra, quả thực như thần kỳ vô thượng giáng lâm nhân gian. Khoảnh khắc này, vạn dân trong thành đều bản năng quỳ xuống đất, hướng về hư ảnh thần kỳ trên trời dập đầu khấu bái, vì nó dâng lên sự kính sợ chân thành nhất. Mà những võ giả mạnh mẽ hơn thì nhìn ra được manh mối, biết rằng đây không phải là thần kỳ hiện ra nhân gian, mà là dị tượng thiên địa do một vị thiên tài ngưng tụ võ hồn tạo thành. Bắc vực, trong đạo môn, một trong những thế lực lớn nhất tung hoành trên đại địa mênh mông này, tại một nơi trên vách đá cao vạn dặm trên biển mây, một lão giả tóc bạc da trẻ mở mắt ra, đồng tử khẽ run lên, phát ra một âm thanh sâu thẳm phiêu miểu, phương hướng đại chính. Rốt cuộc là ai đang ngưng tụ võ hồn, lại có thể dẫn phát dị tượng khủng bố như vậy? Thiên tài tuyệt thế như vậy nên tiến vào đạo môn của ta, chỉ có đạo môn của ta mới có thể bàn cho cơ duyên lớn nhất, khiến cho thiên tư của hắn được giải phóng hoàn toàn. Âm thanh còn đang vọng lại giữa trời đất, thân ảnh lão giả đã biến mất tại chỗ. Chương 126, từ điều vàng mới chương 126, từ điều vàng mới ở một phương hướng khác của đại địa Bắc vực, nơi đây là một thế giới nhỏ độc lập bên ngoài chính đạo, là một trong hai thế lực siêu nhiên được vô số võ giả coi là thánh địa vô thượng, đó là Phật môn. Dưới gốc cây Bồ đề tỏa ra ánh sáng cổ xưa, một vị hòa thượng với vẻ mặt từ bi khép hờ mắt, trong mắt bắn ra hai luồng sáng chói lọi, sau đó một giọng nói đầy phấn khích nhưng cố gắng kìm nén vang lên, không ngờ lại có người ngưng tụ ra võ hồn hợp đạo trong truyền thuyết, người này có duyên với Phật môn ta, lão nạp cần tự mình ra tay tranh đoạt. Vừa dứt lời, bóng dáng của lão hòa thượng đã biến mất tại chỗ. Không chỉ có cường giả của hai thế lực siêu nhiên là đạo và Phật cảm ứng được tình hình ở kinh đô đại chính, mà các cường giả hàng đầu của các đại vực khác cũng đều cảm ứng được, không ít cường giả đã cảm thấy rất hứng thú với điều này, tò mò muốn biết rốt cuộc là thiên tiêu nào có thể ngưng tụ ra võ hồn hợp đạo vượt qua cực hạn, đây quả là một cảnh tượng chưa từng thấy trong hàng ngàn năm qua. Võ hồn cũng có sự phân chia cấp bậc, từ thấp đến cao lần lượt là hạ, trung, thượng và cực, phần lớn mọi người chỉ có thể ngưng tụ võ hồn hạ phẩm, người có thể ngưng tụ trung phẩm không đến 1/10, còn võ hồn thượng phẩm là đặc quyền của thiên tiêu, còn cực phẩm thì chỉ có những thiên tiêu cấp yêu nghiệt mới có khả năng ngưng tụ ra. Mà võ hồn hợp đạo chính là sự tồn tại vô thượng vượt trên võ hồn cực phẩm. Võ hồn như vậy, cho dù đặt trong thời đại thượng cổ với cường giả như mây cũng là sự tồn tại hiếm có. Phương Hưu không hề biết rằng chỉ vì mình ngưng tụ võ hồn mà đã dẫn động phong vân của 10 phương thiên địa, lúc này hắn vừa mới mở mắt ra, hoàn toàn quen thuộc với võ hồn mà mình đã ngưng tụ ra. Võ hồn của ta tuyệt đối là mạnh nhất, đã chạm đến lĩnh vực của thiên địa pháp tắc rồi, thậm chí có thể nói là hình thái ban đầu của đại thần thông pháp thiên tượng địa, ta cảm thấy nếu ta tu luyện võ hồn đến cực hạn, thực sự có thể diễn hóa thành pháp thiên tượng địa trong truyền thuyết. Pháp thiên tượng địa à, đó là một siêu cấp đại thần thông trong thần thoại, uy lực mạnh mẽ không ai sánh kịp, được coi là kỹ năng vô địch siêu cấp công thủ song toàn. Nói chung, võ hồn của hắn có hai công năng, chiến đấu và phân thân. Chiến đấu thì không cần phải nói, bản thân nó là sự kéo dài của thân thể hắn, là sản phẩm sau khi thần hồn lột xác, trong đó chứa được một tia lực lượng của vô thượng đạo tác, một khi thi triển thì sẽ là một cỗ máy thu hoạch vô tình, sở hữu sức mạnh lịch chuyển càn khôn. Nói về phân thân thì bình thường không chiến đấu có thể tách võ hồn ra thành phân thân bên ngoài thân thể, phân thân có thể sở hữu một nửa thực lực của bản thể, hơn nữa lại biến hóa khôn lường, có thể giúp hắn làm được rất nhiều việc trước đây muốn làm mà không thể. Ví dụ như do thám tình báo, bản thể đi làm thì nguy hiểm lớn, lại dễ bị lộ, còn dùng phân thân thì không có lo ngại này, bởi vì cho dù phân thân bị giết cũng không ảnh hưởng đến bản thể, nhiều nhất chỉ khiến hắn suy yếu trong một thời gian ngắn, hơn nữa tạm thời không thể phóng thích võ hồn mà thôi. Cái giá phải trả như vậy so với việc mất mạng thì quả là quá hời rồi. Xem ra võ hồn này của ta thực sự rất ngầu, thích quá đi. Tục ngữ có câu họa vô đơn chí, nhưng Vương Hữu hôm nay lại song hỷ lâm môn, sau khi đột phá võ hồn cảnh không chỉ thực lực tăng vọt, mà hắn còn cảm thấy mình lại có thể rút ra từ điều vàng mới. Quả nhiên như ta dự đoán, sau khi thực lực đạt đến một cảnh giới nhất định thì lại có thể nhận được từ điều vàng mới. Vừa hay kim cương đã qua, xem lần này ta có thể có được vận may một phát trúng hồn lần nữa không. Mang theo đầy sự mong đợi, hắn mở ra bảng điều khiển chỉ mình hắn mới nhìn thấy, trong lòng vừa động, bắt đầu rút từ điều hôm nay. Ta nguyện dùng 10 năm độc thân đổi lấy từ điều vàng. Mở ra, trước mắt các chữ dần dần ngưng tụ thành hình, một luồng kim quang độc nhất vô nhị lóe lên rồi biến mất. Từ điều nhận được hôm nay, quyến cố triệu hoán vàng. Phương Hưu hoàn toàn bị sốc, vạn bạn không ngờ lại thực sự rút được từ điều vàng. Sơn Tử hạ, ca xin lỗi ngươi, thuật gừng. Trong lòng đối với Sơn Tử nói lời cầu nguyện một hơi thở, sự chú ý của hắn đã chuyển sang từ điều mới nhận được. Quyến cố triệu hoán, tiêu hao vật phẩm có giá trị để triệu hồi ngẫu nhiên, vật phẩm tiêu hao càng có giá trị cao, khả năng triệu hồi nhân vật càng cao. Quái quái, lại là từ điều loại triệu hồi, nếu triệu hồi ra một cường giả vô địch thì chẳng phải là có thêm một bảo tiêu cận thân vô địch sao? Nhìn như vậy có vẻ rất hời. Đôi mắt Phương Hưu sáng rực, muốn lập tức thử nghiệm công năng triệu hồi của từ điều mới, kết quả phát hiện mình lại nghèo rất mồng tơi, trên người trừ rượu long thủy ra còn có thể lấy ra, lại không lấy ra được lấy một viên nguyên thạch. Sau này thực sự phải kiếm nguyên thạch thật tốt, nuôi quân đội cần tiền, triệu hồi cần tiền, tự mình tu luyện cũng cần tiền, mẹ kiếp không có tiền thực sự là bước đi khó khăn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn không kìm nén được sự tò mò và mong đợi trong lòng, nhẫn tâm quyết định dùng rượu long thủy để tiến hành một lần triệu hồi. Cầu mong đừng để ta thất vọng, đây là rượu long thủy đã tuyệt chủng. Phương Hưu vẻ mặt đau lòng lẩm bẩm, đổ rượu long thủy vào pháp trận triệu hồi trước mắt. Đương nhiên không phải toàn bộ rượu long thủy đều bị đổ ra, hắn chỉ đổ 100 giọt rồi dừng lại, nếu triệu hồi ra thứ gì không tốt thì hắn ước tính phải đau lòng một thời gian. Theo sự biến mất của Diệu Long Thủy, pháp trận huyền ảo khó lường trước mắt cũng bắt đầu xoay chuyển, tỏa ra ánh sáng bảy màu ngày càng mạnh mẽ, sau vài giây ánh sáng đạt đến cực điểm, sau đó liền trong nháy mắt tan biến trong không trung, mà ở trung tâm pháp trận cũng xuất hiện một bóng dáng. Bóng dáng mặc một chiếc áo choàng đen bó sát người, thân hình hiểu điệu thon dài, mặc dù trước lồi sau cong, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác sức mạnh tràn đầy bạo phát. Nhìn lên trên, khuôn mặt kia bị che bởi một chiếc khăn trùm đầu màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lẽo vô cùng. Đây lại là một người phụ nữ. Phương Hưu hơi kinh ngạc, không phải vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của người phụ nữ, mà là vì khí tức đáng sợ mà đối phương tỏa ra. Phải biết rằng hắn hiện tại đã là cường giả võ hồn cảnh thực sự, nhưng dưới ánh mắt của người phụ nữ này vẫn có một loại cảm giác nguy cơ tử vong mãnh liệt, có thể thấy thực lực của đối phương tuyệt đối đáng sợ. Chính là ngươi ban cho ta sự sống mới. Người phụ nữ chủ động mở miệng, giọng nói lạnh lẽo như băng ngàn năm, trong giọng điệu mang theo một chút bất mãn và khinh thường. Ngươi cũng quá vô lễ rồi, dù sao cũng là ta triệu hồi ngươi ra, cũng không tự giới thiệu một chút sao? Phương Hưu có chút khó chịu nói, nhưng cũng hiểu rõ một điểm, nhân vật được triệu hồi từ từ điều quyến cô không phải là những con rối không có linh trí, ngược lại, họ đều là những người sống sờ sờ. Nhưng nghe ý tứ trong lời nói của người phụ nữ, trước đây cô ta đã chết, là tự mình đã phục sinh cô ta sao? Tên à? Ngươi cứ gọi ta là anh đi, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ ngươi. Người phụ nữ tên là ảnh, giọng nói vẫn lạnh lùng vô tình như vậy. Nhưng Vương Hưu âm thầm vận dụng phá vọng chi mâu nhìn một cái, phát hiện người phụ nữ không có bất kỳ địch ý nào với mình, ngược lại thiện ý còn rất mạnh mẽ, trong lòng lập tức hiểu ra, đây là một người phụ nữ không giỏi biểu đạt, ngoài lạnh trong nóng. Ảnh, một cái tên không tồi, vậy sau này ngươi là bảo tiêu hàng đầu của ta rồi. Thực lực của ngươi thế nào, sinh tiền là sát thủ sao? Theo sự phân chia cảnh giới của thế giới này, thực lực hiện tại của ta nên là võ vương cảnh. Võ vương cảnh? Xem ra lần này ta đã đặt cược đúng rồi. 100 giọt rượu Long Thủy đổi lấy một bảo tiêu võ vương, không chỉ không lỗ, mà còn kiếm được quá nhiều. Có một võ vương làm bảo tiêu, Phương Hưu chỉ cảm thấy an toàn bảo tăng, sau này không còn sợ bị đánh nhau, mình cũng có chỗ dựa rồi. Phương Hưu còn muốn hỏi thêm một chút chi tiết, đáng tiếc ảnh đã không còn hứng thú tiếp tục trò chuyện, cô ta lại dung nhập vào trong bóng của Phương Hưu như nước chảy, thao tác này khiến Phương Hưu ngơ ngác. Quái quái, tên này của ngươi thực sự không đặt sai, đúng là anh thật. Chương 127, không theo lẽ thường ra bài chương 127, không theo lẽ thường ra bài trong bóng của bản thân bỗng dưng có thêm một người. Phương Hưu cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Sau khi thử nói chuyện với cái bóng trong lòng, hắn mới biết đây là thiên phú độc nhất của tộc hắn. Đúng vậy, cái bóng không phải là con người, hoặc có thể nói không phải là con người theo ý nghĩa truyền thống. Chủng tộc của hắn được gọi là ảnh linh tộc, cũng thuộc về một loại người, nhưng lại có thiên phú trời sinh là dung nhập vào bóng tối. Thiên phú này quá mạnh mẽ, khiến họ gần như vô địch trong lĩnh vực ám sát. Ảnh khi còn sống là sát thủ mạnh nhất trong thế giới của hắn, chỉ vì vô tình bước vào di tích tiên gia mà bị giam cầm đến chết. May mắn thay, tàn hồn của hắn không tan biến, cuối cùng được Phương Hưu ngẫu nhiên chọn chúng. Triệu hồi đến chân võ giới, trọng sinh về xác thịt, thần hồn trở về, thực hiện một loại trọng sinh khác. Kỳ lạ thật, nghe xong chuyện của ngươi, ta cảm thấy ta cũng có thể viết một cuốn tiểu thuyết rồi, tên là Câu chuyện không thể không nói giữa ta và cái bóng ngươi thấy sao? Ta hơi muốn đánh ngươi. Phương Hưu nhăn nhó cái miệng, biết thời thế mới là người tài giỏi nên đành ngậm miệng, nhưng vẫn cảm thấy đề nghị của mình bị lãng phí thật đáng tiếc. Nếu hắn bước vào giới tiểu thuyết, tài năng tuyệt đối có thể nghiền nát một tác giả viết truyện online nào đó. Hoa nở hai bên, mỗi bên một vẻ, thời gian hơi lùi lại một chút. Trong triều điện, Chính Đế nhìn chằm chằm dị tượng thiên địa từ từ tiêu tan trên bầu trời với ánh mắt thâm thúy, khóe miệng nết lên một đường còn khó phát hiện. Mấy lão giả kia không ngồi yên được rồi, đều muốn tranh giành đệ tử của chấm sao có thể để các ngươi được như ý? Hừ hừ, chấm đã sớm dự liệu được sẽ có ngày này rồi. Chính Đế đắc ý nghĩ thầm, sau đó tùy ý vung tay, truyền quốc ngọc tỷ liền bay ra khỏi tay hắn, càng bay càng lớn, đến khi bay lên cao ngàn mét đã biến thành một ngọn núi lớn tản ra kim quang nồng đậm. Theo sau đó, Chính Đế vung tay xuống, truyền quốc ngọc tỷ bộc phát ra ánh sáng cực mạnh, một chữ chấn cổ xưa hiện ra bên dưới truyền quốc ngọc tỷ. Đồng thời vận mệnh quốc gia của Đại Chính Vương triều vào lúc này đều bình tĩnh, hóa thành thần long màu vàng quấn quanh hai bên truyền quốc ngọc tỷ. Truyền quốc ngọc tỷ cứ như vậy mà đè xuống trong hư không một cái, dường như không làm gì cả, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Nếu là cường giả từ võ vương trở lên sẽ phát hiện ra khí tức của vị thiên tài chưa rõ kia đã hoàn toàn biến mất, cho dù là thần toán tử giỏi nhất trong việc suy diễn thiên cơ cũng không thể tính ra được tung tích của luồng khí tức này. Đây là cắt đứt hoàn toàn con đường các cường giả muốn tìm Phương Hưu, điều này khiến các cường giả từ các phương đội vàng đến cuối cùng đều công cốc, cuối cùng náo loạn đến chỗ sâu trong hoàng cung tìm Chính Đế đối chất, yêu cầu hắn giao ra thiên tài tuyệt thế mà họ luôn mong nhớ. Đương nhiên, những điều này đều là chuyện sau này, tạm thời không bàn đến. Đại nhân, bệ hạ đã đợi ngài trong triều điện rồi. Phương Hưu vừa ra khỏi cửa Vạn Linh Trì, đã nhìn thấy Sở Công Công cung kính cúi người, đang đợi hắn ở đó. Đợi ta? Phương Hưu thầm thấy khó hiểu, trực giác cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy đến với mình, nhưng lần đột phá này thu hoạch rất lớn, lại có thêm một bảo tiêu cảnh giới võ vương, khiến hắn tự tin hơn bao giờ hết. Dẫn đường đi. Sở Công Công đặt tư thế rất thấp, cho dù hắn cũng là một cường giả đại tông sư, nhưng hiểu rõ thiếu niên trước mắt được Chính Đế coi trọng đến mức nào, định bợ còn không kịp, tự nhiên không dám đắc tội. Hai người một trước một sau đến triều điện, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía Phương Hưu. "Phương Hưu, ngươi đến rồi, các vị ái khanh tiến cử ngươi đến Nam vực cứu trợ thiên hai, ngươi thấy thế nào?" Phương Hưu trước tiên hướng Chính Đế hành lễ, liếc mắt một cái đã thấy Tư Mã Lương đang không ngừng cười thầm trong góc, trong lòng thầm nghĩ, lão già này bụng dạ khó lường, ước chừng chuyện này là do lão gây ra, tiểu gia không moi sạch tiền của ngươi thì không mang họ Phương. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn đã có chủ ý hồi bệ hạ, thần nguyện đến Nam vực cứu trợ thiên hai.
A, một câu nói trực tiếp làm cho một đám đại thần ngây người, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để tranh luận với Phương Hưu, trong bụng đều là những đạo lý để đối phó Phương Hưu, đảm bảo có thể khiến hắn không nhận ra mẹ mình, vậy mà bây giờ ngươi lại nói với ta là ngươi đồng ý ngay lập tức. Không phải, chuyện này sao lại không theo lẽ thường ra bài vậy? Hành động của Phương Hưu vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đặc biệt là những đại thần đứng bên cạnh Tư Mã Lương, càng thêm uất đến mức muốn phun máu, có cảm giác như đánh vào đông, đừng nói là khó chịu đến nhường nào. Ngươi phải nghĩ kỹ, Nam vực núi non hiểm trở, sương mù dày đặc, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, so với Đông Hải còn hơn thế nữa. Chính đế nhắc nhở, bản thân hắn muốn không muốn để Phương Hưu đảm nhận việc này. Ban đầu hắn đã tính toán xong rồi, chỉ cần Phương Hưu có một chút ý tứ không đồng ý, hắn nhất định sẽ bảo vệ Phương Hưu, thần tiên đến cũng không thể thay đổi quyết định của hắn. Nhưng mà a, tiểu tử Phương Hưu này lại không theo lẽ thường ra bài a. Người bình thường biết Nam vực hung hiểm như vậy, đều phải tránh còn không kịp, vậy mà tiểu tử này, sao lại có vẻ mặt hưng phấn như vậy? Thần biết, chính vì Nam vực hung hiểm, cho nên thần mới phải đến, xin bệ hạ ân chuẩn. Phương Hưu vẻ mặt kiên định nói, hắn đây không phải là lỗ mãng, mà là tự tin vào thực lực của mình, nghe nói các thị tộc ở Nam vực đều giàu có, mình đi một chuyến sao có thể tay không mà về được. Hơn nữa, hắn cũng có dạ tâm, ở kinh đô hắn muốn phát triển quân đội căn bản là không thể, nhưng đến Nam vực thì lại không giống nhau, 1000 quân đội tăng gấp đôi cũng không phải là chuyện gì quá đáng. Hắn cũng không tham lam, có 1 vạn hổ báo chi sư là đủ rồi. Khu khu, ngươi không cần lo lắng, nếu ngươi không muốn đi, không ai có thể ép buộc ngươi, chấm có thể đảm bảo. Chính đế có ý khác nói, chỉ thiếu điều viết 3 chữ không nên đi lên mặt. Không ai ép buộc, là thần phát từ nội tâm muốn đi, vạn tiên đại chính bách tính đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, thần là tướng quân được phong hào của đại chính, thượng đồng lộc của đại chính, thì không thể ngồi yên không quan tâm. Phương Hưu vẻ mặt chính nghĩa lâm liệt nói, thực tế là nhắm vào những gia tộc lớn ở Nam vực. Hơn nữa, nghe nói Nam vực có nhiều mỏ khoáng, nếu có thể có được quyền khai thác 1-2 mỏ khoáng, thì sau này không cần phải lo lắng về quân phí nữa. Cho nên, đối với hắn mà nói, Nam vực đó là nơi hiểm địa sao, rõ ràng là nơi có nhiều bảo tàng đến mức không đếm xuể. Chính đế đều câm nín, miệng hơi mở ra, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ là gân xanh trên trán hiện rõ tâm tình của hắn lúc này cực kỳ bất ổn. Ha ha ha, Phương tướng quân có được tấm lòng lo cho nước thương cho dân như vậy quả là phúc phần của đại chính, vậy lao phu xin chúc Phương tướng quân luôn giành được thắng lợi. Tư Mã Lương cười ha hả nói, sắc mặt vô cùng đắc ý. Tư Mã đại nhân đừng vội tạ, thần còn có lời chưa nói xong đây. Nói xong, Phương Hưu hướng chính đế hành lễ, nói, thần lần này đến Nam vực là vì cứu trợ thiên hai, đã là cứu trợ thiên hai, vậy là việc của tất cả quan viên đại chính, xét về tình về lý, các vị đại nhân đang tại vị cũng nên có chút biểu hiện chứ. Ngươi muốn làm gì? Chính đế có chút nhức đầu nói, hắn hiện tại còn đang nghĩ xem nên thay đổi ý nghĩ của Phương Hưu như thế nào. Thần xin tổ chức một cuộc quyên góp để thể hiện sự quan tâm của các vị đại nhân đối với bách tính gặp nạn ở Nam vực, tin rằng các vị đại nhân nhất định sẽ không từ chối chứ. Nói xong, ánh mắt của Phương Hưu quét qua từng người ở trong điện, cười đến là vui vẻ. Thì ra là đợi ở đây, tiểu hồ ly này. Chúng đại thần trong lòng thầm mắng không thôi, bảo họ xuất tiền xuất của, chẳng phải là moi thịt trên người họ sao? Phương tướng quân có điều không biết, ta tuy rằng là thượng thư bộ binh, nhưng trong nhà không có dư lương, càng không có nguyên thạch dư thừa để quyên tặng. Tư Mã Lương vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nói rất chân thành, nếu thế giới này có ảnh đế, tuyệt đối không ai ngoài hắn. Như vậy sao? Vậy cũng được thôi. Phương Hưu cười hắc hắc, đối với chuyện này đã sớm có chuẩn bị trong lòng. Chương 128, ngươi dám khởi thể không? Chương 128, ngươi dám khởi thể không? Ồ, không biết Phương tướng quân có cách nào không? Tư Mã Lương mặt mày tươi cười, đã quyết định moi tiền bằng được, hắn muốn xem Phương Hưu định làm thế nào. Rất đơn giản, đã là Tư Mã đại nhân không có tiền, vậy thì dùng tâm của võ đạo mà thề với trời, nói rằng lời mình nói không sai, nếu có nửa lời rằng dối, nguyện chịu xét đánh, đan điền tan vỡ, thần hồn diệt vong. Ngươi! Tư Mã Lương tức giận đến mức trong mắt trừng lớn hơn cả mắt ngựa, hắn không thể nuốt trừng Phương Hưu. Sao vậy, Tư Mã đại nhân chẳng lẽ còn sợ thề? Nếu không nói dối thì cần gì phải để ý đến lời thề vô dụng này? Phương Hưu cười nham hiểm. Ở thế giới này, thề với trời có sự ràng buộc rất mạnh mẽ, thiên đạo sẽ có tác dụng ràng buộc lời thề, một khi bội thề sẽ bị thiên đạo phản vệ, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên, dù cho có cho Tư Mã Lương 1 vạn cái gan, hắn cũng không dám thề với trời. Các đại thần khác cũng ngây ngẩn cả người, vạn lần không ngờ Phương Hưu lại tàn nhẫn đến vậy, ngay cả thề với thiên đạo cũng lôi ra. Tư Mã đại nhân đừng ngẩn người nữa, mau chóng thề đi, thời gian của ta rất quý giá. Phương Hưu không kiên nhẫn thúc giục. Kỳ thực ra cũng còn một ít lương thực, thứ hư. Tư Mã Lương đỏ bừng mặt, nửa ngày mới thốt ra được một câu. Lời còn chưa dứt, hắn đã cảm thấy mặt mình nóng bừng, cho dù là với thành phủ Thái Sơn trước mặt mà sắc mặt không đổi, cũng có chút không giữ được, thực sự là đánh mặt đến quá nhanh, giống như lốc xoáy. À, như vậy à, xem ra Tư Mã đại nhân không thành thật, đây không phải là hành vi mà một đứa trẻ ngoan nên có. Phương Hưu cười hề hề chỉ trích, nghiễm nhiên coi mình là bậc tiền bối. Tư Mã Lương tức giận đến thế nào, hắn không thể tại chỗ cho Phương Hưu 2 quyền, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Được rồi, đã như vậy thì đều tiến lên quên góp đi. Hoàng đế đã chốt lại việc này. Vậy hạ, thần mạo muội xung phong đảm đương một hồi sự quan, chuyên môn phụ trách ghi chép việc quên góp lần này, cũng tốt ghi lại những hành động thiện nguyện của các đại nhân, để thế nhân đều biết. Phương Hưu vừa nói, ánh mắt liền cười hề hề đảo qua tất cả các đại thần, ý tứ đã rõ ràng. Các đại thần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vốn định tùy tiện qua loa lấy lệ, nhưng Phương Hưu lại còn muốn ghi chép lại công khai cho thiên hạ, nếu thiếu thì mặt mũi họ để đâu. Cho nên, tuy đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể nghiến răng mà chảy máu. Giờ khắc này,
không biết bao nhiêu người trong lòng nguyền rủa Phương Hưu, hận không thể để hắn chết ngay ở Nam Bực là tốt nhất. Việc quyên góp tiến hành rất thuận lợi, cuối cùng 189 đại thần đã quyên góp tổng giá trị lên đến 50 vạn nguyên thạch vật tư cứu tế, điều này thực sự đã khiến Phương Hưu kinh ngạc. Vốn dĩ hắn chỉ muốn lừa gạt một chút, cũng không nghĩ sẽ có được lợi ích lớn như vậy, không ngờ những đại thần này lại thực sự giàu đến mức chảy mỡ, tùy tiện lấy ra một chút đã đủ cho toàn bộ tài sản của một tiểu tông môn rồi. Việc này còn chưa tính đến khoản cứu trợ từ triều đình, xem ra vật tư lần này đến Nam Bực cứu tế là tuyệt đối đủ, điều này khiến tâm tình Phương Hưu thoải mái hơn rất nhiều. Tuy rằng hắn đến Nam Bực để du ngoạn, nhưng việc cứu tế thai dân cũng là thật lòng, hai việc này không hề mâu thuẫn. Sau đó, dưới sự tiễn đưa nhiệt tình của hắn, chúng đại thần hề bại rời đi, tốc độ rời đi rất nhanh, hiển nhiên đều không muốn ở lại với Phương Hưu cái ôn thần này thêm. Ngươi tiểu tử nghĩ thế nào, thực sự muốn đến Nam Bực cứu tế, ngươi có biết tình huống ở Nam Bực hỗn loạn đến mức nào không? Đợi đến khi mọi người đều rời đi, hoàng đế có chút hận rèn sắt không thành thép nói: "Sư tôn, ngươi cứ yên tâm 100 lần đi. Con là loại người chịu thiệt sao? Con muốn đến Nam Bực tự nhiên có tính toán của mình, đồ đệ của ngươi không phải là hoa trong nhà kính." Phương Hưu ngoáy mũi đầy vẻ trách móc. Từ sau khi đột phá võ hồn cảnh, hắn càng ngày càng phóng túng bản thân, đây chính là cảm giác tùy tâm sở dục ngươi tiểu tử. Thôi đi, ngươi có con đường của riêng mình, làm sư phụ ta cũng không can thiệp quá nhiều. Ngươi lần này đến Nam Vực chỉ phụ trách cứu tế và điều tra tung tích của tổng đốc Nam Vực là được, một khi có manh mối thì thông qua ngọc bội truyền âm này báo cho sư phụ cũng muốn xem là ai to gan lớn mật đến vậy. Nói đến cuối cùng, hoàng đế đã đầy vẻ sắc khí, hiển nhiên việc tổng đốc Nam Vực mất tích thực sự đã khiến ông nổi giận. "Biết rồi, chuẩn bị sớm khoản cứu trợ, ngày mai con sẽ xuất phát, mấy ngày không đánh nhau thì người khó chịu, phải nhanh chóng tìm việc gì đó làm mới được." Phương Hưu phất tay, giọng nói từ gãy truyền đến. Hoàng đế dở khóc dở cười nhìn bóng lưng của Phương Hưu, đột nhiên cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi. Với tính tình của tên nhóc Phương Hưu này, đến Nam Bực vẫn chưa chắc là ai chịu thiệt, biết đâu lại có thể xoay chuyển cục diện Nam Bực. Thôi đi, việc này là không thể nào, cục diện Nam Bực phức tạp hơn Đông Hải quá nhiều, Phương Hưu chỉ mới là võ hồn sơ kỳ, không thể lay động được Nam Bực, ngọn núi lớn này. Trên đường về phủ, Phương Hưu vẫn luôn hồi tưởng lại cảnh quyên góp, hắn cảm thấy vật tư mà Tư Mã Lương lão già kia quyên góp chỉ là một phần nhỏ, nếu mà anh muội muội, ngươi có thể lặng lẽ đột nhập vào Tư Mã gia, làm một hồi cấp của cứu nghèo không? Muội muội, ta năm nay đã 512 tuổi rồi, còn ngươi? Ảnh băng lãnh mang theo một tia khinh thường băng lên. Ngươi năm trăm mấy tuổi rồi? Phương Hưu kinh ngạc, mắt trợn to, thực sự không ngờ người đẹp này lại đã lớn tuổi như vậy. Kể cả người tộc bình thường tu luyện đến võ vương cảnh cũng có 800 năm thọ nguyên, huống chi là ảnh linh tộc, thọ nguyên gấp mấy lần người tộc bình thường, 500 tuổi chẳng qua là trắng niên, sao vậy, ngươi có ý kiến đến gì? Không có không có, sao có thể có chứ? Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta mà. Muốn ta trả lời, trước tiên gọi ta một tiếng tỉ tỉ nghe thử xem. Thiết, ta Phương Hưu là người mang khí vận tập trung vào một thân, đột phá cực cảnh như uống nước. Tuyệt đại thiên tiêu, muốn ta gọi ngươi là tỷ tỷ. Tư Mã gia là thế gia bất hủ, tài sản vô cùng sâu dày, ta có nắm chắc có thể lấy ra hơn 50 vạn nguyên thạch. Tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt. Trong bóng tối, trên mặt ảnh lộ ra một nụ cười, ngay cả bản thân nàng cũng không phát hiện, sau khi ở bên cạnh Phương Hưu, lời nói của nàng đã nhiều hơn, nụ cười cũng nhiều hơn so với 500 năm trước. Xem ra ngươi thành tâm như vậy, ta sẽ miễn cưỡng đi một chuyến vậy, ở trong phủ đợi ta tin tức tốt. Âm thanh vừa dứt, ảnh liền biến mất không thấy. Phương Hưu thầm mong đợi một hồi, sau đó liền tăng nhanh bước chân trở về phương phủ. Đáng nói là sự tiến bộ của Long Lân vệ mỗi ngày một khác, đặc biệt là từ sau khi bị Tiểu Phương Ly đánh, sự tiến bộ của họ đã nhanh đến mức khó tin. Vừa đến kinh đô, 1000 Long Lân vệ chỉ có 320 người là võ giả trên võ đồ cảnh, mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi này, đã có 312 người thành công trở thành võ giả, khiến số lượng võ giả đạt đến 632 người, hơn nữa con số này vẫn đang không ngừng tăng lên. Giả như thời gian, 1000 người này nhất định đều có thể trở thành võ giả, đến lúc đó, sức chiến đấu của họ sẽ nên đón thời khắc bạo tăng thực sự. Không để Phương Hưu phải đợi lâu, hơn một canh giờ sau, ảnh đã trở lại. Thế nào thế nào? Vừa cảm nhận được khí tức của ảnh, Phương Hưu liền vội vàng đều trong lòng. Đều ở trong giới chữ vật này rồi. Ngữ khí của ảnh tuy vẫn lạnh băng, nhưng có thể nghe ra trong đó một chút ý cười. Phương Hưu vội vàng mở giới chữ vật ra, vừa nhìn, suýt chút nữa đã bị ánh sáng phát ra từ nguyên thạch làm chói mắt. 1, 2, 3. Thực sự là 50 vạn nguyên thạch. Hắn còn tưởng ảnh đang đùa, không ngờ lại thực sự mang về 50 vạn nguyên thạch. Nếu không phải Tư Mã gia có đại trận phòng hộ, ta còn có thể lấy về nhiều hơn. Ảnh có chút không hài lòng nói. Đủ rồi đủ rồi. Việc này đã hoàn toàn đủ rồi. Phương Hưu lau khỏe miệng, cười a a nói. 50 vạn nguyên thạch từ trên trời rơi xuống, còn có gì mà không hài lòng nữa. Chương 129, sơ tử rời đi chương 129, sơ tử rời đi 50 vạn nguyên thạch A, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Ví dụ, nếu đem số tiền lớn này cấp cho Long Lân vệ làm quân phí, tính là một tháng quân phí 3000, thì 50 vạn nguyên thạch, chính là mười mấy năm, gần 20 năm quân phí. Quái quái, quả thật là phát tài rồi, trách sao cổ nhân nói người không của bất phú, ngựa không ăn đêm không béo, quả thật là cổ nhân không lừa ta. Có được khoản quân phí lớn này, chuyện Long Lân vệ mở rộng cuối cùng cũng có thể đưa lên lịch trình, nắm trong tay 50 vạn khoản lớn, ta trước mở rộng 3 vạn Long Lân vệ cũng không quá đáng chứ. Phương Hưu cảm thấy chuyện này vô cùng khả thi, đối với chuyến đi Nam Bực sắp tới càng thêm mong đợi. Mà một bên khác, Tư Mã Lương vừa mới thân đầy mệt mỏi trở về nhà, vốn muốn xem nguyên thạch để giải tỏa sự u uất trong lòng, kết quả vừa mở kho nhỏ ra xem, trống rỗng như vậy mẹ nó tên trộm ngu ngốc kia, dám trộm đến tận đầu bản quan. Đừng để ta tìm được ngươi, tìm được ngươi tất đem ngươi xé xác vạn đoạn. A a a, đêm này, tiếng gào giận của Tư Mã Lương vang vọng trên không Tư Mã gia, quả thật là khiến người nghe kẻ sống sót đau lòng, kẻ thủ khoái trá nhà. Triều đình hành động rất nhanh, sáng sớm hôm sau, Phương Hưu đã nhận được mệnh lệnh của chính đế, bổ nhiệm hắn làm Trần Thai Khâm Sự, lĩnh 1000 vạn thạch lương cứu trợ, lập tức đến Nam vực tiến hành công việc cứu trợ. Bên dưới trừ 1000 Long Lân vệ ra, còn có mấy trăm người phụ trách vận chuyển vật tư, đều là những người già yếu bệnh tật, hiển nhiên có người đã làm trò ở đây. Đối với việc này Phương Hưu không để ý, cùng với chính đế giả vờ giả vịt nói vài câu, liền trong ánh mắt của bá quan và vạn ngàn bách tính chậm rãi đi về phía cửa thành. Đời này chưa từng thấy ai ngu như vậy, lại còn vội vàng đi tìm chết, ngươi nói có kỳ lạ không? Người ta vừa mới phong làm tướng quân, ý chí dâng trào lắm, đúng là cái tuổi trẻ tuổi nông nổi, cho rằng mình thiên hạ vô địch chẳng phải rất bình thường sao? A a, Nam vực có nguy hiểm lắm, yêu ma vây quanh, giặc cướp hoành hành, không biết bao nhiêu quan viên đã chết ở đó, tên này e là cũng không về được đâu. Các loại âm thanh chế rêu không ngừng vang lên, mặc dù đều là hạ thấp giọng nhỏ giọng bàn tán, nhưng tính lực của Phương Hưu nhạy bén thế nào, những lời thì thầm này không khác gì ở bên tai hắn gào thét, nhưng hắn vẫn luôn sắc mặt bình tĩnh, trong lòng không gợn sóng. Bởi vì, cuối cùng hắn sẽ dùng sự thật tàn khốc để đánh mạnh vào mặt những kẻ thiện cận này. Đại nhân đợi ta một chút. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng thở hổn hển. Phương Hưu dừng cương ngựa, thân thức phóng ra liền nhìn thấy một người thân mặc áo giáp dày cuộn cưỡi một con ngựa phi thiên nhanh chóng đến gần mình. Ngươi là? Đại nhân, tiểu nhân tên là Phù Thắng, là một trong những người đi theo lần này. Đi theo? Ngươi đã đắc tội với ai sao? Nói thật, tiểu nhân trong triều không có ai, cho nên cuối cùng bị chọn làm người đi theo. Phù Thắng vẻ mặt xấu hổ, sâu trong ánh mắt còn có sự sợ hãi sâu sắc đối với chuyến đi này. Đã là người đi theo, vậy thì nhập đội đi. Phương Hưu cũng không nói gì nữa, nhiều thêm một người cũng không ảnh hưởng đến cục diện. Lúc này, Hoa Viễn Sơn, người vẫn luôn túi đầu trên đường, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, vẻ mặt muốn nói lại thôi đến trước mặt Phương Hưu. Sơ tử ngươi có lời gì thì cứ nói đi, chúng ta còn có gì phải giấu giếm sao? Sơ tử thở dài một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm, nói, Hưu ca, ta định tạm thời rời khỏi Long Lân vệ, muốn đến Bắc vực sông sáo một phen. Thật sự quyết định rồi sao? Ừm, huynh từng nói thiên phú của ta không nên chỉ giới hạn ở đây, ta muốn tìm thấy bản thân chân chính trong sinh tử chém giết, mà ở bên cạnh huynh, ta vĩnh viễn không thể rơi vào nguy cơ sinh tử thực sự. Được, đi đi, đợi ta xử lý xong chuyện Nam vực sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó ngươi phải mời ta uống rượu đấy. Sơn tử nét miệng cười, dùng sức lau đi nước mắt nơi khóe mắt, dùng sức ôm lấy Phương Hưu, sau đó không quay đầu lại đi về hướng khác. Hắn muốn một đường bắc thượng, gian nan trên đường cũng là một loại rèn luyện, không phải sao? Phương Hưu nhìn bóng lưng Sơn tử rời xa, vô số lần muốn một lần nữa ban cho Sơn tử lời khuyên, nhưng cuối cùng đều nhìn lại. Giống như Sơn tử đã nói, hắn có con đường riêng để đi, hắn giúp đỡ càng nhiều lại càng hại hắn. Toàn thể tướng sĩ nghe lệnh, toàn tốc tiến lên. Phù Thắng ngươi là người Nam vực. Hồi đại nhân, đúng vậy. Vậy ngươi nói cho ta biết tình hình Nam vực. Nam vực a, tổng kết lại chỉ có một chữ, loạn. Địa hình Nam vực rất đặc biệt, hơn 90% đều là núi lớn, xưa nay có cách nói 10 bước một núi, mà mấy triệu núi lớn này cũng trở thành bức tường thành thiên nhiên độc nhất vô nhị của Nam vực, khiến cho nạn giặc nổi lên, cho dù triều đình mỗi năm đều tổ chức những cuộc hành động tiêu phỉ rầm rộ, nhưng đều không trị được gốc. Vậy cái gọi là tứ tông thất khấu là thế nào? Tứ tông thất khấu nói đến là tứ đại tông tộc và thất đại phỉ khấu. Tứ đại tông tộc là những gia tộc bất diệt bản địa của Nam vực, phân biệt là Nam gia, Lương gia, Dư gia và Công Tôn gia. Tứ đại tông tộc này ở Nam vực có gốc rễ sâu xa, tích lũy từ sâu, tay chân trải rộng các thành trì lớn của Nam vực, là thổ hoàng đế trên danh nghĩa của Nam vực. Còn thất đại phỉ khấu là bảy đại phỉ khấu mạnh nhất trú đóng trong mấy triệu núi lớn, thực lực của bọn chúng vô cùng mạnh mẽ, có thể ra lệnh cho hàng trăm triệu sơn phỉ ở Nam vực, thế lực cũng không hề yếu hơn tứ tông. Triều đình chưa từng nghĩ đến việc giải quyết nạn phỉ một lần và mãi mãi sao? Tự nhiên là có. Trên thực tế thánh thượng vẫn luôn muốn giải quyết vấn đề của Nam vực, nhưng tứ đại tông tộc nắm giữ phần lớn quan viên cấp trung và thấp của Nam vực, nếu muốn nhổ tận gốc thì tất sẽ khiến Nam vực rơi vào tình trạng hỗn loạn, đây là điều mà thánh thượng không muốn thấy. Đương nhiên, trên thực tế, điều quan trọng nhất là Nam vực là kho lương lớn của đại chính, đông vực và tây vực, đặc biệt là chiến tranh của tây vực với đại tĩnh vương triều, hơn một nửa chi phí quân sự đều được thu từ Nam vực. Vậy thất đại khấu thì sao? Thất đại khấu chiếm cứ Linh Phù Sơn, đó là một ngọn núi bảo vật tiên địa vô cùng độc đáo, là huyền công sơn, có thể tùy thời thay đổi địa điểm, cộng thêm sương mù độc đáo của Nam vực, khiến thất đại khấu cực kỳ nhanh nhẹn, mỗi khi triều đình muốn tiêu diệt bọn chúng, thất đại khấu sẽ trốn vào sâu trong mấy triệu ngọn núi lớn đầu tiên, căn bản là không tìm thấy người. Nói đến đây, ngữ khí của Phù Thắng đã rất bất lực. Nghe vậy, Phương Hưu rơi vào trầm tư, tình hình Nam vực còn rắc rối hơn hắn tưởng tượng, may mắn là nhiệm vụ của hắn chỉ là cứu trợ và điều tra tung tích của tổng đốc Nam vực, đối phó với tứ tông thất khấu có thể làm thì tốt, không thể làm thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Thấy Phương Hưu hỏi nhiều như vậy, biểu tình của Phù Thắng càng thêm lo lắng, nhịn không được nhắc nhở, đại nhân đừng trách ta nhiều chuyện, cũng đừng trách ta làm suy giảm sĩ khí. Tứ tông thất khấu đó là những người vô miệng chi vương không thể nghi ngờ của Nam vực, ngàn bạn lần đừng nghĩ đến việc khiêu khích bọn chúng, đừng nói là khiêu khích, cho dù đắc tội cũng không được, nếu không chúng ta ở Nam vực tuyệt đối sẽ khó đi một bước. Nghe thấy lời này, tính khí ương ngạnh của Phương Hưu liền nổi lên, cái gọi là tứ tông thất khấu này thật sự lợi hại đến vậy sao? Vậy thì hắn thật sự phải mở mang kiến thức rồi. Đông Hải Hải yêu lợi hại sao? Cuối cùng thì sao? Chẳng phải cũng bị hắn tiêu diệt sao? Hắn Phương Hưu không có gì khác, chính là nổi tiếng là cứng đầu, chuyên môn thích gặm xương cứng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không nói nhảm với Phù Thắng, bởi vì điều đó vô nghĩa. Phù Thắng nhìn thấy Phương Hưu một bộ dạng thản nhiên, liền biết lời nói của mình hoàn toàn không được để vào tai, không khỏi thầm than một tiếng, đối với tiền đồ sắp tới của mình cảm thấy ảm đạm chưa từng có. Lần này đi, e là sẽ không còn ngày về nữa. Chương 130, tiếp nạn Cửu Lang trại chương 130, tiếp nạn Cửu Lang trại 3 ngày sau, đoàn người Phương Hưu cuối cùng cũng tiến vào địa giới Nam Bực, đến một nơi tên là Quỷ U Giản để nghỉ ngơi. Đáng nói là trong lúc đó ảnh chủ chủ động bắt chuyện, nói về chuyện của Tiểu Phương Ly. Rõ ràng, một con chân long thuần huyết cũng khiến sát thủ lạnh lùng này kinh ngạc không ít. Điều khiến Phương Hưu bất ngờ là từ miệng ảnh chủ, hắn biết Tiểu Phương Ly có tác dụng của một loại quang hoàn quần thể. Quang hoàn đó đại khái giống như hiệu quả nước không sâu có rồng ngắt linh có thể lặng lẽ nâng cao tốc độ tu luyện của Long Lân Vệ, điều này khiến Phương Hưu chợt hiểu ra, hắn đã nói tại sao Long Lân Vệ tiến bộ ngày càng lớn. Điều này khiến trong lòng hắn càng thêm yêu thích nhóc tí này, hơn nữa còn kỳ lạ hơn là sự tiến bộ của Tiểu Phương Ly có thể nói là thần tốc, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã đột phá đến hậu kỳ võ đồ, toàn bộ Long Lân Vệ lớn nhỏ đều bị nàng khiêu chiến một lượt, trừ Vệ Hổ và Lôi Đại Hải ra, hiện tại Long Lân Vệ chỉ có nàng là lợi hại nhất. Phương Hưu không chịu nổi sự bám giết của nhóc tí này, bèn ban cho nàng vị trí thập trưởng, lúc này mới được yên tĩnh. Đêm xuống, trăng sáng sao thưa, núi non trùng điệp, cổ thụ ngút ngàn, bên trong lều trại đèn đuốc sáng trưng, chỉ có tiếng củi lửa cháy phát ra. Chính là nơi này. Ngươi xác định là Béo Dương. Trong bụi cây, một tráng hán có sẹo dao nhìn lều trại ở xa xa, đôi môi đỏ như máu nói: "Đại ca yên tâm, ta tuyệt đối không nhìn lầm, đây tuyệt đối là một đám Béo Dương, lương thảo có được ít nhất cũng trên 10 vạn thạch. Chỉ là, đây là quan binh triều đình, e rằng sẽ có chút khó khăn." Một tên sơn phỉ trung niên, mắt láo liếc quanh vẻ định bợ nói. Tráng hán sẹo dao xoa cái đầu chọc bóng loáng của mình, miệng cười toe toét như hàm răng của ác quỷ: "Hắc hắc, tiền lương triều đình chúng ta cướp còn ít sao? 2 ngày trước lão tử vừa chơi chết một tả đàn bà, nàng là chính thê của Huyền Lệnh Đường Đường, không thể không nói là rất xinh đẹp, chết đi thật đáng tiếc." Lời vừa dứt, đám sơn phỉ đều phát ra tiếng cười dâm đãng. "Vậy còn chờ gì nữa, xông lên. Lão tử đã khát khô cổ họng rồi, muốn uống máu người mới đã biển." Nhị đương gia nói phải, vậy thì xông lên. Ngay sau đó là một trận tiếng quỷ khóc sói gào vang lên, đám sơn phỉ lần lượt dương cung đắc lên, bắn hàng trăm mũi tên lửa về phía lều trại ở xa xa. Đáng tiếc, tên lửa còn chưa rơi xuống đất, đã bị một trận cuồng phong thổi ngược ra sau. Tiếp theo, thân ảnh Phương Hưu xuất hiện trên đỉnh lều, hứng thú nhìn đội quân sơn phỉ đang xông tới: "Các ngươi là sơn phỉ ở đây? Lão tử là đại đương gia của Cựu Lang trại, không muốn chết thì ngoan ngoãn chịu trói, nếu không..." Kiệt Kiệt Tráng Hán sẹo dao phát ra tiếng cười quái dị, khí tức trung kỳ võ sư trên người lộ ra không chút nghi ngờ. "Đại đương gia Huy Vũ!" Hàng ngàn sơn phỉ đồng loạt giơ vũ khí trong tay lên hoan hô, trên mặt đều mang vẻ thèm khát, nhìn về phía Phương Hưu và những người khác, ánh mắt như nhìn những con cừu non chờ bị giết. Cựu Lang trại ở Nam vực cũng có chút danh tiếng, có thể coi là thế lực sơn phỉ nhị lưu, hoành hành ngang ngược ở khu vực này hơn 10 năm, hiếm khi gặp đối thủ. Cũng xác thực, một võ sư dù đi đến đâu cũng là chiến lược không tồi, không phải ai cũng giống Phương Hưu đột phá như uống nước. "Ca ca, người đừng ra tay, để A Ly ra." Tiểu Phương Ly vội vàng bước ra, vẻ mặt kích động muốn thử, đôi mắt to tròn luôn nhìn chằm chằm vào đại đương gia khôi ngô như núi. "Tiểu Phương Ly, ngươi đừng giành với ta cũng ngứa tay lắm, lần này nhường cho ta được không?" Vệ Hổ không kịp chờ đợi nói, chiến ý trong mắt hắn sắp tràn ra ngoài. Những người còn lại của Long Lân Vệ cũng đều tràn đầy chiến ý, cố gắng tu luyện lâu như vậy, bọn họ đã sớm muốn dùng một trận đại thắng để kiểm nghiệm kết quả huấn luyện trong thời gian này, mà Cửu Lang trại trước mắt không nghi ngờ gì là hòn đá mài đao tốt nhất. "Ha ha 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 ha." Tráng hắn sẹo dao phát ra tiếng cười lớn chấn động trời đất, thật là cười chết lao tử rồi, lại để một tiểu ba nhi ra chiến đấu, các ngươi là cười nhạo ta sao? Bất quá con bé này lại xinh xắn đáng yêu, chơi đùa chắc là rất thú vị. "Kẻ xấu, đánh!" Tiểu Phương Ly lông mày dựng ngược, hai tay nắm chặt thanh kiếm đá còn cao hơn cả nàng, xông về phía Tráng Hán Sẹo Dao, tốc độ cũng không chậm. Nhưng mà tu vi hậu kỳ võ đồ của nàng thật sự khó khiến người ta để phòng dù chỉ một chút, Tráng Hán Sẹo Dao cũng như vậy, hắn thậm chí đứng yên tại chỗ, đợi đến khi công kích của Tiểu Phương Ly sắp giáng xuống người, mới giơ đại đao trong tay lên, đồng thời tay trái bổ về phía Tiểu Phương Ly, muốn một tay bắt lấy tiểu bà nhi này. Nhưng mà, khi hai bên binh khí va chạm vào nhau, sắc mặt hắn đã thay đổi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ truyền từ đại đao đến, đó không phải là lực lượng đơn thuần, mà là một loại nguyên khí cực kỳ cao cấp, cho dù hắn là trùng kỳ võ sư, không kịp phòng bị cũng bị chấn đến khí huyết nghịch lưu, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra. Tiểu Phương Ly tuy nhỏ, nhưng đừng quên nàng là chân long thuần huyết, trong huyết mạch còn có kinh nghiệm chiến đấu mạnh nhất của các đời long tộc truyền thừa, vì vậy trong khoảnh khắc binh khí đối đầu, nàng đã biến chiêu, đôi chân mập mạp như tia chớp đá ra, đã thẳng vào mặt Tráng Hán Sẹo Dao. Phúc. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Tráng Hán Sẹo Dao trực tiếp bay ra, trên đường đụng gãy mấy cây đại thụ phải hai người ôm mới hết. "Dám xem thường ta?" Tiểu Phương Ly hai tay chống nạnh, vẻ mặt kiêu ngạo, sau đó lại hóa thành tàn ảnh xông về phía Tráng Hán Sẹo Dao. "Ngươi đã thành công chọc giận ta." Tráng Hán Sẹo Dao phát ra tiếng gầm giận dữ, trong nháy mắt từ dưới đất đứng lên, quanh thân hiện ra một lớp cương khí hộ thể màu đen nhạt, khí thế trung kỳ võ sư vào lúc này tăng vọt lên cực điểm. Hiển nhiên, bị một tiểu hài tử chưa đến 3 tuổi đánh bay khiến hắn cảm thấy nhục nhã chưa từng có trong đời, loại nhục nhã này chỉ có thể dùng máu tươi mới gột rửa được. "Cho ta chết đi." Tráng Hán Sẹo Dao gào thét, đại đao giơ cao rồi chém xuống. Một đạo đao mang màu đen ngưng tụ vô cùng xuất hiện trên không trung, một trận tiếng quỷ khóc sói gào thê lương vang lên. Đó là một đao mạnh nhất của đại đương gia, quỷ khóc chạm. Tiểu nữ hoa này chắc chắn phải chết. Đám sơn vị đều phát ra tiếng hò hét phấn khích, cảnh tượng máu thịt văng tung tóe luôn có thể kích thích điểm hưng phấn biến thái nhất trong lòng bọn chúng. Nhưng mà, khi đao mang khổng lồ kia chém vào người Phương Ly, lại không có cảnh tượng bị trẻ làm đôi như trong tưởng tượng, mà là bộc phát ra một trận hoa lửa rực rỡ, cùng với tiếng va chạm kim loại đinh tai nhức óc. Nhưng mà, Tiểu Phương Ly dù sao cũng chỉ là cảnh giới võ đồ, có thể đỡ một đao toàn lực của trung kỳ võ sư hoàn toàn là nhờ vào thân thể chân long của nàng, nhưng nếu muốn đánh bại tráng hán xẻo dao trung kỳ võ sư, vậy thì có chút biển ông. Được rồi, Ali, con lui xuống đi. Phương Hưu lên tiếng. Tiểu Phương Ly bĩu môi, mặc dù đầy vẻ không phục, nhưng vẫn ngoan ngoãn lui về bên cạnh Phương Hưu. Long Lân vệ nghe lệnh, toàn bộ diện tác phỉ, không tha một ai. Quân lệnh lạnh lùng vang vọng trong không trung, như sắc lệnh từ trên trời, khiến nhiệt độ nơi này hạ xuống mấy độ. Toàn bộ Long Lân vệ lập tức đồng thanh phát ra một tiếng gầm giận dữ, ngưng tụ thành quân thế thực chất hiện trên không trung, đó là một biển khí màu đen đỏ, trực tiếp xông lên cửu tiêu, trong đó còn có hư ảnh long hổ hiện ra, gầm thét về phía đám sơn phỉ cựu lang trại phía dưới. Trong mấy mắt, đám sơn phỉ cựu lang trại toàn bộ đều thất thanh, không phải bọn chúng không muốn nói chuyện, mà là không thể nói chuyện. Đừng nói là nói chuyện, ngay cả nguyên khí trong cơ thể bọn chúng cũng lâm vào trạng thái cứng đờ, toàn thân như muốn đóng băng. Thậm chí, còn có người dưới cổ quân thế thao thiên này, lại sinh ra cảm giác thân thể muốn bị xé nát, sợ hãi không thể khống chế mà sinh ra, hơn nữa còn ngày càng mãnh liệt. Chương 131, một đường sát qua chương 131, một đường sát qua bọn ác phỉ kia làm gì đã từng thấy qua trận chiến thế này, vốn chỉ là một đám ô hợp mà thôi, bị thế quân áp đảo như vậy, ý chí chiến đấu trong lòng đã tan biến đi quá nửa. Lý do bọn chúng vẫn chưa bỏ chạy thủ mạng, hoàn toàn là vì đại đương gia của chúng vẫn chưa bại trận mà thôi. Tập nhân, mau đến chịu chết. Vệ hổ gầm lên giận dữ, đồng thời đã bỏ tới, tay cầm trường kiếm đâm mạnh ra, một đạo kiếm quang lấp lánh hiện ra, chiếu sáng cả một vùng trời ba dặm. Tuy rằng vệ hổ cũng là võ sư trung kỳ, nhưng giữa các võ sư cũng có sự chênh lệch, mà khoảng cách giữa vệ hổ và đại đương gia của cựu lang trại tựa như con voi lớn và con kiến. Đao ba nam gào thét liên tục, dưới nguy cơ tử vong đã bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất trong đời, vung một đao ra, cố gắng đỡ lấy một kiếm của vệ hổ, nhưng tất cả chỉ là uổng công. Đại đao còn chưa kịp cản được một khắc đã bị đánh bay, sau đó kiếm quang không hề bị cản trở mà xuyên qua chắn hắn, trong nháy mắt khiến hắn ngây dại tại chỗ. Sau đó, như phá vỡ một cái bao tải lớn mà ngã xuống đất, xem ra đã chết không thể chết thêm được nữa. A, đại đương gia chết rồi. Đại đương gia chết rồi. Chết 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 rồi. Trong nháy mắt, đám sơn phỉ của cựu lang trại rối loạn thành một đoàn, vẻ kinh hãi trên mặt gần như muốn tràn ra, căn bản không còn ý định chiến đấu nữa. Ngay cả đại đương gia mạnh nhất cũng đã chết, bọn chúng còn đánh đấm gì nữa, mau mau trốn thôi. Tuy nhiên, dưới sự trấn áp của thế quân của Long Lân vệ, không những chiến lực của bọn chúng bị suy yếu, tốc độ cũng bị giảm đi một mức độ nhất định, muốn trốn, điều đó căn bản là không thể. Tiếp theo, đó là một cuộc đổ sát một chiều. Long Lân vệ quả nhiên không khiến Phương Hưu thất vọng, sau một thời gian huấn luyện này quả nhiên tiến bộ thần tốc, đã là một đội quân tinh nhuệ thực sự. Trong cựu lang trại không thiếu cao thủ, chỉ riêng võ phu đã có 18 người, còn có 2 võ sư sơ kỳ, nhưng trước mặt Long Lân vệ vẫn như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. 1000 Long Lân vệ phối hợp an ý với nhau, cung binh ở xa bắn tên tiêu hao trước, sau đó là đao thuẫn binh xông lên ngăn chặn đường rút của sơn phỉ, cuối cùng là kỵ binh tinh nhuệ nhất phát động xung phong và thu hoạch một loạt công kích liên hoàn, trận hình của cựu lang trại hoàn toàn bị đánh tan, từng mảng lớn sơn phỉ như cỏ dại ngã xuống. Chưa đến nửa khắc, toàn bộ sơn phỉ đều chết, không còn một kẻ sống sót. À không, vẫn còn một người, là do Phương Hưu cố ý giữ lại để hỏi chuyện. Nói đi, ổ của các ngươi ở đâu? Tôi nói, ngàn bạn đừng giết tôi. Tên sơn phỉ kia đã sớm bị dọa vỡ mật, nào còn dám nói nửa lời không, một hơi đã nói ra tất cả những gì hắn biết. Các ngươi đi thu thập chiến lợi phẩm, tiện thể thanh trừ hết những kẻ còn sót lại trong trại phỉ, nếu có người đáng thương thì cho chút lương thực rồi thả đi. Vâng. Vệ hổ, Lôi Đại Hải và Biên An ba người mỗi người dẫn theo 100 người áp giải tên sơn phỉ kia đi về phía xa của rừng sâu bạch vụ. Đáng nói là thiên phú của tên tiểu tử Biên An này rất không tồi, đặc biệt là tu luyện Bích Uyên quyết thuộc tính thủy lại càng như cá gặp nước, trước khi vệ hổ đến đã là người có thiên phú số 1 trong Long Lân vệ, điều này khiến Phương Hưu có chút bất ngờ. Khoảng một chén trà sau, vệ hổ và những người khác đã trở lại, chỉ là sắc mặt đều không được tốt lắm. Giác quan của Phương Hưu nhạy bén biết bao, vệ hổ vừa xuất hiện đã cảm nhận được ngọn lửa giận đang đè nén trên người bọn họ. Thế nào, chiến lợi phẩm ra sao? Hồi tướng quân, đám cẩu tặc cựu lang trại này thật giàu, lại còn tích trữ đến 3000 thạch lương thực. Chỉ là, có chuyện gì thì cứ nói. Chỉ là sau khi chúng ta giải cứu những nữ tử đáng thương kia, bọn họ đều tự vẫn, trước khi chết còn cảm ơn chúng ta. Giọng của vệ hổ rất hàn, những nữ tử gầy gò kia vừa liều mạng dập đầu cảm tạ, vừa lộ ra vẻ mặt được giải thoát, tranh nhau tự vẫn, cảnh tượng này cả đời cũng không thể xóa bỏ được. Đều nói yêu ma đáng sợ, ăn thịt người không nhà xương, nhưng nhân tộc há lại không như vậy sao? Phương Hưu cảm khái nói, trong mắt lóe lên một tia kim quang, một luồng khí thế mờ ảo từ từ dâng lên và ngày càng lan xa. Tất cả mọi người đều theo bản năng bị khí thế này làm cho kinh sợ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Phương Hưu, sau đó bọn họ đã thấy thống lĩnh của mình rút tú hổ đao ra, mũi đao chỉ lên trời cao, phát ra tiếng nói vang dội có lực. Con đường này, một đường sắt qua, chỉ vài chữ ngắn ngủi, lại tỏa ra sát khí ngút trời khó có thể hình dung. Toàn bộ Long Lân vệ bị khí thế này làm cho cảm động, đều cảm thấy máu trong người bắt đầu sôi trào, đặc biệt là khi nghĩ đến tình cảnh thê thảm của những nữ tử trong cựu lang trại, liền khiến bọn họ hận đến nghiến răng. Thế là bọn họ cũng giơ vũ khí lên, như thể tuyên thệ mà gầm lên, giết sạch lũ phỉ khấu. Phương Hưu nói những lời này không phải là vô cớ, sau khi đột phá đến võ hồn cảnh, ngoài việc thức tỉnh pháp tướng võ hồn, thu hoạch lớn nhất của hắn là sự trưởng thành của thần hồn. Ban đầu khi hắn chưa đột phá võ hồn, thuộc tính hồn chỉ có 176, so với 1000 điểm cực hạn của thuộc tính tinh mà nói thì quả thực là thiếu thốn đến đáng thương, nhưng khi hắn đột phá đến võ hồn cảnh, thuộc tính hồn cuối cùng cũng đột kịp, một hơi tăng vọt đến 666 điểm. Mặc dù so với 1001 điểm của thuộc tính tinh vẫn còn hơi thiếu sót, nhưng cũng đã rất mạnh mẽ rồi, con số này cao hơn vài lần so với võ hồn cảnh bình thường. Mà những lợi ích mà thuộc tính hồn mạnh mẽ mang lại là vô cùng to lớn, trong đó thay đổi rõ rệt nhất là thần hồn của hắn có thể phóng ra bên ngoài và có thể bao phủ phạm vi 10 dặm. Nhưng sương mù ở Nam vực lại rất đặc biệt, lại có thể ngăn cản việc dò xét của thần hồn, điều này khiến phạm vi bao phủ của thần hồn hắn bị thu hẹp xuống còn 5 dặm, nhưng điều này cũng không quan trọng, bởi vì hắn còn một thủ đoạn mạnh mẽ khác, phá vọng chi mâu. Sau khi đột phá võ hồn cảnh, phạm vi nhìn xa của phá vọng chi mâu đáng sợ đến mức nào, hơn nữa sương mù ở Nam vực căn bản không thể ngăn cản phá vọng chi mâu, điều này thật là thú vị. Hắn từng thử vận chuyển toàn lực phá vọng chi mâu, có thể nhìn thấy cảnh tượng cách xa trăm dặm. Đây tuyệt đối là một việc vô cùng kinh người, nếu truyền ra ngoài thì e rằng sẽ khiến vô số người phải kinh ngạc. Và đây cũng là nơi khiến hắn dám nói một đường sắt qua. Phía trước bên trái 15 dặm có một trại phỉ, ai đi tiêu diệt? Tôi đi. Lôi Đại Hải là người đầu tiên lên tiếng, âm thanh còn đang vọng lại trong không trung, hắn đã dẫn theo đội ngũ trăm người phóng đi như bay. Lũ phỉ đáng chết, lao tử đến đây. Chuẩn bị nên đón sự phán xét của chính nghĩa đi. Hơn 100 người này đều đỏ cả mắt, tốc độ đều tăng lên mức nhanh nhất, thở hổn hển như thể là ác cầu tranh ngồi, không biết còn tưởng rằng bọn họ đều là sắc quỷ thèm khát sắc đẹp ngàn năm nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ vậy. Chết tiệt, bị Lôi Đại Hải cướp mất rồi. Vệ Hổ vẻ mặt phiền não nói, chỉ có thể nhìn Phương Hưu với vẻ mong đợi, chờ đợi nhiệm vụ tiêu diệt phỉ lần sau xuất hiện. Những bách phu trưởng khác cũng đều nhìn chằm chằm vào Phương Hưu với vẻ mong đợi, hai đều dựng lên, thề rằng nhất định phải cướp được nhiệm vụ lần thứ hai. Ngay trong bầu không khí có phần vui vẻ này, đội ngũ tiến lên, không bao lâu sau, Phương Hưu lên tiếng, có phía trước 20 dặm. Tôi đi. Huynh đệ xung lên. Tiếng gầm của Vệ Hổ vang vọng trong không trung, hắn đã dẫn theo thuộc hạ của mình phóng đi như bay. Đám cẩu này không biết võ đức, lại không để tướng quân nói hết lời. Biên An vẻ mặt phẫn nộ nói. Phương Hưu cười, quay lại an ủi, yên tâm, phỉ hoạn ở Nam vực hình hành, tiếp theo còn nhiều việc để các ngươi làm. Nghe được lời này, Biên An và các bách phu trưởng khác mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng sự mong đợi trong lòng vẫn ngày càng mãnh liệt, cảm giác đại đao, đại kiếm trong tay đã sớm đói khát không chịu nổi, muốn uống máu phỉ khấu. Chương 132, nhập thành chương 132, nhập thành quả đúng như lời Phương Hưu đã nói, sau đó Long Lân vệ chia thành 10 đội, ào ạt tham gia vào làn sóng càn quét bọn phỉ, thường thì vừa mới đi ra một bên thì bên kia lại xuất phát. Mà mỗi lần trở về, đội ngũ trăm người đều mang về chiến lợi phẩm phong phú, nhiều thì có tới cả ngàn thạch lương thực, vật tư, ít thì cũng có mấy trăm thạch, thậm chí còn có người mang đến cho Phương Hưu một bất ngờ, mang về một số linh thảo, linh quả. Tuy đều là linh quả, linh thảo cấp hoàng, nhưng đồ vật không công mà có ý nghĩa lại không giống nhau. Phương Hưu tỏ vẻ vô cùng thích cứ như vậy, qua lại mấy trận, Long Lân vệ ai nấy đều mang đầy sắc khí, tựa như từng thanh đao được mài sắc bén, sự sắc bén toát ra khiến người ta phải khiếp sợ. Cứ như vậy, 7 ngày thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngày thứ 8, lúc trời còn mờ, Phương Hưu dẫn đầu Long Lân vệ đến gần thành trì lớn nhất phía Nam vực, bên ngoài Bách Nhạc thành. 10 ngày chạy đường này, hắn nhận được đa số là phù chú màu trắng, phù chú tốt nhất là phù chú màu lam tên là chi thể cường hóa đối với hắn mà nói lại có vẻ thừa thãi, cho nên hắn trực tiếp chuyển hóa nó thành phù chú lam sắc mãnh tướng, đây là bản nâng cấp của phù chú trắng tinh minh. 7 ngày nay mọi người đều vất vả rồi, việc càn quét phỉ đã đến hồi kết, tại đây bản tướng quân quyết định thưởng cho người giết phỉ nhiều nhất. Phương Hưu nói, nhìn về phía một thanh niên có vẻ trầm mặc trong đội ngũ. Khúc Hùng, ngươi ra đây. Khúc Hùng bái kiến tướng quân. Đúng vậy, không sai, người giết phỉ nhiều nhất trong 7 ngày này không phải Lôi Đại Hải, mà là Khúc Hùng vô danh. Làm tốt lắm, ta rất coi trọng ngươi. Phương Hưu vô vai Khúc Hùng, trao phủ chú manh tướng cho hắn, quá trình này chỉ diễn ra trong chốc lát, người ngoài căn bản không nhìn ra được gì, chỉ cảm thấy trong nháy mắt khí tức của Khúc Hùng đã thay đổi, trở nên có chút thâm sâu khó lường. Một số Long Lân vệ đã từng trải nghiệm thực tế lập tức lộ vẻ mặt hâm mộ, biết rằng đây là thống soái của nhà mình đang ban cho cơ duyên to lớn, thủ đoạn này quả thực là thần tiên. Nhưng cũng không có ai hoàn thán, trong 7 ngày này Khúc Hùng liệu mạng như thế nào, mọi người đều thấy rõ, tên này giết cướp quả thực là điên cuồng. Được rồi, chuẩn bị nên đón mưa báo trưa. Phương Hưu nhìn về phía Bách Nhạc thành ở xa xa, một nửa vẫn còn bị bao phủ trong hắc vụ, khẽ cười nói: "Thế chết đi theo tướng quân." Lại đi thêm 3 dặm đường nữa, trước mắt cuối cùng cũng trở nên thông thoáng, xuất hiện một vùng đồng bằng nhỏ, mà trên vùng đất bằng thẳng lại là vô số người. Hoặc có lẽ nói là những thây ma di động đã mất đi khả năng tư duy thì càng chính xác hơn. Trước sau trái phải, nhìn đâu cũng thấy những người dân chịu cảnh nghèo đói, thân hình gầy guộc, một mùi hôi thối sộc lên tận trời, đó là mùi thối giữa của xác chết. Trên thực tế, trên đường đi Phương Hưu đã gặp không ít dân nghèo, cũng đã phát không ít lương thực, nhưng cảnh tượng dân nghèo vô biên vô tận như trước mắt thì vẫn vượt quá dự liệu của hắn. Cho dù không tính toán, dân nghèo trước mắt cũng có ít nhất hàng chục vạn người. Còn về người chết đói, thì càng nhiều không đếm xuể. Đây là tai nạn của bách tính phía Nam vực, nhưng đối với tứ tông thất khấu cao cao tại thượng mà nói thì chẳng liên quan gì. Lần đầu tiên, sự phẫn nộ trong lòng Phương Hưu bị đốt cháy. Hắn nắm chặt tay phải, cảm nhận được chất kim loại lạnh lẽo của tú hồ đao. Sau đó ngọn lửa giận trong lòng hơi dịu xuống, nhưng đây không phải là tiêu tan, mà là đang chờ đợi thời khắc bùng nổ. Quan lão gia đến rồi. Quan lão gia đến rồi. Không biết là ai đã hô lên một tiếng, lập tức vô số ánh mắt của dân nghèo đều hướng về phía Phương Hưu và những người đi cùng. Ta muốn ăn. Ta muốn ăn. Cho ta ăn. Cho ta ăn. Cầu xin cầu xin. Hoa. Ừ. Các loại âm thanh vang lên liên tục, có người điên cuồng gào thét, có người đói đến mức nôn mửa, có người phát ra tiếng đều thảm thiết như lệ quỷ. Tuy âm thanh khác nhau, nhưng có một điểm giống nhau, đó là tất cả mọi người đều cùng nhau xông về phía Phương Hưu, đôi mắt đói khát như muốn ăn tươi nuốt sống Phương Hưu và những người đi cùng. Yên lặng. Phương Hưu khẽ nhả ra hai chữ, khí thế vô hình khuyết tán ra, lập tức chấn áp toàn bộ dân nghèo, khiến bọn họ đều dừng lại tại chỗ, mắt không còn đỏ, trong lòng không còn điên cuồng, chỉ còn lại sự sợ hãi bản năng đối với kẻ mạnh. Hôm nay vào buổi trưa, ta sẽ tổ chức phát cháo ở cửa thành. Một câu nói ngắn gọn lạnh lùng, lại sưởi ấm trái tim của tất cả dân nghèo, xoa dịu sự hoảng loạn tuyệt vọng trong lòng bọn họ, cuối cùng cũng khiến họ nhìn thấy một chút hy vọng. Sau đó, Phương Hưu không nhìn những người dân này nữa, hiện tại quan trọng nhất vẫn là vào thành trước. Theo bước chân của hắn, dân nghèo tự giác nhường đường, có người sợ hãi lại có chút tò mò nhìn những vị quân lao ra trang bị tinh nhuệ, khí thế ngút trời này đi đến dưới cửa thành. Cánh cửa thành cao lớn cũ kỹ đóng chặt, mơ hồ có những hoa văn trận pháp lưu chuyển, mà trên nóc thành, có hai tên thủ vệ đang ngồi trên tháp canh nô ra, nhàn nhã thưởng trà. Mau mở cửa thành trên lầu. Không thấy Thương Nguyên tướng quân đến sao? Vệ hổ tiến lên một bước, vận sức hét lớn. Tiếng vang như sấm truyền đi xa, như mãnh hổ gầm vang trong rừng. Những tên thủ vệ trên tường thành cuối cùng cũng nhìn xuống phía dưới, nhưng vẫn không có ý định đứng dậy mở cửa. Thương Nguyên tướng quân, người nghe nói chưa? Tên thủ vệ bên trái hỏi. Chưa nghe, đoán chừng là tự phong thôi. Tên thủ vệ bên phải nói xong, hai người nhìn nhau, đều cười ha hả. Phương Hưu không hề nổi giận, lần này đến Nam vực đương nhiên là có lệnh bài được chính đế ban cho, đó không chỉ là biểu tượng của thân phận, đồng thời cũng có thể tự mình mở cửa thành. Đương nhiên, là vì lệnh bài của hắn là do chính đế ban cho mới có hiệu quả này, lệnh bài thông thường thì không có. Bản soái cho các ngươi cơ hội cuối cùng, mở cửa thành, ta có thể bỏ qua. Giọng nói bình thản không chứa cảm xúc của hắn truyền vào tai hai tên thủ vệ. Mở cửa thành? Ngươi là cái thá gì, lão tử phải mở cửa thành cho ngươi? Ta thấy ngươi cũng chỉ là một tên dân nghèo khá hơn một chút, cái trò này cũng muốn lừa lão tử sao? Cút ngay, nếu không đừng trách lão tử một đao chém ngươi. Nói xong, tên thủ vệ kia lại còn thả ra khí tức võ đồ đỉnh phong của bản thân. Cảnh tượng này khiến toàn bộ Long Lân vệ đều bật cười, đương nhiên, cũng là cười trong giận dữ, thống soái tôn kính của mình bị nhục nhã như vậy, điều này khiến lửa giận và sát ý trong lòng bọn họ bành trướng đến cực điểm. Nhưng Vương Hưu không cho thủ hạ cơ hội ra tay, bởi vì chính hắn đã ra tay. Gặp được khâm sai của chính đế, không vì xuống nên đón, lại cự tuyệt mở cửa thành, lấy việc làm cản, coi thường chức trách, đáng chém. Nhanh hơn cả lời nói của Phương Hưu, là một luồng sát khí của hắn. Một đạo sát khí mỏng manh như cánh ve sườn, tà sông lên trên, trong nháy mắt chém đứt trời đất, khiến nguyên khí của thiên địa này đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng trong chốc lát. Hai tên thủ vệ vẫn giữ nguyên vẻ mặt cười cợt, nhìn thì không có gì khác biệt, chỉ là theo gió thổi qua, thân thể của bọn họ lặng lẽ hóa thành cho bụi tan biến, tại chỗ không để lại một giọt máu. Thủ đoạn giết người quỷ dị khó lường như vậy khiến vạn nghìn dân nghèo sợ ngây người, bọn họ lần lượt tránh xa Phương Hưu, sợ rằng mình sẽ bị tính sổ, cũng như những vị lao gia thủ vệ cao cao tại thượng kia hóa thành cho bụi. Một đao giết chết thì quá tiện cho bọn chúng. Vệ hổ có chút bất bình nói, chẳng qua chỉ là những tên lâu la không đáng nhắc tới mà thôi. Phương Hưu cười nhẹ, tay vung lên, lệnh bài được nạm rồng vẽ hổ bay ra, lệnh bài vàng dòng lấp lánh trong không trung ngày càng lớn, đồng thời giải phóng ánh sáng chói mắt, hai chữ Thương Nguyên hiện lên trong hư không, phá vỡ cấm chế của cửa thành, cánh cửa thành nặng như núi từ từ mở ra, phát ra tiếng ầm ầm như tiếng gầm của một con quái thú khổng lồ. Chương 133, ngươi muốn tạo phản sao? Chương 133, ngươi muốn tạo phản sao? Theo cửa thành mở ra, Phương Hưu liền dưới sự hộ tống của 1000 Long Lân vệ mà tiến vào cửa thành. Dân nghèo tự nhiên cũng rất muốn vào thành, vì thế bọn họ đã dùng hết sức bú sữa của mình, nhưng trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả đều là công dã tràng mà thôi. Toàn bộ quá trình Phương Hưu không hề quay đầu lại lấy một lần, khiến cho toàn bộ dân nghèo chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa thành mở ra rồi lại từ từ đóng lại. Theo Phương Hưu tiến vào thành, bốn đại tông tộc trong Bách Nhạc thành cũng trong nháy mắt nhận được tin tức. Đông, Nam, Tây, Bắc. Bốn đại tông tộc phân biệt chiếm cứ một phương vị, chia đều tòa thành trì lớn nhất Nam vực này, chiếm giữ vô số tài nguyên và tài phú. Lúc này bọn họ đang tụ tập tại một tòa đỉnh viện nguyên khí nồng đậm, một bên thưởng thức vũ tư luyện chuyển của phụ nữ, một bên phẩm thưởng linh trà có lợi với võ giả, đồng thời bàn luận về chuyện Phương Hưu tới. Nói là bàn luận, trên thực tế càng giống như là trò chuyện cười đùa xem khỉ diễn trò. Trong lòng bọn họ, Phương Hưu quả thực chính là một con khỉ không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào, tác dụng duy nhất chính là cung cấp cho bọn họ chút vui vẻ mà thôi. Vị khâm sai triều đình này tính tình cũng giữ gian nhỉ, vừa đến đã chém thủ vệ, đây là hoàn toàn không coi chúng ta ra gì à? Tân quan nhậm chức ba bó củi mà, dù sao cũng phải để người ta uy phong một chút, đó là khâm sai triều đình, quan lớn đấy. Ha ha ha, các ngươi à, ở đây nói những lời này, nếu truyền ra ngoài, thì phải mất đầu đấy. Mất đầu? Bản gia chủ ngay tại đây cảnh cáo ngươi. Cái khâm sai đại nhân còn chưa mọc đủ lông đủ cánh mà dám chém đầu ta sao? Lời này vừa ra, lập tức dẫn tới một trận cười ồ, trong đình viện tràn ngập không khí vui vẻ, tiếp theo đó chính là chuyện võ hồn, chuyện 1000 người, một số người không hiểu rồi. Đối với việc bốn đại tông tộc sau lưng bàn tán về mình, Phương Hưu tự nhiên không hề hay biết, lúc này hắn vừa mới tiến vào cửa thành được vài bước, liền gặp phải chướng ngại. Tiếng cảnh báo thê lương không ngừng vang vọng trên không trung, từng đội quân thành vệ trang bị tinh nhuệ từ hai bên đường phố như cá ra khỏi nước, dùng trường mâu và trường thương lóe ra hàn quang nhắm vào Phương Hưu. Long Lân vệ lập tức bảo hộ Phương Hưu ở phía sau. Khí thế tỏa ra không hề kém hơn những quân thành vệ này. Phải biết rằng số lượng quân thành vệ xuất hiện ở đây ít nhất cũng có 3000 người, hơn nữa còn có nhiều quân thành vệ hơn đang từ xa chạy tới. Ai ai ai, mọi người đều là người của mình, có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Phù Thắng bước ra, trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng mấy tay, hy vọng thông qua nỗ lực của mình để quân thành vệ hạ vũ khí xuống. Dám xông vào Bách Nhạc thành, bắt lấy cho ta. Tức khắc gáp giải vào đại lao. Một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau quân thành vệ truyền đến, Trong nháy mắt, đội hình đầu tiên của quân thành vệ di chuyển, từng bước ép sát về phía trước, muốn bắt giữ Phương Hưu và Long Lân vệ phía sau hắn. Phương Hưu nhíu mày, ánh mắt khóa chặt một người đàn ông trung niên mặc chiến giáp sáng bóng ở phía sau quân thành vệ, nói: "Ta là đại chính thương Nguyên tướng quân, không sai được triều đình sắc phong, ngươi biết ngươi làm như vậy là tương đương với cái gì không? Ngươi nói là như vậy, bắt lấy cho ta." Vị trung niên tướng quân kia trong mắt lóe lên một tia điên cuồng, dùng giọng nói càng thêm phẫn nộ quát. Đội hình đầu tiên của quân thành vệ lập tức tăng nhanh tốc độ, trường thương trường mâu lóe ra ánh sáng chân nguyên sắc bén, mắt thấy chỉ còn mười mấy bước nữa là đến trước mặt Phương Hưu. "Các ngươi hiện tại dừng lại còn có đường lui, nếu không, tất cả sẽ bị xử theo tội tạo phản." Giọng nói lạnh lẽo của Phương Hưu vang vọng trong thai mỗi quân thành vệ, như chuông lớn cảnh cáo, khiến cho những quân thành vệ vốn đã có chút do dự lập tức trở nên lung lay. Đương nhiên, lung lay chỉ là một phần nhỏ, tuyệt đại đa số căn bản không nghe lời Phương Hưu, chỉ vì bọn họ hoàn toàn là người của bốn đại tông tộc, làm sao lại nghe lời triều đình. Nhìn thấy không còn bất kỳ đường lui nào, Phương Hưu cũng biết trận xung đột này không thể tránh khỏi, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Không cần nhiều lời, Long Lân vệ sẽ biết phải làm thế nào, quân thành vệ có ý đồ mưu hại Khâm Sai triều đình, tương đương với tạo phản, huynh đệ cùng ta chu diệt phản tặc. Tiếng nói của vệ hổ vang lên đồng thời, hắn đã giơ cao trường kiếm, một ngựa đi đầu xông về phía quân thành vệ, khí thế cuồng bạo hóa thành cuồng phong quét về bốn phía, khiến cho công thế của quân thành vệ đều vì đó mà trì trệ. Giết! Toàn thể Long Lân vệ phát ra tiếng gầm giận dữ, quân thế vô ý ngưng tụ trên đỉnh đầu bọn họ, vì bọn họ mà phụ thêm một tầng hiệu quả tăng phúc chiến lược so với bình thường tăng lên ít nhất một thành. Đừng xem nhẹ một thành này, đây là toàn thể Long Lân vệ cùng nhau tăng thêm một thành. A a, chỉ là 1000 người mà cũng dám làm càn, lát nữa xem ngươi làm sao mà khóc. Trung niên thủ tướng cười lạnh liên tục, nhìn về phía ánh mắt của Phương Hưu tràn ngập sát khí. Nhưng giây tiếp theo hắn đã không cười nổi nữa, quân thành vệ xưng vương xưng bá trong Bách Nhạc thành, trong nháy mắt giao thủ với Long Lân vệ lại trình diện thế cục một chiều, trận hình quân đội và trang bị vũ khí tinh nhuệ trước đây vô dụng, phản phất từ một con hổ biến thành một con mèo. Chỉ là một đợt giao phong đầu tiên, bên phía quân thành vệ đã chết mấy chục người. Chi đoạn cánh tay tùy ý nằm la liệt trên mặt đất, mùi máu tanh xông vào mũi kích thích thần kinh của quân thành vệ, khiến cho sĩ khí của bọn họ dao động. Nhưng Long Lân vệ không quan tâm đến những thứ này, một khi đã ra tay thì chính là thế sét đánh không kịp bưng tai, làm sao lại cho ngươi cơ hội thở dốc. Thế là, một mảng lớn mưa tên bay lên, với tốc độ cực nhanh và lực đạo mạnh mẽ rơi vào trong đội ngũ quân thành vệ, lập tức tiếng kêu thảm thiết nổi lên, lại có gần 100 quân thành vệ chết trong loạt tiễn. "Tất cả xông lên cho ta." Trung niên thủ vệ gào thét, đồng thời tự mình đã phi xung ra, khí thế của võ hồn kỳ trong nháy mắt bạo phát ra, như tuyệt thế hung ma xuất thế, muốn dùng thế áp đảo tuyệt đối mà miểu sát Phương Hưu. Theo hắn thấy bản thân là võ hồn kỳ, so với đối phương cao hơn một cảnh giới nhỏ, lấy việc có tâm mà tính toán người vô tâm, tuyệt đối có thể một kích lấy mạng. Phương Hưu nhìn trường thương ngày càng đến gần, sắc mặt thủy chung bình tĩnh, mãi đến khi trường thương sắp đến gần thân thể mới nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ lấy một thương này, mặc cho thương ảnh liên miên, mặc cho linh lực bạo động, chính là không hề lay động thân thể hắn. "Chuyện gì thế này?" Vị trung niên thủ tướng chấn kinh đến mức hai mắt đều muốn lồi ra, tình huống trước mắt hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Ai có thể nghĩ rằng lại có người có thể dùng tay không đỡ lấy bảo thương của hắn? Phải biết vũ khí của hắn được đúc bằng vạn năm hàn thiết mà thành, là bảo binh thượng phẩm huyền giai. Nhưng ngay cả bảo binh như vậy lại bị khóa chặt, hơn nữa mặc cho hắn dùng hết sức lực cũng không thể rút ra. Còn chưa đợi hắn có động tác gì khác, hắn đã nhìn thấy vị tiểu tướng trẻ tuổi trước mắt chỉ khẽ rung cổ tay, liền có một cỗ cự lực từ bảo thương truyền đến, trong khoảnh khắc xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Đó là một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo mạnh mẽ, tựa như cửu thiên thuần dương chân hỏa, tạng phủ, gân mạch, cốt cách, huyết nhục đều bị thiêu đốt một cách tàn nhẫn, thống khổ mãnh liệt vô biên vô tận ập tới, khiến cho hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết không giống con người. "A a a, giết ta, giết ta!" Phương Hưu buông trường thương, lạnh lùng nhìn trung niên thủ tướng đang lăn lộn trên mặt đất, sau đó sống sờ sờ mà đau đến mất đi, lại ngẩng đầu nhìn, quân thành vệ đã hoàn toàn bị trấn áp. Lúc này, số lượng quân thành vệ đến đây cũng phải có 8000, thậm chí 1 vạn, nhưng vẫn vô dụng, vẫn bị Long Lân vệ vô tình trấn áp. "Tất cả mang đi, áp giải vào đại lao, đều cho ta thẩm vấn thật kỹ, phàm là người nào vi phạm đại chính luật pháp, tất cả đều giết không tha." Một câu nói của Phương Hưu liền quyết định vận mệnh cuối cùng của những quân thành vệ này. Theo sự thất bại thảm hại của quân thành vệ, trận áo kịch này cũng vẽ lên một dấu chấm hết, chỉ là Phương Hưu rất rõ ràng, đây chỉ là món khai vị mà thôi. "Ảnh, có nắm chắc không? Trong Bách Nhạc thành có tồn tại nào mà ngươi không thể đối phó được không?" Hắn nhìn về phía bóng đen dưới đất, hỏi.